Chương 1304, bỏ đá xuống giếng không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 1304, bỏ đá xuống giếng không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhị thúc chầm chầm vào bàn cờ nhìn kỹ một hồi lâu, cuối cùng mới đưa tay bắt đầu đem quân cờ một viên thu lại. Vân Hải phụ trách bảo hộ sứ men xanh ám vệ là ai? Hà thúc đội vàng trả lời, là cây kim ngân. Gọi điện thoại cho nàng, để nàng chú ý một cái Trần Phạm thê tử tình huống. Nếu có cơ hội lời nói nhị thúc. Bạch Nhược Tuyết thần sắc biến đổi, nàng có chút đoán được nhị thúc muốn làm gì, cho nên mới thần sắc khẩn trương đội vàng mở miệng. Nhị thúc, ngài không thể làm như vậy. Bạch Bán Sơn ngẩng đầu nhìn tới, khẽ nhíu mày. Không thể làm cái gì? Bạch Nhược Tuyết một lần nữa ngồi trở lại đến bàn cờ trước, có chút khẩn trương mở miệng nói, ta biết ngài muốn làm gì. Nếu biết, vì sao muốn ngăn cản? Trước đó cũng là bởi vì nữ nhân này làm rối loạn ta tất cả kế hoạch. Đương thời là các ngươi hai tỷ muội cùng một chỗ cầu tình, ta mới đồng ý thu tay lại. Nhưng bây giờ chuyện này không phải ta làm là Lao Thiên làm. Nhược Tuyết, đây hết thảy đều là thiên ý, ta chỉ là thuận thế mà vì, đẩy hắn một thanh mà thôi. Nhị thúc. Bạch Nhược Tuyết sắc mặt lại lạ thường nghiêm túc. Nhị thúc, ngài không thể làm như vậy. Chuyện này ta không cho phép ngài nhúng tay. Nếu như Trần Phàm thê tử thật không qua lần này phiền phức, đó là bọn họ chính mình sự tình. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép Bạch gia nhúng tay chuyện này. Nhị thúc, ngài có nghĩ tới hay không, lấy Trần Phàm tính cách, một khi để hắn phát hiện Bạch gia nhúng tay chuyện này, thê tử của mình tử vong cùng Bạch gia có quan hệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ điên cuồng cùng Bạch gia đối nghịch. Bạch Bán Sơn nhếch miệng lên, thử cười một tiếng. Ta thừa nhận hắn rất có thiên phú cùng năng lực, thế nhưng là lấy thực lực của hắn, có vẻ như còn không có tư cách cùng Bạch gia khiêu chiến a. Bạch Như Tuyết, nhị thúc, Bạch gia cũng không phải là bền chắc như thép. Trần Phàm cũng không có khả năng định viễn chỉ là hôm nay thực lực, nếu như lại cho hắn tháng 10 năm 2005 đâu. Khi đó Bạch gia biến thành dạng gì? Trần Phàm lại biến thành dạng gì? Còn có nhị thúc ngài chẳng lẽ quên đối Trần Phàm hoài nghi? Nói đến đây, Bạch Nhược Tuyết dừng lại một chút. Nếu như hắn thật cùng Thái gia ra một dạng, có được biết trước năng lực, coi như Bạch gia so với hắn bây giờ mạnh mẽ hơn hắn được nhiều lại như thế nào? Đừng quên, Bạch gia lại như thế nào đi đến hôm nay bước này? Chỉ cần cho Trần Phàm đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể sáng tạo một cái đủ để bệ mỹ Bạch gia Trần gia. Bạch Nhược Tuyết nói một hơi nhiều như vậy, cảm xúc có một chút điểm kích động. Đây là nàng lần thứ nhất tại nhị thúc trước mặt nói đến đối Trần Phàm suy đoán, cũng là tại dùng loại phương pháp này nói cho nhị thúc. Nếu như đắc tội một cái có được biết trước năng lực người, đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Bạch Bán Sơn mặt không biểu tình, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Hà Thúc. Hà Thúc, ngươi đi xuống trước đi. Tốt. Các loại Hà Thúc đi ra ngoài, Bạch Bán Sơn lúc này mới nhìn qua. Ngươi quả nhiên cũng cảm thấy Trần Phàm trên người có bí mật. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực giấu giếm không cùng ta trò chuyện chuyện này. Bạch Nhược Tuyết hít sâu một hơi, ta thừa nhận, ta trước đó là điều tra qua hắn, nhưng đây hết thảy chỉ là phán đoán của ta, cũng không có chứng cứ. Không cần chứng cứ, bởi vì loại chuyện này trái với khoa học lẽ thường, giải thích không rõ ràng. Nhất là năm đó ngươi Thái gia gia, hắn cho đến chết cũng không có đem bí mật của mình nói ra. Chẳng lẽ chúng ta thân là Bạch gia nhân liền chưa từng có đa đoán? Bạch Nhược Tuyết nhìn xem Nhị Thúc, Nhị Thúc, ngài cũng là bởi vì nguyên nhân này mới muốn tác hợp bội bội ta cùng Trần Phạm cùng một chỗ. Bạch Bán Sơn gật đầu, lần này không có dấu diếm. Ngay từ đầu Si đạo sĩ tìm tới ta cùng ngươi cha, nói Trần Phạm có thể cứu ngươi muội bệnh. Đương thời chúng ta xác thực chỉ là muốn cứu sứ men xanh mà thôi. Chỉ là đằng sau ta để cho người ta điều tra một cái này Trần Phạm, kết quả tra được tư liệu để cho ta rất kinh ngạc, với lại tra được tư liệu càng nhiều, để cho ta đối với hắn hoài nghi càng lớn. Ta không dám hứa chắc hắn cùng ngươi Thái gia ra một dạng, nhưng là chí ít tại ta chỗ này, ta có 7 thành 5 chắc có thể xác định, Trần Phạm tuyệt đối có được biết trước năng lực. Dù là không phải biết trước, cũng tuyệt đối là đối tương lai có được đặc thù nào đó biết trước hoặc là năng lực nhận biết. Bạch Nhược Tuyết trần chờ nói, Nhị Thúc, ngài thật cảm thấy dạng này người tồn tại sao? Bạch Bán Sơn cười ha ha, loại chuyện này ai hoài nghi đều có thể, nhưng là ngươi không nên hoài nghi. Ngươi Thái gia gia không phải có săn ví dụ sao? Nhược Tuyết, chỉ cần muội muội của ngươi có thể gả cho hắn, Bạch gia liền tương đương với có được một cái biết trước năng lực cường lực ngoại viện. Bạch gia phồn bình chí ít có thể lấy lại tiếp tục 50 năm. Bạch Nhược Tuyết hít sâu một hơi. Nhị Thúc, vậy ngài càng không nên đối với việc này nhúng tay. Phong hiểm quá lớn. Ngài cũng thừa nhận, Trần Phàm không phải người bình thường, đã như vậy, Bạch gia tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Bởi vì một khi có bất kỳ một cái khâu phạm sai lầm, chúng ta rất có thể sẽ đem hắn triệt để đẩy lên Bạch gia mặt đối lập đi. Bạch Bán Sơn nhìn xem mình cái này thưởng thức nhất chất nữ. Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Bạch Nhược Tuyết không chần chờ chút nào, cùng hắn lấy lòng. Thông qua ta đối Trần Phàm hiểu rõ, ta xác định hắn người này rất tính tình, giảng nghĩa khí, là cái phi thường yêu ghét rõ ràng người. Sự tình hôm nay, đối với chúng ta Bạch gia mà nói đúng là một cơ hội. Nhưng Bạch gia muốn làm không phải quấy rối, mà là hẳn là hỗ trợ. Chúng ta có thể giúp một tay đem hắn thê tử cân đối đi vào kinh thành, tìm tốt nhất bệnh viện, tốt nhất chuyên gia trị liệu. Trần Phàm rất yêu hắn thê tử. Một khi để hắn đối với việc này thiếu Bạch gia một cái đại nhân tình, vậy ta tin tưởng, trong tương lai, Bạch gia có phiền phức thời điểm, Trần Phàm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch Bán Sơn nhìn xem chất nữ, rất nghiêm túc hỏi: "Ngươi xác định, ngươi có thể cân nhắc tốt, đối với các ngươi tỷ muội mà nói, đây là duy nhất có thể gả cho Trần Phàm cơ hội. Một khi bỏ lỡ, tương lai chỉ sợ cũng rất khó." Bạch Nhược Tuyết ánh mắt có chút trốn tránh. "Cùng có quan hệ gì với ta, không phải nói muội muội ta sự tình sao?" Bạch Bán Sơn mặt không biểu tình. "Đối ta mà nói, hiện tại vô luận là ngươi vẫn là sứ men xanh, ai gả cho hắn đều là giống nhau." Bạch Nhược Tuyết trầm mặc 2 giây, mở miệng: Ta xác định. Bỏ đá xuống giếng không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bạch Bán Sơn gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đem nhân tình đưa đến triệt để điểm. Ta sẽ cho người liên hệ kinh thành tốt nhất chuyên gia, sau đó gọi điện thoại để dân hàng cục lâm thời mở một đầu tư nhân hàng tuyến. Ngươi mang theo bọn hắn ngồi ta máy bay tư nhân đi Vân Hải, cứu người như cứu hỏa. Các loại đem người đưa đến kinh thành đến, món ăn cũng đã lạnh. Bạch Nhược Tuyết nhìn xem Nhị Thúc, có chút cảm động. Nhị Thúc, ta ơn. Bạch Bán Sơn phất phất tay, đứng dậy hướng phía thư phòng đối diện đi đến. Ta cùng ngươi cha đều già, còn có thể nhiều trông nom các ngươi mấy năm, về sau chỉ sợ đường muốn các ngươi tự mình đi. Nhớ kỹ, đã làm quyết định tuyệt đối không nên hối hận. Chương 1305, là mình quá tham lam. Chương 1305, là mình quá tham lam. Bệnh viện phòng giải phẫu trên hành lang, Trần Phàm có chút lo lắng đứng ở trong hành lang đi tới đi lui. Bên cạnh Lý Na ôm nhi tử, mặt mũi tràn đầy áy náy. Nàng cảm thấy là mình sơ sẩy mới đưa đến Tô Nhược Sơ ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là không đi cho nhi tử mua chi kia mức quả, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chút Điểm đứng ở một bên, thần sắc lo âu nhìn xem Trần Phàm, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng an ủi. Mã Tiểu Soái, Tống Lâm Lâm, Kê Ca, Nô Địch mấy người cũng khẩn trương đứng ở một bên. Mọi người mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, lại bất đắc dĩ cái gì đều không làm được. Lúc này trên hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Bệnh viện mấy vị đầu đầu não não khi biết Trần Phàm thân phận về sau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vị nào là Trần tổng? Một người có mái tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia trung niên nhân mở miệng hỏi. Viện trưởng, vị này liền là Nhược Phàm tập đoàn chủ tịch Trần Phàm. Bên cạnh y tá liền đội vàng giới thiệu, Trần tổng, đây là bệnh viện chúng ta viện trưởng. Trần Phàm đi tới cùng đối phương nắm tay. Trần tổng yên tâm, bên cạnh ta hai vị này theo thứ tự là bệnh viện chúng ta thực lực tốt nhất ngoại khoa giải phẫu chuyên gia cùng khoa phụ sản chuyên gia. Biết được sự tình về sau, ta lập tức đem bọn hắn mang đến. Ta ơn viện trưởng. Cảm tạ hai vị chuyên gia trong lúc cấp bách chạy tới. Hai vị chuyên gia có chút kích động, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh cửa phòng giải phẫu có người đi ra. Viện trưởng lập tức mở miệng hỏi, "Tiểu Tôn, tình huống như thế nào?" Nói xong vẫn không quên cho Trần Phàm giới thiệu một chút. Vị này là Tôn bác sĩ, phụ trách bên trong mổ chính bác sĩ công việc phụ trợ. Cô gái này bác sĩ hơi kinh ngạc, nghĩ thầm bên trong người bệnh kia chẳng lẽ có cái gì đại bối cảnh sao? Vì sao hôm nay bệnh viện đại nhân vật tất cả đều đến? Cái kia cô gái này bác sĩ tổ chức một cái ngôn ngữ, vội vàng báo cáo, người bệnh thân thể thụ rất nhỏ chảy ra, thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ bất quá nàng ngã sắp xuống thời điểm động thai khí, vì trong bụng bảo bảo an toàn, khả năng phải cần lập tức an bài giải phẫu. Lúc này bên cạnh vị kia khoa phụ sản chuyên gia hỏi, người bệnh mang thai bao nhiêu chu? Trần Phàm đội vàng nói, 37 chu. Cái này chuyên gia mang ngươi đầu, còn tốt, có thể làm sinh nở bằng cách mổ bụng giải phẫu. Trần Phàm có chút khẩn trương nhìn về phía vị kia Tôn trợ lý. Xin hỏi thê tử của ta tình huống bây giờ như thế nào? Người bệnh tạm thời còn ở vào trong hôn mê, các hạng chỉ tiêu, nhịp tim huyết áp lên cao, với lại sơ bộ hoài nghi có nhiễm cao chứng khả năng. Đề nghị của chúng ta là lập tức làm sinh nở bằng cách mổ bụng giải phẫu. Trần Phàm nhìn ngay lập tức hướng bên cạnh hai vị chuyên gia. Còn xin hai vị hỗ trợ vào xem, nếu như có thể mà nói, còn xin lập tức giải phẫu. Trần tổng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hai vị này chuyên gia cũng không dài dòng, quay người liền muốn đi bên cạnh trừ lập thất. Trần Phàm lúc này lại kéo lại vị kia khoa phụ sản chuyên gia. Đại phu, nếu như tình huống nguy cấp lời nói, còn xin trước cứu đại nhân. Xin nhờ, nhất định trước bảo trụ đại nhân tính mệnh. Cái này khoa phụ sản bác sĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Phàm, gật gật đầu, đi. Chút Điểm đứng tại đám người đằng sau, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, hốc mắt chua chua, kém chút khóc lên. Viện trưởng mời Trần Phàm đi bên cạnh phòng khách quý nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chờ đợi tin tức. Trần Phàm xin miễn hảo ý của đối phương, một người lo lắng đứng tại giải phẫu cổng. Tại Tô Nhược Sơ không có đi ra trước đó, hắn cái nào cũng sẽ không đi. Chút Điểm lúc này đứng dậy, làm tập đoàn đại biểu, cùng bệnh viện mấy vị đầu đầu não não khách khí trao đổi một phiên, mới thật không dễ dàng đem người đưa tiễn. Trần Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lina, đột nhiên hỏi: "Đương thời Nhược Sơ bị xe đâm đến nghiêm trọng không?" Lina mang trên mặt nước mắt, "Ta chú ý tới thời điểm Nhược Sơ đã nằm trên đất. Ta đương thời cũng không có cẩn thận kiểm tra, liền thấy trên đùi của nàng bắt đầu đổ máu, lập tức liền dọa sợ lúc này Quách Soái tới an ủi nói, nghe vừa rồi bác sĩ ý tứ, hẳn là thương không nặng, chủ yếu vẫn là bảo bảo vấn đề Trần Phàm hiện tại đã không để ý tới bảo bảo. Mặc dù nói như vậy rất tự tư, nhưng là hắn hiện tại chỉ muốn để tốt như sơ không có việc gì. Kiếp trước, Nhược Sơ cũng là bởi vì tai nạn xe cộ cách mình mà đi. Đời này, mình đem hết toàn lực cải biến Nhược Sơ vận mệnh, chẳng những cùng với nàng mến nhau lâu như vậy, hai người còn kết hôn, có bảo bảo. Trần Phàm lúc này thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không mình lòng quá tham, ngay cả Lao Thiên đều muốn trừng phạt mình. Nếu thật là nếu như vậy, hắn tình nguyện không cần đứa bé này, chỉ cần Tô Nhược Sơ an toàn không có việc gì liền tốt. Thật xin lỗi, bảo bảo. Ở trong lòng mặc đối chưa ra đời hài tử nói lời xin lỗi, Trần Phàm cảm thấy mình không phải cái hợp cách phụ thân, bởi vì vừa mới sinh ra suy nghĩ mà lòng mang ấy nấy. Lúc này Chút Điểm đột nhiên cầm điện thoại đi tới. Vừa rồi, Phi Phàm khoa học kỹ thuật lương quản lý gọi điện thoại tới, nói ngươi điện thoại đánh không thông, liền gọi cho ta. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn tới, Đinh Điểm giải thích đạo, Lương Thực Sơn nói mịt rồi là cái đỉnh bên trên có người thượng truyền một đoạn video, tựa như là ngay lúc đó tai nạn xe cộ hiện trường. Trần Phàm biểu lộ biến đổi, đội vàng vươn tay tiếp nhận điện thoại. Bởi vì không có app phiên bản, Chút Điểm chỉ có thể dùng di động mở ra trước Phi Phàm trình duyệt điện thoại, sau đó từ trình duyệt bên trong mở ra mịt rồi là cái đỉnh bản điện thoại di động. Bởi vì trước mắt điện thoại đại bộ phận dùng cũng đều là 2G lưới, cho nên muốn mở ra một cái video cần giảm sóc thời gian rất lâu. đám người lo lắng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, đầu kia mịt rồ lọc đỉnh video mới cuối cùng là đào loạt kết thúc. Mở ra, có người kích động hô một tiếng. Hình tượng phi thường mơ hồ, đoán chừng đối phương sử dụng chính là cái điện thoại di động rẻ tiền. Ngay từ đầu hình tượng là đang quay nhiếp ven đường hoa anh đào, tiếp lấy màn ảnh nhất chuyển, vừa vặn nhìn thấy Tô Nhược Sơ hướng ven đường hải đồng kia chạy tới. Thời khắc mấu chốt, Tô Nhược Sơ liền đẩy ra hải tử. Chiếc xe kia thắng gấp một cái, đúng là sát ngừng, nhưng là sát ngừng trượt trên đường nhẹ nhàng lao tới Tô Nhược Sơ cánh tay, Tô Nhược Sơ lớn bụng vốn là đứng không vững, lần này trực tiếp được đưa tới. Đám người xem hết video, cùng nhau thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn trong video, tựa như là bị vướt một cái. Cũng may ô tô sát ngừng tốc độ chậm lại. Hẳn là chỉ là nhẹ nhàng vướt một cái. Nếu như là người bình thường hẳn là chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đầu tử hiện tại mang theo thai nhi, đoán chừng tụ nhất ảnh hưởng vẫn là trong bụng bảo bảo Trần Phạm lại lần nữa tỉ mỉ đem video nhìn hai lần. Xác nhận không có trầm thả, không có biên tập. Lúc này mới thoáng yên tâm một chút. Chỉ ít căn cứ trong video đến xem, Tô Nhược Sơ bị đâm đến không nghiêm trọng, ô tô sát ngừng quá trình bên trong lao tới nàng cánh tay, quán tính đem Tô Nhược Sơ cho kéo ngã trên mặt đất, cũng không có trực tiếp đụng vào phần bụng. Sự tình tựa hồ so với chính mình dự đoán muốn tốt một chút. Lý Na là bị dọa phát sợ, cho nên trong điện thoại cũng không có đem tình huống nói rõ ràng. Trần Phạm nhìn thoáng qua ban bố video đầu này mịt rồ lọc đỉnh. Là một cái gọi vệ mì lì lọc phát. Mịt rồ lọc đỉnh chính văn, hôm nay ta tận mắt thấy thứ nhất người tốt chuyện tốt. Vì vị này vĩ đại bảo mụ cầu phúc. Hy vọng người nàng không có việc gì. Nhìn tài khoản danh tự, liền biết đây là một người nữ sinh, đương thời hẳn là tại hiện trường mắt thấy đây hết thảy. Trần Phạm nhìn thoáng qua đầu này mịt rồ lọc đỉnh số liệu. Phát hơn 2.000, bình luận hơn 3.000 đầu, điểm tán đều hơn bạn. Với lại trực tiếp đem đầu này mịt rồ lọc đỉnh đưa lên nóng lục soát trên bảng. Chút điểm lúc này mở miệng, lương quản lý bên kia muốn hỏi một chút người, đầu này mịp rồ lọc đỉnh trước mắt nhiệt độ rất cao, muốn hay không làm một chút xử lý. Trần Phạm minh bạch lời này ý tứ, bởi vì trong video dính đến thê tử của mình. Lương Thực Sơ bên kia không quyết định chắc chắn được, cho nên mới sẽ hỏi thăm. Trần Phạm trầm mặc 2 giây, đưa di động trả lại chút điểm. Chỉ cần mịp rồ lọc đỉnh không có vi quy, không cần làm bất kỳ xử lý. Tất cả mọi người đều có phát biểu tự do ngôn luận quyền lợi. Chương 1306, mịp rồ lọc đỉnh lên men chương 1306. Mịp rồ lọc đỉnh lên men Chu Huệ phát xong đầu kia mịp rồ lọc đỉnh về sau liền đi trên dưới buổi trưa ra giáo khóa. Cũng không có quá đem đầu này mịp rồ lọc đỉnh coi là chuyện to tát, dù sao nàng chỉ có 10 cái fan hâm mộ. Nhưng mà Chu Huệ quên nàng đầu này mịp rồ lọc đỉnh thật sự là tự mang điểm nóng. Đầu tiên thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu vẫn là cái bảo bảo. Bản thân cái này liền là một kiện chính năng lượng sự tình. Mà khi người cứu người vẫn là cái lớn bụng phụ nữ có thai, vậy cái này cái video liền phù hợp tin tức học bên trong truyền bá học khái niệm. Chỉ ít nhìn thấy đầu này video người, đều sẽ vô ý thức điểm tán, phát bình luận. Vì vị này dũng cảm bảo mụ điểm tán, hy vọng người không có việc gì. Ngay từ đầu này mịp rồ lọc đỉnh phát bình luận số liệu tăng trưởng cũng không nhanh. Thằng đến đi qua một phiên phát về sau, vị mịp rồ lọc đỉnh bên trên một vị đã có được 100.000 fan hâm mộ khôi hài blog thấy được. Đối phương phát về sau, đầu này mịp rồ lọc đỉnh số liệu bắt đầu phát sinh chất biến. Tại vị này 100.000 phân blog phát về sau, Chu Huệ đầu này video tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ liền thu được gần ngàn phát. Lúc này, mịp rồ lọc đỉnh tin tức truyền bá thuộc tính liền bày ra. Thông qua phổ thông người sử dụng phát, dần dần bị những cái kia có được đại lượng fan hâm mộ blog phát hiện, sau đó gây nên thảo luận nhiệt độ. 3 giờ dưới chiều, đầu này mịp rồ lọc đỉnh bị trước mắt có được fan hâm mộ số lượng cao nhất một vị 89 vạn fan hâm mộ nữ tính blog phát bình luận. Đến tận đây, đầu này mịp rồ lọc đỉnh truyền bá thuộc tính lần nữa gây nên lần thứ 2 chất biến. Người sử dụng nhóm thông qua phát bình luận, trực tiếp đem đầu này mịp rồ lọc đỉnh cho lấy được nóng lục soát bảng vị trí thứ nhất bên trên. Hữu dụng hộ đem video download xuống tới, sau đó truyền đến cái khác trang web, ba đại môn hộ, phi phạm video, bài đủ 13, thiên ngai diễn đàn các loại lưu lượng càng lớn trên website. Đến xuống buổi trưa hơn 5 giờ, phụ nữ có thai thấy việc nghĩa hăng hái làm nóng lục soát leo lên bãi đủ nóng lục soát mục tử. Càng ngày càng nhiều dân mạng bắt đầu biết chuyện này, với lại cũng nhìn qua cái kia video. Nhất là ở trong nước lớn nhất diễn đàn thiên ngai diễn đàn bên trên, cái video này đã trở thành điểm nóng chủ đề. Vô số dân mạng tại thiếp mời phía dưới nhắn lại thảo luận. Ngay từ đầu, mọi người nhắn lại đều rất ôn hòa. Quá dũng cảm, ta bội phục nàng. Dũng cảm bà mụ, nếu như là lời của ta, ta đoán chừng làm không được nàng dạng này. Vì mẫu lại được, có lẽ một khắc này, nàng quên đi mình là nữ nhân. Chỉ nhớ rõ mình là cái mụ mụ giống như vậy, chính năng lượng nhắn lại còn có rất nhiều. Nhưng là theo cái này, điểm nóng sự kiện càng ngày càng lửa, biết đến dân mạng càng ngày càng nhiều. Internet giống loài tính đa dạng triệt để bày ra. Nhất là tại Thiên Ngai diễn đàn bên trên, một chút thanh âm dương quái khí dần dần bắt đầu xuất hiện. Biết rất rõ mình trong bụng còn có bà bảo, vì cái gì như thế không chịu trách nhiệm. Hy sinh chính mình cùng bảo bảo tính mệnh đi cứu một cái khác bà bảo, thật không biết đầu óc có phải hay không bị lửa đá. Không có ra đời hài tử thật đáng thương. Cũng không biết nàng cứu người thời điểm có nghĩ tới hay không mình đúng hay không nổi trượng phu của mình thật tự tư nữ nhân, nhất định phải khoe khoang, tự làm tự chịu giống như vậy thanh âm càng ngày càng nhiều, dần dần đưa tới cái khác một chút người sử dụng không hài lòng. Các ngươi có còn hay không là người A? Thì ra như vậy nhân gia cứu người còn cứu lầm. Thật hy vọng lần sau các ngươi hài tử xảy ra chuyện thời điểm, rốt cuộc không ai nguyện ý đứng ra thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trên lầu, lời này của ngươi không có khả năng thực hiện, bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng có hài tử chật chật, hôm nay thật là thêm kiến thức, lần thứ nhất kiến thức đến giống loài tính đa dạng. Vốn chính là mà, mình tình huống gì không biết sao. lớn cái bụng đi cứu người, bản thân liền là đối với mình, đối bà bảo, còn có đối trượng phu không chịu trách nhiệm biểu hiện. Có nghĩ tới hay không, hy sinh hai người đi cứu một đứa bé, đến cùng có lời hay không? Người đều là tự tư, nếu như ta thân thể kiện toàn, không có hài tử, ta có thể cứu người, nhưng là trong bụng ta có bà bảo, ta nghĩ không ra ta có bất kỳ cứu người lý do. Hai phe nhân mã tại diễn đàn bên trên làm cho túi bụi, mang chiến càng ngày càng kịch liệt. Có người cảm thấy thấy việc nghĩa hăng hái làm không phân tuổi tác giới tính, bản thân liền là nhân tính hào quang một lần lóng lánh. Tại loại này tình huống dưới, vị này bảo mụ không có chút gì do dự, dũng cảm đứng dậy. Bản thân liền là dũng cảm, đáng kính nể. Chính mình làm không được, chí ít không nên đi chửi bới người khác có thể làm được. Mà người phản đối thì là cho rằng, thân là một cái bảo mụ, loại thời điểm này, bảo bảo cùng tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Dưới tình huống đó, lựa chọn cứu người hoàn toàn là không chịu trách nhiệm, vô luận là đối mình, vẫn là đối hài tử, hoặc là đối gia đình, đều là không chịu trách nhiệm. Có người thậm chí phát ra linh hồn chất vấn, dùng mình cùng bảo bảo tính mệnh đến đổi một cái vốn không quen biết hài tử mệnh, đáng ra không? Internet điểm nóng truyền bá phương pháp nhanh nhất là cái gì? Là mâu thuẫn, là thảo luận, là nhiệt độ. Mắt thấy thiên ngai diễn đàn, bại đủ một ba hoặc là ba đại môn hộ bên trên thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng, liên quan tới phụ nữ có thai phải chăng nên cứu người thảo luận chủ đề lần nữa leo lên bài đủ nóng lục soát. Hai loại quan điểm người ủng hộ số lượng cũng rất nhiều, cái luận càng ngày càng nghiêm trọng, lại ai cũng nhao nhao bất quá ai. Thậm chí có chút cực đoan dân mạng đã bắt đầu bạo nói tục chửi rủa. Lúc này một chút dân mạng bắt đầu đếm thử tìm kiếm cái tin tức này đầu nguồn. Cuối cùng, mọi người phát hiện cái tin tức này đến từ một cái gọi Phi Phạm Mịt Rồ Lọc Gìn mới trang web. Thế là có dân mạng chuyển tới Phi Phạm Mịt Rồ Lọc Gìn, muốn phát biểu quan điểm của mình. Nhất là tại vệ vệ ái Mỹ lệ đầu này Mịt Rồ Lọc Gìn phía dưới phát biểu quan điểm của mình. Có chút dân mạng đăng ký sử dụng tới về sau, đột nhiên phát hiện, cái này Phi Phạm Mịt Rồ Lọc Gìn thật rất có ý tứ. Nhất là những cái kia đối internet khiếu giác 10 phần bén mẹ blog, bọn hắn từ blog liên chuyển tới, còn thêm chút trải nghiệm, liền cấp tốc yêu cái này bình đại. Đầu tiên, Phi Phạm Mịt Rồ Lọc Gìn vô cùng đơn giản, đăng ký liền có thể dùng, bất luận kẻ nào đều có thể phát biểu quan điểm của mình. Tiếp theo, cái này bình đài xã giao thuộc tính mạnh phi thường. Điểm tán, bình luận, phát hoặc là chú ý, mỗi một cái thao tác đều có thể cho người ta cực lớn cảm xúc giá trị. Nhất là một chút đại blog liên chiến tới về sau, phát biểu quan điểm của mình, nhìn xem không ngừng đổi mới biến hóa số liệu, loại kia cảm xúc giá trị cùng trên tâm lý cảm giác thỏa mãn để bọn hắn yêu chết cái này bình đài. Trọng yếu nhất, cùng cột ba khác biệt, cái này bình đài chỉ cần chính mình phát biểu Mịt Rồ Lọc Gìn, vậy ngươi liền có được che đậy, kéo đen, xóa bỏ bình luận quyền lợi. Cái này nhưng rất có ý tứ. Địa bàn của ta làm chủ. Lập tức cho phổ thông người sử dụng nắm giữ quyền sinh sát cảm giác thỏa mãn. Với lại vật họp theo loài, người sử dụng nhóm rất nhanh liền có thể tìm tới cùng mình quan điểm giống nhau Mịt Rồ Lọc Gìn hoặc là bình luận. Đơn giản, thuận tiện, có mạnh mẽ xã giao thuộc tính, còn có thể cho người ta mang đến cảm xúc giá trị. Một đêm thời gian, đám dân mạng buôn tẩu bẩm báo, càng ngày càng nhiều dân mạng bắt đầu từ đột ba hoặc là diễn đàn liên chiến Phi Phạm Mịt Rồ Lọc Gìn. Cái hiện tượng này tận tới đêm khuya 8-9 giờ nên đón đỉnh phong. Phi Phạm khoa học kỹ thuật đang tại trực ban lập trình viên nhân viên sau khi thấy đài thẳng tắp tiêu thăng xem lượng cùng lượng lớn đăng ký sử dụng số liệu, từng cái tất cả đều sợ ngây người. Cái này, trang web chẳng lẽ bị hacker công kích? Chương 1307, là cái thiên kim chương 1307, là cái thiên kim Lương Thực Sơ vừa mới về đến nhà cơm nước xong xuôi, cũng bởi vì công ty một chiếc điện thoại, lại lái xe vội vã chạy về. Cẩn thận kiểm tra hậu trường số liệu, cùng làm rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra sau khi trải qua, Lương Thực Sơ ngồi tại vị tử bên trên, biểu lộ có chút dở khóc dở cười. Phi Phạm Mịt Rồ Lọc Gìn vậy mà bởi vì người yêu một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, nên đón một phát. Cái này thật sự là. Nhìn xem hậu trường còn tại không ngừng tiêu thăng đăng ký sử dụng số liệu, Lương Thực Sơ cũng không biết nên khóc hay nên cười. Lương Tổng, chuyện này muốn hay không cùng Trần Tổng hồi báo một chút? Lương Thực Sơ nghĩ nghĩ lắc đầu. Tính toán. Ta sẽ tìm cơ hội nói cho hắn biết. Lấy Trần Phạm hiện tại trạng thái, đoán chừng cũng không có tâm tình để ý tới Mịt Rồ Lọc Gìn tình huống bên này. Lại nói, bất luận nhìn thế nào, hiện tại Mịt Rồ Lọc Gìn tình huống cũng không tính là chuyện xấu. Lương Thực Sơ biết Trần Phạm trước đó lựa chọn để Mịt Rồ Lọc Gìn phát triển khiêm tốn nguyên nhân là cái gì? Là lo lắng gây nên đồng hành chú ý, là lo lắng Mịt Rồ Lọc Gìn luôn luận thuộc tính gây nên chính sách lo lắng. Nhưng là Lương Thực Sơ suy nghĩ tỉ mỉ hôm nay chuyện này. Đầu tiên, thấy việc nghĩa hăng hái làm bản thân liền là một cái chính năng lượng sự tình. Chuyện như vậy, Phi Phạm Mịt Rồ Lọc Gìn làm tin tức phát nguyên trang web, vốn cũng không nên nhằm vào, mà là hẳn là nhiều hơn nữa. Nếu không phải sự kiện nhân vật chính là Trần tổng người yêu, Lương Thực Sơ đều hận không thể lợi dụng cái này tin tức mới hảo hảo lẫn lộn marketing một phen. Bất quá cuối cùng Lương Thực Sơ vẫn là cưỡng ép nhấn xuống trong lòng sao động. Dạng này cũng tốt. Dạng này cũng tốt tựa như Trần Tổng nói, hết thể tự có sắp xếp. Thời gian lần nữa phát về buổi chiều. Phong giải phẫu đèn vẫn sáng, trên hành lang lại sớm đã đứng đầy đến đây thăm hỏi người. Tập đoàn bên này có chút điểm chằm chằm vào, cấm chỉ bất luận cái gì cao quản hoặc là cá nhân tới thăm hỏi. Nhưng là không chịu nổi Trần Phạm bằng hữu nhiều, nhận được tin tức người tất cả đều chạy tới. Bệnh viện chuyên môn đem hành lang bên cạnh một căn phòng hội nghị cho thu thập đi ra, tặng cho mọi người vứt bỏ hơi thở thất. Nhưng là Trần Phạm căn bản vốn không chịu rời đi cửa phòng giải phẫu. Đồng Giao ngồi ở một bên trên ghế, ánh mắt vụng trộm nhìn thoáng qua trước mặt Trần Phạm. Nói thật, nhận biết Trần Phạm lâu như vậy, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phạm hốt hoảng như vậy dáng vẻ. Mà Bạch Thanh Tử cho tới bây giờ về sau liền không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà ngồi trong góc. Ánh mắt của nàng kỳ thật một mực tại Trần Phạm trên thân. đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phàm thất thố như vậy hốt hoảng một màn. Có lẽ cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức minh bạch, bên trong đang tại cứu giúp nữ nhân kia đối với Trần Phàm đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Tiễn Thanh Hầu ở một bên, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, ta mang tới là trong tỉnh tốt nhất chuyên gia, không có việc gì. Trần Phàm gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, cửa phòng giải phẫu đẩy ra, một cái y tá ôm trong tã lót Hải Nhi đi ra, phân phật một cái, trên hành lang người tất cả đều bu lại, là cái thiên kim, 6 cân 8 lượng, hết thảy kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường. Nghe được một màn này, trên hành lang đám người lúc này mới bộc phát ra thư thái một hồi tiếng thở dốc. Hô, ta cứ nói đi, người hiền tự có thiên tướng, đệ muội tuyệt đối sẽ không có việc. Yến Thanh cười vỗ Trần Phàm bả vai. Kết quả Trần Phàm lại vượt lên trước một bước xông đi lên, không có nhìn bảo, mà là chầm chậm vào y tá hỏi, đại nhân đâu? Đại nhân thế nào? Đại nhân còn đang tiến hành khâu lại giải phẫu, bởi vì đánh thuốc tê, tạm thời còn tại mê man, bất quá, trước mắt hết thảy bình thường. Nghe nói như thế, Trần Phàm trong lòng căng thẳng cuối cùng là thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, Trần Phàm tự lẩm bẩm, cả người gần như sụp đổ mất bình thường thư giãn xuống. May mắn sau lưng Mã Tiểu Soái tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ lấy hắn. Mau nhìn xem bảo. Đối, bảo, Trần Phàm biểu lộ lại trong nháy mắt sống lại. Có chút kích động tiến lên hai bước, nhìn xem y tá trong ngực Hải Nhi. Tiểu gia hỏa khuôn mặt rún gió, khuôn mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại đang tại ngủ say, miệng nhỏ gục, nhìn qua mười phần đáng yêu. Trần Phàm có chút kích động, muốn đưa tay lại không dám dáng vẻ. Khuê nữ là người hai đời, mình cùng Nhược Sơ có tình yêu kết tinh. Mình khi ba, mình rốt cục có hải tử người. Ôm một chút không? Y tá cười hỏi, nàng đã biết trước mặt vị này thân phận, tự nhiên cũng biết trong tay mình cái này Hải Nhi hàm kim lượng. Đây mới thật sự là ngập lấy chìa khóa vàng ra đời bảo. Ta. Trần Phàm chần chờ một chút, rũa ra hai tay lại có chút run rẩy. Bởi vì là lần thứ nhất khi ba, cho nên hắn ôm hải tử tư thế, thật sự là không tính là mỹ quan. Nhìn xem Trần Phàm thân thể cứng ngắc, muốn động lại không dám động dáng vẻ, trên hành lang một đám bằng hữu tất cả đều nhịn cười không được. Bên cạnh Tống Lâm Lâm kéo Mã Tiểu Soái cánh tay, mở miệng cười nói: "Trước kia đem nhà ta khuê nữ không gặp ngươi khẩn trương như vậy a?" Trần Phàm có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Tiễn Thanh nhìn xem Tiểu Bảo trêu ghẹo nói: "Thật là một cái may mắn tiểu gia hỏa. Nàng cái này vừa ra đời, coi như được đã trải qua gió lớn đại sóng người." Trần Phàm cười cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên cạnh phòng giải phẫu đột nhiên có y tá vội vã chạy ra. Người bệnh đột nhiên thuật hậu suất rất nhiều, lập tức chuẩn bị máu túi. Nghe được tin tức này, Trần Phàm thân thể nhoáng một cái, trong tay bảo kém chút rời khỏi tay. May mắn Mã Tiểu Soái cùng Yến Thanh tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên một thanh đỡ lấy Trần Phàm. Mà Tống Lâm Lâm thì là nhanh chóng đem bảo từ Trần Phàm trong tay nhận lấy. Trần Phàm giờ phút này đã hoàn toàn không để ý tới bảo, nhanh chóng hướng về tới hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Người bệnh hậu sản đột nhiên suất rất nhiều, huyết áp quá cao, hậu sản chảy máu lượng đã đạt đến 700 ml, sơ bộ hoài nghi là nhiễm cao chứng đưa tới ngưng huyết công năng chứng ngại, y tá vội vã giải thích một câu. Sau đó liền nhanh chóng quay người trở về phòng giải phẫu. Trần Phàm ngây người tại nguyên chỗ, biểu lộ thống khổ lại khủng hoảng. Vừa vặn không dễ dàng buông lòng tâm lại lần nữa lôi dậy. Trên hành lang đám bằng hữu này biểu lộ trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi. Trần Phàm cả người trong đầu hoàn toàn động, bình thường trầm ổn lão luyện tất cả đều biến mất không thấy. Nhìn qua cửa phòng giải phẫu, bác sĩ y tá ra vào, mười phần bận rộn chẳng cảnh, hắn bên này lại không dám can thiệp quá nhiều đặt câu hỏi, chỉ có thể lo lắng đứng tại cổng chờ đợi. Tống Lâm Lâm ôm Hải Nhi đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Phàm. Sau đó lại nhìn hướng Mã Tiểu Soái. Mã Tiểu Soái thấp giọng nói: "Ngươi đi một chuyến à, cùng y tá trước tiên đem hải tử thu xếp tốt." Tống Lâm Lâm lúc này mới gật gật đầu, ôm hải tử cùng y tá đi. Bạch Thanh Tử ngồi ở trong góc, nhìn xem Trần Phàm này tâm trạng thái, có chút không đành lòng. Lúc này điện thoại di động trong túi chấn động dưới, Bạch Thanh Tử cầm lên nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt sáng lên. Liên vội vàng đứng lên vọt tới Trần Phàm trước mặt, lung lay trong tay điện thoại. "Tỷ ta tới, nàng từ kinh thành mang đến cả nước nhất quyền uy ngoại khoa chuyên gia cùng khoa phụ sản chuyên gia, còn có một cái trung y đại quốc thủ." Vừa dứt lời, chỉ thấy trên hành lang cửa thang máy mở, Bạch Nhược Tuyết dẫn mấy vị người mặc kiểu áo tôn trung sơn láo giả đi ra. Trần Phàm thấy thế, vội vàng nên đón tiếp lấy. Chương 1308, một cái nam nhân yếu ớt. Chương 1308, một cái nam nhân yếu ớt. 8 giờ rưỡi đêm, khi mịt rỗ lọc đỉnh chính là bởi vì phụ nữ có thai cứu người sự kiện ở vào đăng ký sử dụng tiêu thăng giai đoạn thời điểm, trong bệnh viện Trần Phàm đã tại phòng giải phẫu cổng trông nhanh 8 cái nhiều giờ. Trên hành lang bằng hữu tới một nhóm lại đi một nhóm, Tiến Thanh cùng đồng giao bọn người bồi Trần Phàm đợi cho buổi chiều, sau đó đi về trước. Cái khác đến thăm hỏi người cũng bị chút điểm cùng Mã Tiểu Soái phụ trách tiếp đãi đưa xuống lầu. Đến bây giờ, còn hầu ở bệnh viện chỉ còn lại có Trần Phàm bên người thân cận nhất đám bằng hữu này nóng. Từ giữa trưa đến bây giờ, Trần Phàm đừng nói cơm, ngay cả nước bọt đều không uống. Hắn cứ như vậy tại phòng giải phẫu cộng trông 8 cái nhiều giờ đồng hồ. Tiếp tục như vậy không được. La Văn Kiệt có chút bận tâm Trần Phàm trạng thái. Nhất định phải để lão Trần ăn một chút gì, không phải sẽ nhịn không được. Mã Tiểu Soái chần chờ một chút, đứng dậy đi tới. Nghe được động tĩnh, Trần Phàm quay đầu, thấy là Mã Tiểu Soái, biểu lộ không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả một tia sinh khí cũng không có. Cả người phảng phất bị hoàn toàn kéo ra linh hồn. "Ngươi đến ăn một chút gì?" Mã Tiểu Soái nhẹ giọng mở miệng, mặc kệ bao nhiêu, đều chí ít ăn một miếng, dạng này mới có tinh lực thủ vững xuống dưới. Trần Phàm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạch Nhược Tuyết 2 tỷ mỗi lúc này cũng đi tới. Bên cạnh liền là phòng nghỉ, "Đi vào ăn một chút gì a?" Bạch Nhược Tuyết nhìn xem Trần Phàm, bình tĩnh mở miệng, "Ta trưng cầu ý kiến qua chuyên gia, giống như là loại này hậu sản xuất huyết nhiều giải phẫu, cùng nội dung cốt truyện huống khác biệt, giải phẫu thời gian cũng khác biệt. Có giải phẫu thậm chí cần vượt qua 10 cái giờ đồng hồ. Bất quá ngươi yên tâm, ta mang tới đều là trong nước tương quan lĩnh vực đứng đầu nhất chuyên gia, nhất định có thể cầm máu. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Nhược Tuyết, mặt không có chút máu, hai mắt vô thần. Này tấm trạng thái, để Bạch Nhược Tuyết có chút kinh ngạc, đồng thời có chút bối rối. Tạ ơn, ta không sao, ta không đói bụng. Thế nhưng là ngươi dạng này xuống dưới, sẽ nhịn không được Bạch Nhược Tuyết ngữ khí có chút nôn nóng. Trần Phàm lắc đầu, đã không muốn nói chuyện nhiều. Lúc này một bóng người đột nhiên đi tới, không nói hai lời, trực tiếp một phát bắt được Trần Phàm tay, giắt lấy liền hướng bên cạnh phòng nghỉ đi đến. Đám người sửng sốt, Trần Phàm đồng dạng hơi kinh ngạc nhìn xem Trúc Điểm. Ngươi đến ăn cơm? Trúc Điểm ngữ khí không nói lời gì, tựa hồ có chút nổi nóng. Ta thật không có việc gì. Không có việc gì cũng phải ăn. Trúc Điểm, đừng quản ta, để cho ta biết Trần Phàm cũng không phải dạng này. Trúc Điểm quát, chẳng lẽ ngươi muốn cho thê tử ngươi làm xong giải phẫu lúc tỉnh lại, nhìn thấy tình trạng của ngươi bây giờ sao? Đi, cho ta đi ăn cơm. Không biết có phải hay không là vừa rồi câu nói này lên hiệu quả, chỉ ít, Trần Phàm không tiếp tục dãy rủa, nhậm do Đinh Điểm lôi kéo tiến vào phòng nghỉ. Thấy cảnh này, trên hành lang một đám bằng hữu lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Bạch Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn thoáng qua Trúc Điểm, ánh mắt phức tạp. Ánh mắt hướng bên cạnh di động, quả nhiên, tiểu muội Bạch Thanh từ lúc này đồng dạng thần sắc phức tạp nhìn xem một màn này. Cùng Trúc Điểm so ra, các nàng hai người cùng Trần Phàm quan hệ, tựa hồ cũng không có thân cận như vậy. Trong phòng nghỉ, trên mặt bàn đã bày đầy cơm hộp. Trong này có Quách Soái bạn gái Miêu Miêu hạ ban mang tới cơm hộp, có La Văn Kiệt bạn gái buổi chiều ra ngoài chuyên môn điểm bánh sủi cảo, cũng có Ngô Địch cô vợ trẻ bàn đêm chuyên môn làm đồ ăn mang tới. Đồ ăn bày tràn đầy cả bàn, thế nhưng là Trần Phàm lại không có bất kỳ cái gì khẩu vị. Trúc Điểm đứng tại Trần Phàm trước mặt, nghiêm túc nói, bao nhiêu ăn chút. Đêm này còn rất dài, ít nhất phải tinh thần kiên trì. Mặt khác, ngẫm lại hải tử. Hải tử hai chữ để Trần Phàm ánh mắt bên trong nhiều một tia ánh sáng. Trúc Điểm ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Để một mình hắn tại cái này ăn đi, chúng ta ra ngoài các loại. Mọi người gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Mã Tiểu Soái không núp đích, ta tại cái này cùng hắn a. Mọi người không có ý kiến, tất cả đều lặng lẽ lui ra ngoài. Mã Tiểu Soái vặn ra một bình nước suối đưa qua. Yên tâm đi, tất cả mọi người canh giữ ở bên ngoài, chỉ cần vừa có tin tức, lập tức liền sẽ nói cho ngươi. Trần Phàm gật gật đầu, tiếp nhận nước suối uống một ngụm, sau đó mới cầm lấy bữa. Nhìn xem đầy bản đồ ăn, lại không có bất kỳ cái gì khẩu vị. Chỉ ăn một ngụm, Trần Phàm liền đem đũa lại lần nữa buông xuống. Tiểu Soái, có thuốc lá không? Mã Tiểu Soái sững sờ, người ăn trước ít đồ lót dạ một chút. Trần Phàm lắc đầu, ta nuối không trôi. Mã Tiểu Soái lúc này mới đưa tay từ túi lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Tạ ơn. Trần Phàm rút ra một điếu thuốc lá, đứng dậy đi đến cửa sổ vị trí đang chuẩn bị nhóm lửa, đột nhiên nhìn thấy đối diện trên tường cấm khói tiêu chí, cuối cùng lại đem cái bật lửa thu vào. Ánh mắt bên trong suy nghĩ ba động. Trần Phàm một mực đang nghĩ một vấn đề, có phải hay không bởi vì vận mệnh thật không cách nào cải biến. Một thế này, mình cưỡng ép cứu Tô Nhược Sơ, cải biến vận mệnh của nàng, cho nên lão tiên gia lại cho nàng an bài một trận tai nạn xe cộ, cuối cùng vẫn muốn để Nhược Sơ cách mình mà đi. Đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh sao? Nếu như vận mệnh như thế, cái kia Trần Phàm tình nguyện dùng tính mạng của mình đến đổi về Tô Nhược Sơ. Trong đầu tránh trở lại cùng Tô Nhược Sơ cùng một chỗ từng ly từng tí. Kiếp trước, mình đã thể nghiệm qua một lần mất đi Nhược Sơ thống khổ. Một thế này, Trần Phàm thật không dám suy nghĩ nếu như lần nữa đã mất đi Nhược Sơ, mình sẽ làm sao. Trần Phàm đột nhiên lui lại một bước, cả người vô lực dựa vào tường trong góc ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, thân thể khẽ run lên. Rất hiển nhiên, Trần Phàm khóc. Giờ khắc này, hắn không còn là trưởng quản mấy ngàn người sinh kế đại tập đoàn lão bản, cũng không còn là cái kia vĩnh viễn trầm ổn tự tin xí nghiệp người cầm lái. Hắn chỉ là mình, chỉ là một cái nam nhân, một cái lo lắng mất đi người yêu tuyệt vọng trợ phu. Mã Tiểu Soái đứng dậy nhìn xem một màn này, biểu lộ cảm động lây, bàn tay nắm quyền, có chút thống khổ. Cửa phòng nghỉ ngơi bị người đẩy ra, Đinh Điểm Cương chuẩn bị tiến đến, kết quả là thấy được ngồi xổm ở nơi hẻo lánh ôm đầu khóc giống Trần Phàm. Cậu dựa vào tường đứng yên, Bạch Nhược Tuyết đồng dạng nhìn thấy màn này. Mặc dù Trúc Điểm phản ứng rất nhanh, lập tức đóng cửa lại, nhưng là Bạch Nhược Tuyết vẫn là tinh tường thấy được. Nàng nhìn thấy một cái nam nhân yếu ớt, thấy được một vị trượng phu bất lực cùng tuyệt vọng. Chẳng biết tại sao, từ trước đến nay cảm xúc ổn định Bạch Nhược Sơ chỉ cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, hốc mắt lé ẩm, có nước mắt đảo quanh. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm của nàng, mềm mại nhất địa phương tựa hồ bị cái gì đánh xuyên. Quay đầu chuẩn bị rời đi, đi đầu bậc thang đứng một lúc. Kết quả vừa qua khỏi đi, liền thấy Trúc Điểm đứng ở chỗ này vụng trộm lau nước mắt. Hai nữ nhân lẫn nhau, hết sức an ý giả bộ như cái gì cũng không thấy, sau đó cấp tốc rời ánh mắt. Giải phẫu kết thúc. Lúc này trên hành lang đột nhiên truyền đến kinh hỉ tiếng la. Bạch Nhược Tuyết cùng Trúc Điểm liếc nhau một cái, không nói hai lời, hai người quay người liền hướng cửa phòng giải phẫu chạy tới. Mà giờ khắc này bên cạnh phòng nghỉ, Trần Phàm cơ hồ là luôn cuống tay chân toan đi ra. Bởi vì quá mức kích động, còn kém chút tại trên hành lang trượt chân. Phòng giải phẫu cửa mở ra. Bạch Nhược Tuyết từ kinh thành mang tới chuyên gia tổ đi ra. Không chờ bọn họ mở miệng, thì ba kịch bản biện phụ trách ở bên trong phụ trợ hỗ trợ các bác sĩ hưng phấn mà mở miệng nói. Giải phẫu rất thành công, máu đã ngừng lại. Tần lão cùng Bàng lão không hổ là chúng ta trong nước đứng đầu nhất chuyên gia. Hôm nay giải phẫu để cho chúng ta thật sự là mở rộng tầm mắt, chúng ta học được rất nhiều. Nghe nói như thế, trên hành lang trong nháy mắt vang lên reo hò cùng tiếng vỗ tay. Chương 1309, một thế này, không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi. Chương 1309, một thế này, không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi an tĩnh trong phòng bệnh. Trên giường bệnh Tô Nhược Sơ còn tại mê man. Chuyên gia nói cho Trần Phàm, phụ nữ có thai hậu sản ngưng huyết công năng đã bình thường, giải phẫu cũng rất thành công. Còn lại liền là chờ thuốc tê dược hiệu quá khứ, Tô Nhược Sơ mình thức tỉnh. Trần Phàm tạ qua hầu ở bên người tất cả bằng hữu, để mọi người không cần tiếp tục lưu lại nơi này, về nhà nghỉ ngơi. Nhất là Bạch Nhược Tuyết 2 tỷ muội, Trần Phàm biết, lần này nhân tình thiếu quá lớn. Nếu không phải Bạch Nhược Tuyết đúng lúc từ kinh thành đưa tới quyền uy chuyên gia, hôm nay Trần Phàm thật không dám tưởng tượng có hậu quả gì không. Ngồi ở giường bên cạnh, Trần Phàm hai tay nắm Tô Nhược Sơ tay, đã bảo trì cái tư thế này rất lâu. Bảo Bảo từ mới ra phòng sinh Trần Phàm nhìn cái nhìn kia, liền trực tiếp giao cho Tống Lâm Lâm cùng y tá chiếu cố. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có trên giường nữ nhân này. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trần Phàm một người tự lẩm bẩm thanh âm. Ngươi cũng quá tinh nghịch. Vì cứu đứa bé, kém chút đem mệnh dự vào, hôm qua ta cũng tại nội tâm không ngừng đặt câu hỏi, đáng ra không? Ta hướng ngươi thẳng thắn, ta đương thời là có chút tức giận. Ngươi đều là tự tư, ta không muốn bởi vì một người xa lạ để cho mình vợ con gặp được nguy hiểm. Nếu như ngươi đương thời thanh tỉnh, ta thế nhưng là thật muốn nổi giận a, mặc dù phê bình lời nói khả năng không đành lòng, nhưng là ta nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi cái mông. Thế nhưng là về sau ngẫm lại, cái này không phải liền là ngươi Tô Nhược Sơ tính cách sao? Thiện lương, ôn nhu, có ái tâm, có tinh thần trọng nghĩa, trong mắt chỉ có thế gian mỹ hảo hết thảy, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng, ta thích không phải là dạng này Tô Nhược Sơ sao? Đã như vậy, ta vì sao muốn sinh khí đâu? Cô vợ trẻ, ngươi nhanh tỉnh lại a. Ta thật rất khẩn trương, rất lo lắng. Hôm qua ngươi giải phẫu thời điểm, ta kỳ thật vụng trộm khóc nhẹ. Có phải hay không có chút rất mất mặt? Ta một cái đại lao ra vậy mà khóc nhẹ. Còn tốt không có bị ngươi thấy. Không phải ta tại trong lòng ngươi hoàn mỹ hình tượng chẳng phải là muốn tan nữa. Ta cũng không biết mình thế nào. Đương thời thậm chí muốn là ngươi đi vậy ta dứt khoát cũng rời bỏ ngươi tính toán. Ta không có cách nào tiếp nhận mất đi ngươi về sau ta lại biến thành cái dạng gì, tóm lại nhất định sống không bằng chết, có lẽ cùng cái sắc không hồn không có gì khác biệt ta. Có phải hay không rất không có chi khí? Trần Phàm nết miệng cười một tiếng, hốc mắt có chút đỏ lên. Nếu là ngươi tỉnh dậy, đoán chừng lại phải chế rêu ta đi. Chuyện ngày hôm qua ta tạm thời không có thông chi chúng ta cha mẹ, loại sự tình này, ta sợ bọn hắn lại dọa ra cái tốt xấu. Hiện tại thủ thuật của ngươi cũng thành công, ngày mai ta gọi điện thoại, huyện chuyển nói cho trong nhà. Nếu như một mực dầu diếm, trong nhà cha mẹ nhất định sẽ đổ ập xuống mắng ta, cho nên à, ngươi phải nhanh tỉnh lại, nếu như cha mẹ đánh ta, ngươi nhưng phải thay ta ngăn đón. Trần Phàm ngồi ở giường bên cạnh, hai tay nắm lấy Tô Nhược Sơ bàn tay, giống như là cái lắm lời một dạng, lại ngại bên trong rông dài nói không dứt. Đúng, ngươi còn không có gặp qua chúng ta khuê nữ à. Mặc dù sinh non ba vòng, nhưng là thể trọng còn có thể, 6 cân 8 lượng. Là cái tiểu công chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt đô đô, rất khả ái. Cái mũi rất xinh đẹp, tùy ngươi. Ta cảm thấy về sau khuê nữ nhất định lớn lên giống ngươi một dạng xinh đẹp yêu nhã. May mắn vì ngươi, nếu là theo ta đoán chừng ngươi lại phải ghét bỏ chúng ta lão Trần gia ghen cô vợ trẻ. Ngươi ngủ một giấc tranh thủ thời gian tỉnh lại à? Chúng ta Bảo Bảo vẫn chờ muốn mụ mụ đâu. Trần Phàm luốt luốt mỏi như con mắt, tràn ngập thần sắc nhìn một chút sự thấy bên trên Tô Nhược Sơ. Đã lao thiên cho ta một lần nữa tới qua cơ hội, vậy ta liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đem ngươi từ trong tay của ta mang đi. Liền xem như lão thiên gia cũng không được. Buổi sáng, Mã Tiểu Soái dẫn theo bữa sáng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy ra một đường nhỏ. Kết quả nhìn thấy Trần Phàm ngồi ở giường bên cạnh, ghé vào chỗ ấy ngủ thiếp đi. Thế là lại lặng lẽ lui lại một bước, đem cửa phòng bệnh đóng lại. Sát vách phòng nghỉ, Tống Lâm Lâm, Chút Điểm, Quách Soái còn có Kiệt Ca bốn người đang tại ăn điểm tâm. Ngươi tại sao lại trở về? Kiệt Ca nghi hoặc hỏi. Ngủ thiếp đi. Mã Tiểu Soái giải thích một câu, đoán chừng là mới vừa ngủ. Lao Trần hôm qua mệt muốn chết rồi đoán chừng, để hắn trước hảo hảo ngủ một giấc ca. Tống Lâm Lâm nhìn qua, ba ngày ta lưu tại nơi này là được. Ngươi về tiệm cơm a. Mã Tiểu Soái lắc đầu, ta không quá yên tâm. Tiệm cơm bên kia không có ta cũng có thể như thường lệ vận chuyển, ta vẫn là lưu tại nơi này à? Hai người trở về đi. Kết quả Quách Soái cùng Kiệt Ca cùng nhau lắc đầu. Trở về cũng không có chuyện làm, vẫn là thủ tại chỗ này à? Vạn nhất có thể giúp đỡ điểm bận rộn. Tống Lâm Lâm vừa nhìn về phía Chút Điểm. Đinh Kinh Lý trở về đi, nơi này có chúng ta chiếu khán đâu. Chút Điểm chần chờ một chút, gật gật đầu. Nàng thật đúng là về tập đoàn một chuyến. Nếu có bất cứ chuyện gì, đúng lúc gọi điện thoại cho ta. Yên tâm đi. Trong phòng bệnh, Trần Phàm thân thể đột nhiên khẽ run rẩy. Tiếp lấy một cái cơ linh từ trong giấc ngủ trong nháy mắt bừng tỉnh ngồi dậy. Con mắt nhìn một chút nằm ở trên giường Tô Nhược Sơ, hết thảy bình thường, lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Trần Phàm rủi rủi con mắt, nhìn thoáng qua thời gian. Mình chỉ ngủ không đến một cái giờ đồng hồ, nhưng lại phảng phất qua dài dằng dặc một thế kỷ. Hoạt động một chút có chút đau nhức cánh tay, Trần Phàm cẩn thận kiểm tra truyền dịch túi. Xác nhận hết thảy bình thường, Trần Phàm mới một lần nữa tọa hạ. Nhìn xem trên giường Tô Nhược Sơ, chẳng biết tại sao, Trần Phàm đột nhiên có loại dự cảm. Tô Nhược Sơ mới tỉnh. Một giây sau, không biết có phải hay không là thần giao cách cảm, Tô Nhược Sơ hai mắt đột nhiên run một cái, tiếp lấy chậm rãi mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Trần Phàm cường nhẫn kích động, đột nhiên cười, cuối cùng tỉnh. Tô Nhược Sơ nhìn xem Trần Phàm, phản ứng tựa hồ còn có chút chậm chạp. Qua vài giây đồng hồ về sau, Tô Nhược Sơ mới chậm rãi mở miệng, lão, công thật xin lỗi. Nói xong lời này, nước mắt thuận hốc mắt chảy ra. Trần Phàm đốn lúc giật nảy mình, vội vàng đứng dậy luống cuống tay chân bắt đầu giúp Tô Nhược Sơ lau nước mắt. Làm sao còn khóc? Tỉnh lại liền tốt. Tỉnh lại liền tốt, thật xin lỗi. Là chính ta quá ích kỷ. Tô Nhược Sơ tựa hồ rốt cục nhớ lại hết thảy, nghẹn ngào cùng Trần Phàm xin lỗi, trong hốc mắt nước mắt căn bản ngăn không được. Thế nhưng là đương thời ta ta nhìn thấy đứa bé kia, liền căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Trần Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Tô Nhược Sơ đầu, mỉm cười an ủi, ta hiểu cách làm của ngươi. Tô Nhược Sơ nước nở nói, ta chỉ hy vọng có một ngày, nếu như xảy ra chuyện chính là con của chúng ta, cũng sẽ có người xa lạ nghĩa vô phản cố đứng ra cứu hắn. Ô, ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi. Bảo Bảo Trần Phàm vội vàng dùng tay nhẹ nhàng lau đi đối phương khỏe mắt nước mắt. Không có chuyện gì, chúng ta Bảo Bảo không có việc gì, 6 cân 8 lượng, là cái khuê nữ. Bởi vì sinh non, cho nên lúc này đang tại giám hộ phòng bệnh có y tá hỗ trợ chiếu khán đâu. Nghe nói như thế, Tô Nhược Sơ nguyên bản đã tuyệt vọng con ngươi lần nữa có tiêu cự, ánh mắt cũng dần dần khôi phục thần thái.
Thật. Chương 1310, Trần Niệm Tô chương 1310, Trần Niệm Tô gặp Tô Nhược Sơ tỉnh lại, tình huống triệt để ổn định lại về sau, Trần Phàm mới gọi điện thoại thông chi trong nhà. Song Phương phụ mẫu xế chiều hôm đó liền vội vàng chạy đến Vân Hải. Trần Phàm không có nói cho bốn vị trưởng bối hai nạn xe cộ sự tình, chỉ là giải thích nói Nhược Sơ có nhiễm cao chứng phong hiểm, bất đắc dĩ sớm sinh nở bằng cách mổ bụng. Bí mật Trần Phàm vụng trộm cùng Tô Nhược Sơ giải thích, có đôi khi lời nói dối có thiện ý cũng không nhất định là xấu sự tình. Nếu không liền Tô Nhược Sơ cứu người chuyện này, bốn vị trưởng bối thật đúng là không nhất định có thể hiểu được, thậm chí còn có khả năng bởi vì chuyện này nghĩ mà sợ sinh khí, giận lây sang Tô Nhược Sơ. Đến bệnh viện về sau, cha mẹ tự nhiên là đối Trần Phàm một trận đổ ập xuống vấn. Chuyện lớn như vậy, Trần Phàm vậy mà không còn sớm gọi điện thoại nói một tiếng, thẳng đến giải phẫu đều làm xong mới nói cho trong nhà. Tô Học Thành cùng thê tử ngồi tại khuê nữ trên giường bệnh hỏi han đơn cần. Lý Cẩm Thu cùng Trần Kiến Nghiệp nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy, đối nhi tử liền là một trận bực tức thêm gian dạy. Trần Phàm ngồi tại đối diện chỉ lo gật đầu đối với tất cả phê bình chiếu đơn thu hết. Nhìn xem Trần Phàm bị giáo huấn dáng vẻ, Tô Nhược Sơ có chút cảm động đau lòng. Cha, mẹ, đừng bảo là Trần Phàm. Kỳ thật ta nằm. Lý Cẩm Thu vội vàng tới, nhẹ nhàng đem muốn đứng dậy Tô Nhược Sơ ấn trở về. Khuê nữ, vất vả ngươi. Mẹ là người từng trải, biết sinh một đứa bé có bao nhiêu bị tội. Ngươi muốn ăn cái gì, nói cho mẹ trở về liền làm cho ngươi. Tô Nhược Sơ nội tâm một trận ấm áp, một bên Trần Phàm thầm nói, mẹ, ta cũng đói bụng, cả ngày đều nhanh chưa ăn cơm. Ta muốn ăn thịt kho tàu. Lý Cẩm Thu vừa trừng mắt, ta nhìn ngươi tựa như là thịt kho tàu. Sau đó tiếp lấy nhìn về phía con dâu, nói khẽ, ngươi bây giờ vừa làm xong giải phẫu, còn giống như không thể ăn đồ vật ta. Ân, bác sĩ nói cần trước thoát khí không quan hệ. Mẹ trong khoảng thời gian này cùng người học được một chút nguyệt tử bữa ăn cách làm, chờ ngươi có thể ăn cái gì, mẹ liền làm cho ngươi ăn. Tạ ơn mẹ. Tô Nhược Sơ nhìn về phía ngồi bên cạnh Trần Phàm, Trần Phàm vụng trộm nháy mắt mấy cái. Chuyện này liền xem như hồ lộ qua. Bốn vị trưởng bối nhớ hai tử, thế nhưng là Bảo Bảo còn tại phòng quan sát, tạm thời còn không thể báo ra đến. Trần Phàm đi hỏi một cái, bệnh viện bên này nói ít nhất phải quan sát 72 giờ đồng hồ, xác nhận các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật không có bất cứ vấn đề gì về sau, tài năng chuyển tới phòng bệnh bình thường. Cái kia không có biện pháp. Tại trọng chứng phòng quan sát, mỗi ngày chỉ có thể ở cố định thời gian, chỉ hạn một người vào xem một cái. Vậy liền để thân gia vào xem một chút đi. Ta có thể ban đêm lần kia lại đi vào. Lâm Viễn Tú cười nhìn về phía Lý Cẩm Thu, ngươi đi vào trước nhìn xem mà. Lý Cẩm Thu không có từ chối, bởi vì nàng là thật không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bảo bối của mình cháu gái. Đứng tại phía bên ngoài cửa sổ, nhìn xem Lý Cẩm Thu ôm lấy tiểu bảo bảo, phía ngoài Trần Kiến Nghiệp kích động cùng Tô Học Thành nói ra. Khuê nữ tốt, khuê nữ nghe lời, là ba mẹ thân mật tiểu áo đông. Lời này để Tô Học Thành cặp vợ chồng nhẹ nhàng thở ra. Tô Học Thành cũng phụ họa cười cười, tiên sinh khuê nữ tốt, hai hải tử còn trẻ như vậy, đằng sau lại muốn con trai, nhi nữ song toàn. Trần Kiến Nghiệp ghé vào trên cửa sổ mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Bọn hắn lao Trần ra, rốt cục sinh sôi nảy nở. Buổi chiều Tô Học Thành nói từ bọn hắn bốn vị đại nhân canh giữ ở bệnh viện, để Trần Phạm về nhà nghỉ ngơi một chút. Kết quả Trần Phạm lại lắc đầu. Ta không mệt. Đây là VIP phòng bệnh, bên cạnh có một cái phòng ngủ nghỉ ngơi. Cha mẹ, ban đêm các ngươi về nhà trước nghỉ ngơi, ta lưu tại nơi này trông coi là được. Một mình ngươi còn muốn quan tâm công ty sự tình, được nhiều chú ý thân thể. Tô Học Thành để Trần Kiến Nghiệp cặp vợ chồng quyết nhủ, kết quả Trần Phạm nhưng thủy chung không chịu rời đi. Cuối cùng bốn vị trưởng bối thỏa hiệp, quyết định bắt đầu từ ngày mai, hai nhà người dịch ra thời gian. Ban ngày Trần Phạm cha mẹ tại cái này trông coi, ban đêm Tô Học Thành cặp vợ chồng tại cái này bồi khuê nữ. Về phần Trần Phạm, đuổi đều đuổi không đi, ai quên cũng không tốt làm. Công ty sự tình đều mặc kệ, liền một cách toàn tâm toàn ý ở tại trong phòng bệnh chiếu cố Tô Nhược Sơ. Mấy ngày kế tiếp, giúp Tô Nhược Sơ xoay người, lau người, đổi cách nước tiểu đệm, ngược lại nước tiểu, massage. Trần Phạm một người toàn bao, với lại làm không biết mệt. Nhìn xem Trần Phạm thuần thục cầm khăn nóng giúp Tô Nhược Sơ lau xong mặt, sau đó lại bắt đầu massage bắp chân, mỗi ngày chiếu cố cẩn thận, liền ngay cả Tô Học Thành cái này cha ruột đều cảm động. Thấy cảnh này, ai còn sẽ hoài nghi Trần Phạm đối Tô Nhược Sơ tình cảm đâu? Liền ngay cả kiểm tra phòng bác sĩ y tá đều đối với hắn nhóm liên tục tán thưởng. Phần lớn trượng phu có thể làm không đến Trần Phạm dạng này quan tâm chú đáo, cẩn thận. Đem khuê nữ gả cho Trần Phạm là hắn đời này chính xác nhất quyết định. Từ khi Tô Nhược Sơ có thể ăn cái gì về sau, mỗi ngày đồ ăn đều là Lý Cẩm Thu trong nhà làm tốt, sau đó đóng gói mang tới. Thổi thổi thìa bên trong cháo gạo, Trần Phạm cười nhắc nhở, khá nóng. Cái miệng nhỏ thử một chút. Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Vụ trộm nhìn thoáng qua đối diện đang dùng cơm bốn vị trưởng bối. Ta tự mình tới a vẫn là. Trần Phàm lắc đầu, không được. Ngươi cái này châm còn không có nhổ đâu. Ngoan, nghe lời. Đối diện bốn vị trưởng bối ngẩng đầu nhìn tới, Tô Nhược Sơ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá nội tâm lại tràn đầy cảm động. Nghe lời hé miệng uống một ngụm, Trần Phàm cười hỏi, nóng sao?
Tô Nhược Sơ lắc đầu. Trần Phàm một bên thổi thìa bên trong cháo gạo một bên cười nói, ngươi mấy ngày nay chỉ có thể ăn trước dễ tiêu hóa thức ăn lỏng, các loại lúc nào xuất viện, đến lúc đó để mẹ cho ngươi hầm gà mái ăn. Tô Nhược Sơ thấp giọng nói, nghe nói nữ nhân ở cứ thời điểm đều sẽ béo thật nhiều. Trần Phàm cười nói, ngươi béo lại nhiều ta cũng không chê. Thì đô đô ôm nhiều dễ chịu a. Lại nói, không ăn nhiều điểm làm sao xuống sữa, quán cơm không đủ lớn, khuê nữ bị đói làm sao bây giờ. Tô Nhược Sơ lập tức đỏ mặt khẽ gắt một tiếng. Cha mẹ đều tại đâu, lại nói hiệu nói vượng. Trần Phàm nháy mắt mấy cái, bọn hắn nghe không được. Tô Nhược Sơ có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, kỳ thật, từ hôm qua bắt đầu, liền trướng sữa đặc biệt khó chịu. Trần Phàm ánh mắt hướng xuống nhìn lướt qua, khóe miệng hơi bật lên. Tựa như là lớn thêm không ít. Khuê nữ ngày mai mới có thể ôm ra, buổi chiều ta đi cấp ngươi mua cái hút sữa khí. Tiếp lấy hạ giọng trêu ghẹo nói, nếu không, ta trước thay khuê nữ nếm thử mặt nhạn. Tô Nhược Sơ lập tức xấu hổ một thanh nhấc lên ga giường phủ lên đầu. Làm gì đây là? Đối diện bốn vị trưởng bối nghi ngờ nhìn qua. Không hảo hảo ăn cơm, tiểu phàm ngươi còn nói gì? Trần Phàm cười ha ha một tiếng, không có gì, con trai ngài cô vợ trẻ muốn hài tử. Đúng, hài tử đến cùng lúc nào có thể ôm trở về đến á, đừng nói là mẹ chúng ta đều nghĩ lê gớm. Trần Phàm cười khổ, ngày mai, không đều cùng ngài nói thật là nhiều lần sao? Ngày mai ta liền đem hài tử cho ngài ôm ra được rồi. Sáng ngày thứ hai, trong phòng bệnh Tô Nhược Sơ, lần thứ nhất thấy được mình bảo. Cảm xúc lập tức liền không có khống chế lại, nước mắt đảo quanh, thận trọng ôm tới, tại song phương phụ mẫu chỉ đạo dưới cho hài tử lần thứ nhất uy mẫu nũ. Mà Trần Phàm đồng dạng hốc mắt chua chua, kém chút khóc lên. Ngoại trừ giải phẫu ngày đó nhìn khuê nữ một chút, đây là hắn lần thứ hai ôm khuê nữ. Ánh mắt bên trong ngoại trừ vui sướng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nồng đậm áy náy cùng tự trách. Bên cạnh Tô Học Thành cười hỏi, tên của hài tử lên đã khỏi chưa? Lâm Viễn Tú cũng đi theo mở miệng, hiện tại cũng lưu hành dùng tiền tìm người đặt tên. Có muốn hay không ta cầm hài tử ngày sinh tháng để đi tìm người lên mấy cái danh tự, hai người các ngươi chọn một chút. Tô Nhược Sơ ôm hài tử, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Đều nghe hắn. Trần Phàm thì là nhếch miệng cười một tiếng. Danh tự ta đã sớm lên tốt, gọi Trần Niệm Tô. Nhũ danh đầu đầu. Chương 1311, đại công cáo thành. Chương 1311, đại công cáo thành Trần Niệm Tô. Khi Trần Phàm nói ra cái tên này thời điểm, Tô Nhược Sơ ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm yêu thương. Cái tên này đại biểu cái gì hàm nghĩa, đã không cần giải thích. Tên rất hay, em hay, tốt bụng ý. Trần Kiến Nghiệp cười ha hả gật đầu. Tô Học Thành đồng dạng hơi xúc động. Tiểu Trần đứa nhỏ này, trọng tình nghĩa a. Lâm Viễn Tú cười nhìn thoáng qua khuê nữ, sau đó nhẹ nhàng đem đối phương đầu tựa ở trong lồng ngực của mình. Khuê nữ có thể gả cho Trần Phàm, đây chính là gả cho tình yêu a. Tô Nhược Sơ bao hàm yêu thương nhìn thoáng qua Trần Phàm, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực bà bảo. Niệm Tô, Trần Niệm Tô. Bà bảo, ngươi có danh tự rồi. Ba bà giúp ngươi lên a. Trần Phàm một mực canh giữ ở bệnh viện mấy ngày nay, trên internet cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo càng ngày càng nhiều dân mạng tràn vào, phi phàm mịt rồ lọc gỉ nổi tiếng đã trải qua mấy lần khuyết tán quá trình. Đầu tiên là bởi vì phụ nữ có thai thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện, trực tiếp bị phát thọt tới đứng ở giữa nóng lục soát bảng một vị trí. Đây là đợt thứ nhất tin tức đầu nguồn. Tiếp lấy chủ đề tại ba, diễn đàn các loại trên internet bạo tạc, càng ngày càng nhiều dân mạng tham dự tiến đến. Ngay sau đó phụ nữ có thai phải chăng nên thấy việc nghĩa hăng hái làm chủ đề leo lên bãi đủ nóng lục soát chỉ số. Lần nữa hấp dẫn càng nhiều dân mạng tham dự thảo luận. Trong thời gian này, có không ít bột ba hoặc là diễn đàn lục tìm được tin tức sự kiện đầu nguồn, sau đó bắt đầu tràn vào phi phàm mịt rồi login. Đi qua một phen giải, mọi người phát hiện phi phàm mịt rồi login là thật tốt dùng, cường đại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính, xã giao thuộc tính, để càng ngày càng nhiều người bắt đầu tràn vào đăng ký. Cũng chính là vào lúc này, phi phàm mịt rồi login nên đón đợt thứ nhất bạo tạc thức đăng ký sử dụng chiều. Nhưng mà sự tình còn không có kết thúc. Đằng sau mấy ngày, theo tràn vào vong hồng càng ngày càng nhiều, kéo theo đăng ký sử dụng lượng tiếp tục tiêu thăng. Mà trên mạng liên quan tới phụ nữ có thai phải chăng nên cứu người chủ đề tại trải qua một chút truyền thông đưa tin về sau, triệt để biến thành toàn dân chủ đề. Lúc này, một chút chuyên gia hoặc là truyền thông người bắt đầu tham dự vào thảo luận. Có chút chuyên gia hoặc là ký giả truyền thông chạy đến phi phàm mịt rồi lọc đỉnh bên trên đăng ký, bắt đầu phát biểu mình ngôn luận. Thời gian dần qua, mọi người phát hiện trang web này chỗ khác biệt. Điểm tán, bình luận, phát, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thuộc tính quá mạnh. Với lại mình chỉ cần phát biểu không đến 140 cái chữ nội dung, liền có thể cấp tốc đạt được đám dân mạng tin tức phản hồi, cái này nhưng so sánh tại blog bên trên thao thao bất tuyệt tốt hơn nhiều. Với lại lúc này, có truyền thông đã trước tiên phát hiện mịt rồi lọc đỉnh một cái khác tác dụng. Cái kia chính là tin tức huyết tán tính cùng có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Trước mắt mịt rồi lọc đỉnh fan hâm mộ lượng đệ nhất blogger là một cái vong hồng, có được hơn 90 vạn fan hâm mộ lượng. Nàng cái này fan hâm mộ lượng cấp, chỉ cần ban bố một đầu tin tức, cơ hồ trong nháy mắt liền hướng gần 1 triệu người truyền lại. Cái này hiệu quả so một nhà cấp tỉnh tòa báo chí đưa tin hiệu quả còn tốt hơn. Vậy nếu như một người có được 5 triệu fan hâm mộ đâu? 10 triệu fan hâm mộ đâu? Đây chẳng phải là tương đương với một nhà cả nước tính báo chí. Một đầu tin tức, chỉ cần một khóa ban bố, liền có thể trong nháy mắt huyết tán đến cả nước. Cái này phi phàm mịt rồi lòng đỉnh. Có chút kinh khủng a. Phát hiện điểm này truyền thông trước tiên làm ra phản ứng, đăng ký chính thức hảo, bắt đầu nếm thử hấp dẫn fan hâm mộ. Chỗ đó cũng không thiếu người thông minh, ngoại trừ càng ngày càng nhiều truyền thông hào ra trận, một chút quản lý công ty cùng mình tinh bắt đầu chú ý tới phi phàm mịt rồi lòng đỉnh diệu dụng. Cái đồ chơi này dùng để gia tăng cho hấp thụ ánh sáng lượng đơn giản dùng quá tốt. Minh tinh chỉ cần ban bố một đầu trạng thái, hoặc là mấy chương tùy tiện ăn cơm ảnh chụp, liền có thể gây nên đại lượng vây xem cùng điểm tán bình luận. Đã tăng lên cho hấp thụ ánh sáng lượng, còn cùng fan hâm mộ cùng một chỗ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tăng lên fan hâm mộ dính tính. Còn có cái gì có thể nói đâu, đăng ký, nhất định phải hung hăng đăng ký. Không những như thế, còn muốn cấp tốc góp nhặt fan hâm mộ. Nếu là ta đường đường một cái một đường thần tượng, kết quả fan hâm mộ còn không bằng một cái tam lưu minh tinh, cái kia được nhiều mất mặt. Thế là một ít minh tinh bắt đầu đếm thử chủ động tuyên truyền tài khoản của chính mình, hiệu triệu mọi người đến mịt rồi lọc đỉnh chú ý mình, có thể cùng một chỗ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. A lúc này, điên cùng fan hâm mộ quần thể vào sân, triệt để đưa tới phi phạm mịt rồi lọc đỉnh lần thứ 3 chất biến. Giờ phút này đã không cần tuyên truyền bởi vì hậu trường người sử dụng đường cong đều nhanh biến thành một đầu 90 độ đường thẳng. Minh tinh dùng để tuyên truyền mình, gia tăng fan hâm mộ lực tương tác, mà những cái kia 2-3 giây nhỏ người mâu cũng rất mau tìm đến gia tăng fan hâm mộ mau lẹ phương thức. Chỉ cần phát mấy chương bạo lộ hàng ảnh chụp, fan hâm mộ số lượng lập tức liền sẽ tiêu thăng. Có thể được đại lượng bình luận, cái đồ chơi này nhưng so sánh diễn đàn có ý tứ nhiều. Cuối cùng, theo cấp quốc gia chính thức hảo, 20 nhật báo vào ở, triệt để vì phi phạm mịt rồi lọc đỉnh định tính, về sau, cấp tỉnh, thị cấp chính thức hảo bắt đầu đăng ký ban bố tin tức. Đến tận đây, phi phạm mịt rồi lọc đỉnh có thể tuyên cáo thượng tuyến không đến 2 tháng, đạt được thành công lớn. Nhất là qua hết năm trở về tháng này, bởi vì một lần phụ nữ có thai thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, phi phạm mịt rồi lọc đỉnh đăng ký người sử dụng tiêu thăng mấy triệu, trực tiếp đột phá 10 triệu. Mà từ đầu tới đuôi, phi phạm mịt rồi lọc đỉnh thậm chí đều không có tốn một phân tiền làm qua tuyên truyền. Sự tình cứ như vậy lấy một loại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phát triển xu thế biến thành như bây giờ. Ngồi ở trong phòng làm việc Lương Thực Sơ nhìn xem hậu trường mới nhất số liệu, đột nhiên có loại hoảng hốt cảm giác. Nếu không phải hắn biết cả sự kiện nội tình, Lương Thực Sơ thậm chí đều muốn hoài nghi đây là Trần Tổng cùng thê tử cùng một chỗ diễn một màn kịch dùng để lẫn lộn mịt rồi lọc đỉnh. Lương Thực Sơ rất rõ ràng, toàn bộ mịt rồi lọc đỉnh sự kiện phát triển Trần Tổng không biết chút nào, bởi vì những ngày này hắn một mực tại bệnh viện bồi bảo hộ, Lương Thực Sơ thậm chí đều không có hướng hắn làm qua bất luận cái gì báo cáo. Hắn cùng Trần Tổng cùng một chỗ lập nghiệp cũng có mấy, nghiên cứu phát minh thành công sản phẩm cũng có mấy cái. Nhưng là muốn nói như phi phạm mịt rồi lọc đỉnh loại này ly kỳ quỷ dị thành công kinh lịch, đúng là lần thứ nhất. Trước mặt sản phẩm có thể thành công, ngoại trừ Trần Tổng cường hãn sản phẩm năng lực cùng đối thị trường nắm chắc độ bên ngoài, còn có Trần Tổng chỉ định một hệ liệt mở rộng phương pháp. Chỉ có hiện tại phi phạm mịt rồi lọc đỉnh, Trần Tổng từ đầu tới đuôi đều không có làm qua bất luận cái gì cử động. Thậm chí trước đó còn nói để cho mình không nên gấp gáp, để phi phạm mịt rồi lọc đỉnh trước phát triển khiêm tốn một đoạn thời gian. Kết quả hiện tại, phi phạm mịt rồi lọc đỉnh mình phát nổ. Không thể không nói, Trần Tổng người này đúng là có chút thiên mệnh sở quy ở trên người. Có người vui vẻ có người sầu. Khi phi phạm khoa học kỹ thuật tất cả mọi người đắm chìm trong hưng phấn thời điểm, Tân Lang bên này liền tương đối bực mình. Lúc đầu cương ép thượng tuyến mịt rồi lọc đỉnh liền cùng phi phạm khoa học kỹ thuật tồn tại chí ít 2 cái phiên bản chênh lệch. Đằng sau lại tốn giá tiền rất lớn làm marketing, đồng thời nội bộ tăng giờ làm việc chuẩn bị học tập một cái phi phạm mịt rồi lọc đỉnh ưu điểm, tranh thủ đổi mới trước hết nhất phiên bản. Kết quả mới nhất phiên bản còn không có nghiên cứu ra đến, cũng bởi vì một cái phụ nữ có thai thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện. Phi phạm mịt rồi lọc đỉnh đột nhiên bạo lửa, trực tiếp đem Tân Lang mịt rồi lọc đỉnh bên này dùng nhiều tiền marketing làm tới người sử dụng cho hết hấp dẫn tới. Bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng tất cả đều thay người khác làm áo cưới. Nhìn xem hậu trường cấp tốc giảm xuống người sử dụng số liệu, Tân Lang bên này tất cả cao tầng khóc không ra nước mắt. Chương 1312, sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo. Chương 1312, sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo. Tô Nhược Sơ tại bệnh viện ở 10 ngày, Trần Phàm ngay tại bệnh viện bồi bảo vệ 10 ngày. Xuất viện ngày này, lương trường núi biệt thự có thể tính náo nhiệt, có thể tới hảo hữu tất cả đều đến đây. Trong nhà bốn vị trưởng bối tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị gia yến, nữ thì là bồi Tô Nhược Sơ trên lầu phòng ngủ nói chuyện phiếm, thuận tiện nhìn xem bảo. Lý Na Thủy Trung đối chuyện ngày đó có chỗ hay nấy. Cũng may Tô Nhược Sơ an ủi nàng nhiều lần, nói cho nàng chuyện này thật không đoán nàng, là mình đương thời nhất thời xúc động. Ngày trước hảo hữu mặt, Tô Nhược Sơ cũng không có gì giấu giếm. Đương thời nếu để cho ta chần chừ nữa như vậy một cái, thậm chí thêm chút suy tính một chút, ta khả năng liền không có loại dũng khí kia. Tống Lâm Lâm ở một bên đùa tiểu bảo, nghe nói như thế, trêu ghẹo nói, ngươi cũng không kiềm tốn, liền ngươi cử chỉ này, chúng ta mấy cái nhưng so sánh không được. Ngươi nói có đúng hay không a bối bối? Mụ mụ có phải hay không siêu nhân? Tiểu Gia Hỏa đột nhiên nhà nhà kêu loạn, chọc cho trong phòng mấy cái cô nương ha ha cười to. Gian phòng cách vách bên trong, Trần Phàm cùng Mã Tiểu Soái mấy cái ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Cũng là lúc này, Trần Phàm mới từ Mã Tiểu Soái mấy người trong miệng biết phi phàm mịt rồi lọc đỉnh những ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì kinh lịch. Hiện tại phi phàm mịt rồi lọc đỉnh quá phát hỏa, thậm chí thật nhiều truyền thông đều tại đưa tin, là cái gì? Gọi là mới truyền thông thời đại mạng lưới xã bầy. Chuyện thiên hạ, trong nháy mắt biết. Ý tứ liền là theo mịt rồi lọc đỉnh người sử dụng số lượng đạt tới lượng nhất định cấp, cái kia tương lai nếu như phát sinh một kiện cái đại sự gì, khả năng chỉ cần vài phút thời gian, liền có thể truyền khắp cả nước. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, phát biểu cái quan điểm này truyền thông có chút ý tứ a vậy mà có thể sớm như vậy liền nhìn ra phi phạm mịt rồi lọc đỉnh tích chứa tin tức truyền bá thuộc tính. Hiện tại chúng ta mấy cái, bao quát bạn gái tất cả đều đăng ký tài khoản, ngươi đừng nói, ta sử dụng mấy ngày sau, xác thực thật có ý tứ. Mã Tiểu Soái lại cùng Trần Phàm nói đến một chuyện khác. Cái kia chính là phụ nữ có thai thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện đã thăng lên đến xã hội chủ đề. Bây giờ không riêng đám dân mạng còn tại thảo luận, thậm chí một chút chuyên gia truyền thông tòa báo đều tại tham dự thảo luận. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, cái này đều nhanh gần nửa tháng, vì cái gì mọi người còn tại thảo luận chuyện này?
Theo lý thuyết, tin tức là có thời gian hạn định, tính bình thường một sự kiện đám dân mạng chú ý tầm vài ngày liền tự động mất đi hứng thú. Vì sao chuyện này mọi người thảo luận lâu như vậy?
Bất quá thêm chút suy nghĩ về sau, Trần Phàm liền đoán được nguyên nhân. Vẫn là phi phàm mịt rồi lọc đỉnh cho gây. Ngoại trừ một bộ phận chính quy truyền thông tại hết sức nghiêm túc thảo luận cái đề tài này bên ngoài, phần lớn chuyên gia học giả thậm chí là vong hồng chạy đến mịt rồi lọc đỉnh bên trên ba hoa trích trẻ, đại đàm quan điểm của mình. Mục đích của bọn hắn có lẽ cũng không tại cái này sự kiện bản thân, mà là vì hút phấn.
Không sai, theo phi phàm mịt rồi lọc đỉnh bạo lửa, người sử dụng số lượng tăng vọt.
Tất cả mọi người trông mà thèm cái này một bộ phận lưu lượng, tự nhiên muốn cướp đoạt tiên cơ, hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ.
Thế là, thấy việc nghĩa hăng hái làm Tô Nhược Sơ tự nhiên trở thành bọn hắn hút phấn công cụ.
Thậm chí vì đạt tới nhanh chóng hút phấn mục đích, có ít người cái gì quan điểm cũng dám lung tung chuyển vận, đã bắt đầu đã có được marketing hào tiềm lực.
Cái này tự nhiên là Trần Phàm không nguyện ý nhìn thấy.
Phải biết kiếp trước mịp rồi lọc gỉnh thất bại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền muốn đổ cho đối marketing hào không làm bên trên.
Càng quan trọng hơn, chuyện này còn dính đến Nhược Sơ, Trần Phàm tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục mặc kệ, làm cho tất cả mọi người cầm tốt như sơ đường công cụ đến hút phấn.
Giữa trưa cùng mọi người cùng nhau nếm qua một trận gia yến, đôi Tô Nhược Sơ hàn huyên một hồi trời, sau đó tự mình hống bảo đi ngủ. Trần Phàm mới đi ra ngoài lái xe đi phi phạm khoa học kỹ thuật. Lão bản đột nhiên giá lâm, toàn bộ công ty trên dưới tràn đầy kích động hưng phấn.
Bây giờ, tất cả nhân viên nhìn Trần Phàm ánh mắt cái kia đã không chỉ là sùng bái, quả thực là cùng bái.
Giống như bất cứ chuyện gì đến lão bản trong tay, liền không có giải quyết không xong.
Tại phòng họp cùng công ty tầng quản lý mở cái ngắn gọn tiểu hội,
sẽ lên Trần Phàm tuyên bố mấy món sự tình.
Thứ nhất, khẳng định phi phạm mịt rồi lọc đỉnh trong khoảng thời gian này phát triển, cũng tán dương mấy ngày qua mọi người vất vả.
Thứ hai, thành công không thể tiêu ngạo, mà là muốn càng thêm cẩn thận.
Ngàn bạn không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ triệt để chôn vùi rơi mịp rồi lọc đỉnh tốt đẹp thành tích.
Thứ ba, tiếp tục khuyết trương chiêu hậu trường xét duyệt nhân viên.
Trần Phàm yêu cầu không cho phép xuất hiện bất kỳ giấm dây đỏ mịp rồi lọc đỉnh chủ đề, một khi có người ban bố, hậu trường máy dự báo chế nhất định phải tại trong vòng 5 phút đồng hồ làm đến dự cảnh. Sau đó nhân công xét duyệt nhân viên nhất định phải trong vòng 10 phút làm ra xử lý.
Trần Phàm nói cho mọi người, chỉ cần không giấm dây đỏ, phi phạm mịp rồi lọc đỉnh liền có thể khỏe mạnh phát triển tiếp.
Thứ tư, tầng quản lý nghiên cứu một chút, tháng này tất cả nghiên cứu phát minh nhân viên đều có tiền thưởng.
Thứ năm, đêm nay toàn thể liên hoan, công ty thanh lý.
Hội nghị vừa kết thúc, tiền thưởng thêm liên hoan tin tức liền truyền ra, cả tòa lâu vang lên tiếng hoan hô, có người thậm chí hô to lão bản Châu B trong văn phòng, Lương Thực Sơ có chút lúng túng nghe phía ngoài reo hò.
Nếu không ta ra ngoài cảnh cáo một chút.
Trần Phàm có chút rộng lượng khoát khoát tay, tính toán,
mọi người liều mạng lâu như vậy, để bọn hắn thư giãn một tí cũng tốt.
Tiếp xuống Trần Phàm cùng Lương Thực Sơ đơn độc nói tới phụ nữ có thai thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện.
Lương Thực Sơ lúc này mới hướng Trần Phàm làm một cái kỹ càng báo cáo.
Đầu tiên, cái đề tài này trước mắt cơ hồ chỉ ở mịp rồi lọc đỉnh bên trên thảo luận, cùng Trần Phàm dự liệu không sai biệt lắm, phần lớn người mục đích vẫn là thông qua cái đề tài này hút phấn. Với lại đã có chút hào bắt đầu có trở thành marketing hào tiềm lực.
Mặt khác Lương Thực Sơ còn nói cho Trần Phàm một sự kiện, hậu trường xét duyệt nhân viên bắt được một chút truyền thông cùng cá nhân hào, đã đang điều tra sự kiện bên trong phụ nữ có thai thân phận.
Trên mạng đoạn video kia, phi thường mơ hồ, với lại không có đập rõ ràng Tô Nhược Sơ ngay mặt. Cho nên mọi người cũng không biết Tô Nhược Sơ thân phận.
Về sau Trần Phàm một mực ở tại bệnh viện, chút điểm lợi dụng được Phạm tập đoàn lực ảnh hưởng tham gia, cũng không ít nơi đó truyền thông đánh tốt chào hỏi, cấm chỉ tuyên truyền trong chuyện này phụ nữ có thai thân phận.
Cho nên cho tới bây giờ, trên mạng chỉ biết là nơi khởi nguồn điểm tại biển mây, nhưng lại không biết Tô Nhược Sơ chân thực thân phận.
Trần Phàm hơi xúc động, chút điểm thật là mình trợ thủ đắc lực, luôn luôn ở sau lưng yên lặng trợ giúp mình làm rất nhiều chuyện.
Bất quá Lương Thực Sơ nói, hiện tại đã có một ít tài khoản cùng truyền thông đang điều tra Tô Nhược Sơ thân phận.
Bởi vì chỉ cần cầm tới một tay tin tức, bọn hắn liền có thể thừa cơ hấp dẫn đại lượng nhiệt độ, thừa cơ đạt tới hút phấn mục đích.
Lão bản, trang web khối này, muốn hay không khống chế một chút cái đề tài này?
Trần Phàm ngẩng đầu nhìn tới, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ?
Lương Thực Sơ, có thể người vì can thiệp, giảm mất bộ phận này tài khoản cho hấp thụ ánh sáng lượng, thậm chí đối với một chút ác ý marketing tài khoản tiến hành tiêu hao, che đậy xử lý.
Trần Phàm lắc đầu, làm như vậy vẫn là không ổn.
Vi phạm mịp rồi lọc đỉnh bạo lửa quá nhanh vượt ra khỏi ta trước đó mong muốn.
Cho nên trong khoảng thời gian này, toàn bộ mịp rồi lọc đỉnh bên trên ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có.
Vi phạm mịp rồi lọc đỉnh vẫn chỉ là một cái vừa đạn sinh mới trang web, không có sông hộ thành. Trong thời gian này chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, dù là ra một điểm vấn đề, cũng có thể để cho chúng ta chết không táng thân chi địa.
Lương Thực Sơ có chút khó khăn, cái kia cũng không thể cái gì đều mặc kệ tiếp tục như vậy phát triển à?
Trần Phàm trầm ngâm một phiên, sau đó chậm rãi mở miệng.
Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến,
ta đến nghĩ biện pháp giải quyết.
Chương 1313, chuyện xấu đối tượng chỉ có thể là ngươi. Chương 1313, chuyện xấu đối tượng chỉ có thể là ngươi. Lương Thực Sơ không biết Trần Phàm định dùng biện pháp gì giải quyết trận này dư luận nguy cơ.
Hắn thấy loại chuyện này hẳn là càng sớm giải quyết càng tốt.
Bởi vì dư luận một khi bị dẫn đạo đi lệch, cái kia muốn lại uốn nắn trở về, liền thật khó khăn.
Từ phi phạm khoa học kỹ thuật đi ra, Trần Phàm lái xe trở về Nhược Phàm tập đoàn.
Trên đường tính toán một cái thời gian, cho Ôn Uyển đánh cái cảng dương điện thoại.
Ôn Uyển đoàn làm phim trước mắt đang tại Anh Quốc quay phim, tính một chút múi giờ thời gian, 3 giờ chiều, lúc này vừa lúc là bên kia buổi sáng 7 giờ.
Đoạn thời gian trước, khi biết được Tô Nhược Sơ xảy ra chuyện về sau, Ôn Uyển từng đưa ra muốn về nước thăm viếng, bất quá bị Trần Phàm cự tuyệt.
Làm trong nước nữ diễn viên có thể tham dự Hollywood đại chế tác,
hơn nữa còn đảm đương nữ số 1, vốn là không dễ dàng, Trần Phàm không hy vọng Ôn Uyển sự nghiệp chịu ảnh hưởng. Nhất là đằng sau Tô Nhược Sơ chuyển nguy thành an về sau, Trần Phàm liền càng không cho phép Ôn Uyển trở về. Điện thoại vang lên một trận mới kết nối. Uy đầu bên kia điện thoại truyền đến Ôn Uyển có chút kinh hỉ thanh âm. "Rời Dương sao? Không có ảnh hưởng ngươi đi." Trần Phàm cười lên tiếng chào. "Không có, ta đã sớm rời giường." Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, "Ngươi thế nào thanh âm như thế thở, ngươi ở bên ngoài?" "Đúng a, buổi sáng một người chạy chạy bộ." Ôn Uyển cười đình chỉ chạy bộ, sau đó tại bờ sông tìm địa phương tạm thời nghỉ ngơi. "Một người ở nước ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta bình thường cũng không có chuyện gì có thể làm, liền thích rèn luyện. Ta hiện tại dáng người nhưng so sánh ở trong nước khi đó thon thả nhiều a." Trần Phàm trầm mặc một giây, nói khẽ, "Ở nước ngoài còn thích đứng a? Có cái gì không thói quen tùy thời cùng ta giảng, ta đến nghĩ biện pháp." Ôn Uyển cười lắc đầu, "Không có, đều rất tốt. Với lại đoàn làm phim bên trong đạo diễn cùng diễn viên đối ta đều rất khách khí." "Đúng, Nhược Sơ cùng Bảo Bảo đều rất tốt ta." "Rất tốt, hôm nay xuất viện." Ôn Uyển cười trêu ghẹo, "Trước đó không phải để ngươi cho ta phát mấy chương tiểu Bảo Bảo ảnh chụp sao? Đến cùng có hay không đó a?" Trần Phàm cười nói, "Đập chờ một lúc liền phát ngươi hồng thư." "Bối bối lớn lên giống ai vậy?" "Giống mẹ nàng." Ôn Uyển cười một tiếng, "May mắn giống mẹ nàng, nếu là hướng lời của ngươi liền phiền toái." Trần Phàm cười khổ, "Lời này ý gì?" Ôn Uyển hừ nhẹ một tiếng, mặt chưa ý tứ. "Đúng, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?" Trần Phàm nghĩ nghĩ, đem Tô Nhược Sơ cứu người tin tức sự kiện giảng dưới. Ôn Uyển chăm chú nghe xong, trực tiếp hỏi, "Cần ta làm cái gì sao?" Trần Phàm do dự một chút hỏi, "Ngươi để ý tại trên mạng xuất đầu lộ diện sao?" Gặp Ôn Uyển không hiểu, Trần Phàm giải thích một câu, "Gần nhất công ty mới ra một cái sản phẩm gọi phi phàm mịp rồi lòng đỉnh. Đăng ký sử dụng về sau có thể ở phía trên ban bố văn tự trạng thái hoặc là ảnh chụp chia sẻ. Trước đó một mực cố ý để ép ngươi tại trên mạng lộ ra ánh sáng, hiện tại, ngươi tiến quân Hollywood cần thích hợp lộ diện chế tạo mình người thiết cùng nhiệt độ." Vừa nghe nói là Trần Phàm công ty mình nghiên cứu sản phẩm, Ôn Uyển không có chút gì do dự, lập tức cười gật đầu. "Đương nhiên có thể a, ngươi cần ta làm sao phối hợp? Bên cạnh ngươi có máy tính sao?" "Ở khách sạn có bản bút ký." "Cái kia tốt, ngươi trước tìm máy tính nghiên cứu một chút mịp rồi login, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao thao tác." "Tốt, ta cái này trở về." Trần Phàm trầm mặc một chút, có chút ấy này nói, "Có thể hay không cảm thấy ta lợi dụng ngươi làm marketing?" Ôn Uyển cười, "Làm sao lại thế? Có thể đến giúp ngươi, ta rất vui vẻ." Rất sớm trước đó, Ôn Uyển hướng Trần Phàm biểu lộ tâm ý, khi đó Ôn Uyển tại ngành giải trí đã nổi danh, đã kiếm được đầy đủ mình sinh hoạt tiền. Lấy nàng tính cách, kỳ thật có thể lựa chọn lui vòng sau đó cuộc sống kiếm tốn. Nhưng khi nàng hướng Trần Phàm biểu lộ tình cảm của mình, Trần Phàm cho nàng cái ước định kia, muốn để nàng tiến quân Hollywood, muốn để nàng cầm tới một cái nước ngoài thưởng lớn sau đó lại lui vòng. Mấy năm này, Ôn Uyển vẫn luôn đang cố gắng, không phải vì mình, mà là vì cái này ước định, cũng là vì Trần Phàm. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ cần mình danh khí cũng đủ lớn, tương lai liền có thể trả lại Trần Phàm. Tại sự nghiệp bên trên đối với hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thanh âm Ôn Uyển vẫn như cũ ôn nhu, lại bao hàm tình nghĩa. "Có thể đến giúp ngươi ta rất vui vẻ. Với lại ta đã sớm nói, chỉ cần có thể đối ngươi sự nghiệp có trợ giúp, ngươi có thể bắt ta làm bất luận cái gì hình thức marketing lẫn lộn. Vô luận là chính diện vẫn là mặt trái ta cũng không đáng kể." Nói đến đây, Ôn Uyển ngữ khí một trận, sau đó thanh âm đột nhiên hẹn thùng. "Đương nhiên, nếu như là lẫn lộn tình cảm chuyện xấu lời nói, nam kia nhân vật chính chỉ có thể là ngươi. Lần này bao hàm tình cảm bộc lộ, chỉ sợ bất luận cái gì ý chí sắt đá nam nhân đều muốn bị đánh tan." Trần Phàm hít sâu một hơi, nói khẽ, "Sẽ không, ta sẽ không làm như vậy. Ngươi bây giờ ở trong nước danh khí đã đăng đỉnh, không còn cần những cái kia ác ý marketing đến lẫn lộn nhiệt độ. Khuyết điểm duy nhất là làm minh tinh, quá mức thần bí cao cao tại thượng." Lúc này tại mịp rồ lọc gìn bên trên đăng ký tài khoản, bình thường phát thêm một chút ảnh chụp hoặc là văn tự trạng thái, có thể gia tăng lực tương tác cùng tăng cường fan hâm mộ dính tính. Ôn Uyển điểm cười một tiếng, "Ngược lại ta cũng không hiểu, tất cả nghe theo ngươi." Trần Phàm nhắc nhở, "Ngươi bây giờ danh khí cũng đủ lớn, về sau ta có thể sẽ lợi dụng danh tiếng của ngươi tới làm một chút trên buôn bán mở rộng, thậm chí là lẫn lộn." Ôn Uyển cười đều đánh gây Trần Phàm lời nói, "Trần Phàm ân, kỳ thật ngươi biết ta sợ sệt là cái gì không? Là bên cạnh duyên hóa, là cùng ngươi cách càng ngày càng xa. Lúc trước ta biết ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái non nớt sinh viên. Mấy năm này, ta nhìn tận mắt ngươi từng bước một có được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ta mặc dù thành danh nhưng không có đối ngươi có bất kỳ trợ giúp, ta rất buồn rầu, lo lắng tương lai sẽ cùng ngươi càng chạy càng xa. Cho nên hiện tại ngươi nói, ngươi về sau có thể muốn lợi dụng ta danh khí đến lẫn lộn, đến mở rộng. Ta là vui vui mừng. Thật, ta phi thường vui vẻ. Có thể đối ngươi có giá trị, đối ngươi sự nghiệp có trợ giúp, ta thật cao hứng. Chí ít chứng minh, ta đối với ngươi là hữu dụng. Trên thế giới nhất ôn nhu lời tỏ tình, không ai qua được làm bạn. Ngươi hiểu tâm ta ý, ta mặc mặc trông coi ngươi, toàn tâm toàn ý." Trần Phàm biểu lộ có chút ba động, hít sâu một hơi mới khống chế lại. "Ở nước ngoài, một người chiếu cố tốt mình. Ân. Ra ngoài thời điểm, không cho phép một người, nước ngoài không thể so với trong nước, rất loạn. Ân. Dù là buổi sáng chạy bộ, tốt nhất cũng kêu lên một cái đồng bạn. Ta bên này mấy ngày nay lại phái hai cái bảo tiêu quá khứ, phụ trách ngươi công tác bảo an. Trước đó là ta sơ sót, về sau sẽ không. Đối với ta phái quá khứ bảo tiêu, không thể so với dầu diếm, có thể tín nhiệm." Ôn Uyển trầm mặc mấy giây, lần nữa ôn nhu ừ một tiếng. "Cái kia, ta cúp trước. Đằng sau như thế nào thao tác, ngươi chờ ta điện thoại." "Tốt." Cúp điện thoại, Trần Phàm ngồi ở trong xe trầm mặc vài phút, sau đó mới cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại.
"Uy, lão Lương, trước đó để cho các ngươi chuẩn bị chứng nhận cơ chế, chuẩn bị như thế nào?"
"Tốt, họp nghiên cứu một chút, ngày mai buổi sáng có thể chuẩn bị thượng tuyến."
Chương 1314, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Chương 1314, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Buổi chiều trở lại tập đoàn, tổ chức một cái đơn giản họp hội ý, thời gian 10 ngày không có tới tập đoàn, toàn bộ nội bộ tập đoàn hết thể vận chuyển tốt đẹp. Nhờ vào trong tập đoàn khỏe mạnh quản lý thể chất, hiện tại toàn bộ tập đoàn tựa như là một đài hiện đầy tinh vi bánh răng máy móc. Không cần muốn Trần Phàm tự mình tọa trấn, tập đoàn liền có thể khỏe mạnh tốt vận chuyển. Mà Trần Phàm cũng rất ít tại tập đoàn vận hành bên trên tiến hành quá nhiều chỉ đạo. Hắn hiện tại trên cơ bản chỉ phụ trách khống chế đại phương hướng. Đơn giản mà nói, đem Nhược Phàm tập đoàn so sánh một đài cao tốc phi nhanh ô tô, tất cả nhân viên hợp thành tinh vi linh kiện chủ chốt, cao quản tạo thành động cơ cùng nhiên liệu, mà Trần Phàm thì chỉ phụ trách tay lái cùng phanh lại. Chỉ cần đại phương hướng không phạm sai lầm, tương lai Nhược Phàm tập đoàn liền có thể tốt tiến lên. Họp hội ý kết thúc, Trần Phàm lại đơn độc thấy Chu Vương Triều. Cùng Chu Vương Triều hàn huyên một cái Khải Phàm kiến thiết công ty còn tại ngoại địa cái thứ 2 cùng cái thứ 3 phi phàm quảng trường hạng mục. Trừ cái đó ra, Trần Phàm căn dặn Chu Vương Triều phái người đi kinh thành cùng người của Bạch gia bàn bạc. Bạch Nhược Tuyết bên này đã tìm xong thiết kế phương cùng thi công phương, kinh thành bên này đại lâu văn phòng, cụ thể vẫn là phải do Nhược Phàm tập đoàn bên này người đi chầm chậm vào thi công. Chu Vương Triều rời đi về sau, thư ký Thành Nam Tiểu gõ cửa tiến đến, trong ngực ôm một chồng cần ký tên văn bản tài liệu. Đây đều là này 10 ngày chồng chất xuống cần chủ tịch ký tên văn bản tài liệu. Trần Phàm một bên ký tên một bên thuận miệng hỏi, bên trên ban trong khoảng thời gian này còn thói quen a. Thành Nam Tiểu nguyên bản đứng ở một bên mà người, không nghĩ tới Trần Phàm hội đột nhiên mở miệng, giật nảy mình, vội vàng cùng kính mở miệng nói, thói quen. Ta tiến công ty về sau học được rất nhiều. Trần Phàm không có ngẩng đầu, công ty không thể so với sân trường đại học, bình thường trong công tác có bất kỳ vấn đề đều có thể cùng ta phản ứng, nếu là ta không tại công ty, có thể tìm Đinh phó tổng. Là. Ký xong hợp đồng, Trần Phàm thu hồi bút ký tên. Thành Nam Tiểu tiến lên ôm lấy hợp đồng cáo tử, cộng chút điểm thăm dò hướng bên trong nhìn thoáng qua. Ngươi không đi à? Còn tưởng rằng ngươi về nhà tẩy ta đi. Phúc. Nghe nói như thế, vừa đi đến cửa Thành Nam Tiểu nhịn không được, phúc một tiếng bật cười. Lập tức giật nảy mình, vội vàng đỏ mặt vụng trộm nhìn thoáng qua chủ tịch. Sau đó che miệng nhanh chóng rời đi. Trần Phàm không nói chừng mắt liếc chút điểm. Xin nhờ, trong công ty có thể hay không chừa chút bề mặt. Bí mật trung đụng thời điểm, chút điểm xưa nay không cho Trần Phàm bề mặt. Sau khi vào nhà ngồi ở trên ghế salon, thuận miệng nói ra, ngài còn cần bề mặt sao? Ta thế nhưng là nhớ kỹ trước mấy ngày tại bệnh viện, người nào đó khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nói bậy. Trần Phàm vừa trừng mắt. Phỉ báng. Chết để phỉ báng. Nói xong lại chột dạ nhìn thoáng qua chút điểm. Giữ bí mật a, dám nói ra ngoài không tha cho ngươi. Chút điểm khóe miệng hơi bật lên, cảm thấy lấy trước quen thuộc người kia lại trở về. Đúng, ngươi tới vừa vặn. Vừa vặn chuẩn bị tìm ngươi nói chút chuyện. Trần Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đứng dậy từ bàn công tác đối diện đi tới, một bên cho chút điểm đổ nước vừa nói. Đoạn thời gian trước cái kia phụ nữ có thai thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện, đầu nguồn video ngươi còn nhớ chứ? Mị rồ lọc đỉnh bên trên phát cái kia. Chút điểm gật gật đầu. Ngươi tìm người tra một chút cái kia mị rồ lọc đỉnh tài khoản chủ nhân tư liệu. Chút điểm tiếp nhận Trần Phàm đưa tới chén nước, thản nhiên nói, "Chú Huệ, Vân Hải Công Thương Học Viện năm thứ 3 đại học đang học sinh. Phẩm học giỏi nhiều mặt, học rất giỏi, có thể cầm quốc gia học đồng cái chủng loại kia. Bất quá gia cảnh nàng tương đối bần hàn, bình thường thông qua vừa học vừa làm, chủ yếu là làm gia giáo đến lừa tiền sinh hoạt. Cái kia video liền là Chu Huệ làm xong gia giáo về trường học trên đường đã tới." Trần Phàm kinh ngạc nhìn xem chút điểm. "Ngươi đã sớm điều tra qua?" Chút điểm liếc qua Trần Phàm, lười nhắc đối loại này nói nhảm làm ra trả lời. Trần Phàm một mặt thưởng thức. "Không tệ không tệ, không hổ là ta tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực." Chút điểm bĩu môi một cái, bớt định hót. Trần Phàm cười nói, "Bất kể như thế nào, cái cô nương này đương thời cũng coi như tham dự cứu viện, còn đánh 120, xem như ân nhân của ta. Lấy tập đoàn danh nghĩa, tìm người liên hệ nàng một cái. Nàng không phải đang tại vừa học vừa làm sao? Tập đoàn bên này có thể cho nàng cung cấp công việc." Chút điểm nhướng mày, không có cái này tiền lệ a. Nhân gia hay là tại trường học sinh viên, cũng không thể để hắn đến tập đoàn kiêm chức bên trên ban. Trần Phàm gõ gõ cái bàn, "Chút điểm đồng học, làm việc có thể hay không đừng như thế cứng nhắc? Có thể hay không động động ngươi cái kia khả ái cái đầu linh hoạt thao tác một cái? Ai nói nhất định phải nàng đến tập đoàn đi làm? Kiêm chức lời nói có thể đi Vân Trường câu lạc bộ à? Câu lạc bộ bên kia gần nhất thay đổi nhân sự lớn như vậy, không phải đang tại đại lượng nhận người sao?" Chút điểm nhún vai, "Ngươi là lão bản, ngươi định đoạt." Bất quá tiếp lấy bĩu môi một cái, "Ngươi không biết nhìn người nhà là cái đại mỹ nữ mới muốn chiêu nhập hậu cung đoàn à?" Khu cụ Trần Phàm một ngụm nước kém chút sặc đến. "Nói bậy cái gì? Ta ngay cả nhân gia dáng dấp ra sao cũng không biết. Lại nói, ta giữ mình trong sạch, nào có cái gì hậu cung đoàn. Việc quan hệ ta thanh bạch, thận trọng từ lời nói đến việc làm a." Sau khi nói xong, Trần Phàm đem thả xuống chén nước, đột nhiên lại bắt quái hỏi một câu. "Thật sự là mỹ nữ à?" Chút điểm nét miệng lên, đứng dậy đứng lên. "Có phải hay không mỹ nữ lần sau mình nhìn?" Đi đến cửa phòng làm việc, chút điểm đột nhiên lại quay đầu nói ra. "Về phần hậu cung đoàn, có hay không chính mình tâm lý nắm chắc?" Nói xong không đợi Trần Phàm mở miệng liền nhanh chóng rời đi. Đứng ở trong hành lang, chút điểm nhịn không được bật cười. Xem ra có tiểu bảo bảo về sau, Trần Phàm tâm tình quả thật không tệ, hôm nay đều nói đùa chính mình. Lo lắng nhiều ngày như vậy một trái tim, chút điểm cuối cùng là buông xuống. Ngày 5 tháng 3, thứ tư. Kinh chập.
Gần nhất nhiệt độ tiêu thăng phi phạm bị rộ lọc gỉnh đột nhiên ban bố một phần cáo toàn thể người sử dụng sách. Tại phần này thông chi ở trong, chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi, phi phạm mịp rồi lọc đỉnh bình đại chính thức đẩy ra chính thức về chứng nhận cơ chế quản lý. Vì để tránh cho thân phận lẫn lộn, gây nên công chúng hiểu lầm, phi phạm mịp rồi lọc đỉnh khách thực hành danh nhân thân phận chứng nhận sách lược. Tỷ như, ở Trung Quốc, tên là Lưu Đức Hoa có ngàn bạn gái, khả năng cầm đua màn ảnh có thể ra đĩa nhạc Lưu Đức Hoa chỉ có một cái. Phi phạm đẩy ra danh nhân chứng nhận hệ thống là vì bảo hộ danh nhân quyền lợi. Chính thức đẩy ra danh nhân chứng nhận dấu hiệu là tại chứng nhận người sử dụng danh tự sau có một cái màu vàng V tiêu chí. Mà xí nghiệp cơ cấu đoàn thể chứng nhận tiêu chí thì là một cái màu lam B. Chứng nhận điều kiện cũng rất đơn giản. Chỉ cần vậy là ngươi có được nhất định nổi tiếng ca sĩ, giàn nhạc, diễn viên, truyền thông, giới thể dục nhân sĩ, hoặc là tại công chúng quen thuộc nào đó trong lĩnh vực có nhất định nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng người, đều có thể tham dự chứng nhận. Đương nhiên cũng bao quát nổi danh xí nghiệp, cơ cấu, truyền thông cùng với cao quản hoặc là tin tức trọng yếu người trong cuộc. Trừ cái đó ra, đến tiếp sau chính thức còn biết lần lượt đẩy ra vong hồng đạt nhân chứng nhận, bất quá cái này liền cần đạt tới nhất định điều kiện tài năng chứng nhận thành công. 9 giờ sáng, chính thức đẩy ra V chứng nhận quản lý thông chi. 9.5 điểm, phi phạm mịp rồi lọc gỉnh bên trên xuất hiện cái thứ nhất bị chính thức chứng nhận minh tinh. 9 giờ 10 phút, nóng tìm ra phát hiện thứ nhất chính thức thông chi. Ôn luyện trở thành chính thức mịp rồi lọc gỉnh chứng nhận minh tinh đệ nhất nhân. Chương 1315, ôn luyện lực ảnh hưởng chương 1315, ôn luyện lực ảnh hưởng 9 giờ 10 phút. Ôn luyện và ở phi phạm mịp rồi lọc gỉnh về sau, ban bố đầu thứ nhất mịp rồi lọc gỉnh. Mọi người tốt, ta là Ôn Luyện, đây là ta tại trên mạng chương mục duy nhất, về sau ta lại ở chỗ này thường xuyên ban bố tình hình gần đây cùng ảnh chụp, hoan nghênh mọi người cùng nhau giao lưu a. Đầu này mịp rồi lọc gỉnh ban bố về sau, ngắn ngủi nửa giờ đồng hồ, Ôn Luyện fan hâm mộ số trực tiếp từ số không tiêu thăng đến 800.000. Với lại cái số này còn đang bay nhanh tiêu thăng. Mịp rồi lọc gỉnh bên trên nóng lục soát trong nháy mắt liền thay đổi, tất cả đều là liên quan tới Ôn Luyện. Ôn Luyện vào ở mịp rồi lọc gỉnh. Ôn Luyện fan hâm mộ số mỗi đổi mới một cái đều tại biến hóa nửa giờ đồng hồ đột phá 1 triệu sau đó đủ loại nóng lục soát trực tiếp bá bảng. Với lại theo Ôn Luyện và ở tin tức chuyển ra, càng ngày càng nhiều Ôn Luyện fan hâm mộ bắt đầu từ địa phương khác chuyển tới phi phạm mịp rồi lọc đỉnh, lần nữa kéo theo mịp rồi lọc đỉnh đăng ký lượng tiêu thăng. Trong văn phòng, Trần Phàm đang dùng máy tính cùng Ôn Luyện nói chuyện hiếm. Trần Phàm, trên điện thoại di động có gần nhất đập ảnh chụp sao? Ôn Luyện, dạng gì? Trần Phàm, công tác chiếu, hoặc là bình thường sinh hoạt chiếu. Ôn Luyện, có a, ngươi chờ ta một chút phát ngươi. Chỉ chốc lát sau, Ôn Luyện phát tới 20, 30 tấm ảnh chụp, phía trên tất cả đều là Ôn Luyện ở nước ngoài đập. Những hình này có tại đoàn làm phim quay phim chiếu, cũng có bình thường sinh hoạt chiếu. Khoan hay nói, Ôn Luyện ảnh chụp đánh ra đến trả thật xinh đẹp. Trần Phàm thưởng thức một phiên, cuối cùng từ bên trong chọn lựa ra 9 cái. Đoàn làm phim quay phim ảnh chụp 2 tấm, phòng tập thể thao 2 tấm, một chương tại chạy bộ sáng sớm, một chương tại quán cà phê uống xong buổi trưa trà, còn có 2 tấm nước ngoài phong cảnh chiếu, cuối cùng tuyển một chương cố ý chu chu mỏ đóng vai đáng yêu ảnh chụp. Trần Phàm đem cái này 9 cái ảnh chụp tiêu ký đi ra gửi tới. Liên cái này 9 cái a phát mịp rồi lọc gỉnh bên trên. Ôn Luyện hỏi, viết cái gì đâu? Trần Phàm nghĩ trả lời. Chuyển lời đề Ôn Luyện gọi ngươi một ngày 24 giờ đồng hồ cựu cung cách khiêu chiến phong phú một ngày, có thể làm cho ta nhìn ngươi một ngày là thế nào vượt qua sao? Ôn Luyện, tốt. Chỉ chốc lát sau Ôn Luyện hồi phục, được rồi, giải quyết. Trần Phàm cười cười, ảnh chụp rất xinh đẹp. Ôn Luyện, ngươi thích nhất cái nào một chương? Loại này trí mạng để Trần Phàm làm sao có thể phạm sai lầm? Đều rất yêu thích. Vậy ta về sau thường xuyên đập cho ngươi xem có được hay không? Tốt. Được rồi. Ta muốn lọ gặp đoàn làm phim khai công. Chiếu cố tốt mình. Quan bế cung chắc về sau. Trần Phàm mở ra phi phàm mịp rồi lọc gỉnh website. Quả nhiên, Ôn Luyện trạng thái đã đổi mới. Từ Ôn Luyện đổi mới đầu thứ nhất mịp rồi lọc gỉnh đến đầu thứ hai mịp rồi lọc gỉnh còn khoảng cách một cái giờ đồng hồ. Mà từ đầu thứ hai mịp rồi lọc gỉnh xuất hiện về sau, toàn bộ phi phàm mịp rồi lọc gỉnh trong nháy mắt sôi trào. Tất cả fan hâm mộ tranh nhau chen lấn đến Ôn Luyện đầu này mịp rồi lọc gỉnh phía dưới mở ra. Và, nữ thần lại đổi mới. Nữ thần thật xinh đẹp. Nguyên lai nữ thần như thế bình dị gần gũi sao? Là ở nước ngoài đoàn làm phim quay phim sao? Nữ thần vậy mà sâu uy á thật bất bả. Các minh đệ, để Ôn Luyện fan hâm mộ số đột phá mịp rồi lọc đỉnh thứ nhất. Ngắn ngủi 20 phút, Ôn Luyện đầu này mịp rồi lọc đỉnh phía dưới bình luận số liền đạt đến 50.000. Điểm tán lượng càng là đột phá 200.000. Với lại chỉ cần đổi mới một cái, số liệu còn đang bay nhanh tiêu thăng. Trừ cái đó ra, ngắn ngủi trong vòng 1 giờ, phi phạm mịp rồi lọc đỉnh phía trên nóng lục soát tất cả đều thay đổi. Nữ thần gọi ngươi đến đánh thẻ một ngày, nữ thần cựu cung cách nguyên lai đại minh tinh cũng có như thế bình dị gần gũi một mặt Ôn Luyện gọi ngươi giao bài tập trong lúc nhất thời, đủ loại nóng lục soát tại mịp rồi lọc đỉnh bên trên xuất hiện. Có thể nói, Ôn Luyện đầu này mịp rồi lọc gỉnh trực tiếp kéo theo một trận gió chiều. Đã không chỉ là fan hâm mộ mịp rồi lọc gỉnh bên trên phổ thông người sử dụng, mạng lưới hùng nhân, thậm chí là một chút chính thức hảo cũng bắt đầu đi theo ban bố cựu cung cách đánh thẻ. Cho Ôn Luyện lão sư giao bài tập. Ta một ngày làng như mã một ngày. Thu thập không đủ cựu cung cách làm sao bây giờ? Đủ loại chủ đề tầng tầng lớp lớp, đám dân mạng lần này có thể tính chơi qua nghiện. Có dân mạng đến một cái, từ hơn 9 giờ sáng Ôn Luyện ban bố cựu cung cách khiêu chiến về sau tận tới đêm khuya 8 giờ 30 phút, gần thời gian 12 tiếng. Toàn bộ nóng lục soát trên bảng liên quan tới Ôn Luyện chủ đề, hết thảy xuất hiện 54 cái, mà nóng lục soát vị trí thứ 30, tất cả đều là liên quan tới Ôn Luyện. Nhất là đầu kia Ôn Luyện gọi ngươi một ngày 24 giờ đồng hồ cựu cung cách khiêu chiến chủ đề, xem lượng trực tiếp đột phá 200 triệu. Mà càng kinh khủng chính là, Ôn Uyển chỉ dùng một cái ban ngày, fan hâm mộ số tiêu thăng đến 6 triệu. Có dân mạng bình luận, 6 triệu không phải Ôn Uyển fan hâm mộ cực hạn, mà là chính thức người sử dụng cực hạn. Sự thật chứng minh cũng xác thực như thế. Ôn Uyển chỉ dùng hai đầu mịt rồi login, liền trực tiếp sửa mịt rồi login nóng lục soát bảng chủ đề. Đến tận đây, rốt cuộc không ai thảo luận trước đó phụ nữ có thai thấy việc nghĩa hăng hái làm tất cả mọi người tại tranh nhau chen lấn gia nhập cựu cung cách đánh thẻ chủ đề. Với lại càng ngày càng nhiều mới người sử dụng cũng đang tràn vào FIFA mịt rồi login. Đến 8 giờ rưỡi đêm đỉnh cao đoạn thời gian, toàn bộ mịt rồi login web sẽ thậm chí xuất hiện vượt qua nửa giờ đồng hồ sụp đổ. Toàn bộ web sẽ trực tiếp bị dân mạng chen tê liệt rơi mất. Đám dân mạng sợ ngây người. Ôn Uyển dùng một đầu mịt rồi login để mịt rồi login tê liệt cái đề tài này cấp tốc đăng đỉnh nóng lục soát bảng thứ nhất. Với lại cấp tốc huyết tán đến toàn lưới. An Dưa còn chúng nhau từ ba diễn đàn chạy đến mịt rồi login xem náo nhiệt. Nhìn xem trang web hậu trường cấp tốc tiêu thăng đăng ký người sử dụng số lượng, phi phạm khoa kỹ công ty nhóm lập trình viên triệt để sợ ngây người. Nhất là Lương Thực Sơ, giờ phút này đối với Trần Phạm bội phục quả thực là đầu giảm xuống đất. Hôm qua Trần tổng đã nói với hắn mình sẽ nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt phiền phức. Đương thời Lương Thực Sơ còn đang suy nghĩ Trần Phạm có thể sử dụng biện pháp gì. Kết quả không nghĩ tới Trần tổng vậy mà dùng như thế một cái xào rượu phương pháp. Chẳng những để đám dân mạng quên lãng phụ nữ có thai thấy việc nghĩa hăng hái làm cái đề tài này, còn thành công tuyên truyền Ôn Uyển, để Ôn Uyển trở thành mịp rồi lọc đỉnh hoàn toàn xứng đáng fan hâm mộ đệ nhất nhân. Thuận tiện còn kéo theo phi phàm mịp rồi lọc đỉnh tất cả người sử dụng tranh nhau chen lấn bắt đầu cựu cung cách đánh thẻ. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất còn muốn kể tới phi phàm mịp rồi lọc đỉnh. Ôn Uyển chỉ dùng hai đầu mịp rồi lọc đỉnh, trực tiếp làm quan phương dẫn lưu đại lượng mới người sử dụng. Mặc dù con số cụ thể còn chưa có đi ra, nhưng là căn cứ lập trình viên thô sơ giản lược tính ra, một ngày này, mịp rồi lọc đỉnh chỉ ít tăng trưởng 5 triệu đăng ký người sử dụng. Đây là khái niệm gì? Ý tứ liền là Ôn Uyển chỉ dùng hai đầu mịp rồi lọc đỉnh liền làm được phi phàm mịp rồi lọc đỉnh đã qua một tháng mới góp nhặt người sử dụng số lượng. Đây cũng không phải là chấn kinh, đây quả thực là kinh khủng. Đương nhiên, nghĩ đến cái này một ý kiến Trần tổng, càng làm cho Lương Thực Sơ bội phục không thôi. Một tiếng bốn điêu, Trần tổng quán ưu. 9 giờ tối, Trần Phàm bồi cô vợ trẻ bảo bảo Hàn Huyên một hồi trời, các loại bảo bảo ngủ về sau, Trần Phàm một người tại thư phòng tùy ý bật máy tính lên đăng lục mịp rồi lọc đỉnh nhìn thoáng qua. Lúc này, Ôn Uyển fan hâm mộ số đã đột phá 7 triệu. Mà đầu kia cựu cung cách đánh thẻ mịp rồi login, điểm tán số lượng đã đột phá 5 triệu, bình luận càng là vượt qua 300 ngàn. Vô số dân mạng tại phía dưới điên cuồng mở ra ban bố mình một ngày 24 giờ đồng hồ anh chụp. Có người chứng trạc đàng hoàng mở ra, có người thì là thuần túy khôi hài, tỉ như buổi sáng giữa trưa ban đêm toàn bộ là nhà vệ sinh ảnh chụp, cuối cùng phát một chương nằm ở trên giường ảnh chụp. Còn có dân mạng phát 9 cái tại trên công trường ảnh chụp. Biểu thị đây chính là làm công người một ngày, lập tức đưa tới vô số người cộng minh. Nhìn chỗ này đám dân mạng chơi càng ngày càng náo nhiệt, Trần Phàm cũng không nhịn được đăng lục mình tài khoản. Tài khoản của hắn là trước kia trong công ty đo thời điểm đăng ký thời gian rất sớm, nhưng là fan hâm mộ số lại là không. Trần Phàm đăng nhập tài khoản về sau, đầu tiên là chú ý Ôn Uyển tài khoản, sau đó phát bình luận Ôn Uyển đầu kia mịp rồi login, đồng thời tăng thêm Ôn Uyển dùng một đầu mịp rồi login để mịp rồi login tê liệt cái đề tài kia. Lợi hại a tá tỷ. Chương 1316, vây quét Trần Phàm chương 1316, vây quét Trần Phàm. Trần Phàm đầu này mịp rồi login vừa phát ra ngoài, lập tức liền bị đám dân mạng bắt. Bởi vì Trần Phàm cái này tài khoản đồng dạng treo vàng về tiêu chí, cá nhân chứng nhận là Nhược Phàm tập đoàn chủ tịch. Hoa tắc, là bản thân sao? Thật là bản thân sao? Ta không nhìn lầm a. Trần Phàm, Nhược Phàm tập đoàn cái kia Trần Phàm. Trần tổng, vẫn còn sống Trần tổng. Trong ngay mắt, Trần Phàm đầu này mịp rồi lọc đỉnh phía dưới liền xuất hiện đại lượng bình luận. Đám dân mạng tranh nhau chen lấn đến Trần Phàm đầu này mịp rồi lọc đỉnh phía dưới mở ra. Thật sự là bình thường hướng Trần Phàm dạng này ước vạn phú hào đại lao bản đều là cao cao tại thượng, thần bí ghê gớm. Giống bây giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến còn là lần đầu tiên, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần mới lạ. Rất nhanh, đám dân mạng liền phát hiện nhiều bí mật hơn. Thì như, Trần Phàm cái này tài khoản vì sao đẳng cấp như thế cao? Trần Phàm chú ý danh sách vậy mà chỉ có một người, cái kia chính là Ôn Uyển. Hiện tại Trần Phàm lại lộ diện phát Ôn Uyển đầu này mịp rồi login, có ý tứ gì? Rõ ràng là nâng đỡ đối phương, a lại liên tưởng đến đoạn thời gian trước hai người chuyển ra qua bắt quái chuyện xấu, tất cả dân mạng không khỏi bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Trần Phàm chú ý danh sách chỉ có Ôn Uyển một người, Trần Phàm chính đại quang minh lộ diện nâng đỡ Ôn Uyển, Trần Phàm đẳng cấp là gì như thế cao, Trần tổng cầu công tác, Trần Phàm fan hâm mộ số tăng trưởng tốc độ so Ôn Uyển còn nhanh, các loại chủ đề tất cả đều xông ra, đám dân mạng bắt đầu tranh nhau chen lấn chạy tới An Dưa. Nhất là Trần Phàm đầu kia mịp rồi lọc gìn bình luận, lợi hại a ta tỷ cái này 6 cái chữ cũng trong nháy mắt đang đỉnh nóng lục soát, trở thành mạng lưới lưu hành ngữ. Vô số dân mạng chạy đến Ôn Uyển mịp rồi lọc gìn phía dưới bắt đầu soát bình phong lợi hại a ta tỷ. Tóm lại, bởi vì Trần Phàm phát, để Ôn Uyển nhiệt độ lần nữa tăng vọt một cái độ cao mới. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ôn Uyển vào ở phi phàm mịp rồi login, tạo thành manh động, để không ít người ý thức được phi phàm mịp rồi login phía sau một cái khác tầng tầng quan trọng. Cái kia chính là ảnh hưởng dư luận lực. Cầm Ôn Uyển đến nêu ví dụ, nàng chỉ dùng một ngày, phát hai đầu mịp rồi login, fan hâm mộ số lượng trước liền đã đạt đến hơn 8 triệu, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, đột phá 10 triệu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn 10 triệu fan hâm mộ lượng, đây là khái niệm gì? Mang ý nghĩa nàng chỉ cần phát một đầu mịp rồi login, liền có thể trong nháy mắt hướng 10 triệu dân mạng tinh chuẩn đưa lên. Nếu như trong đó lại thêm đầu này mịp rồi lọc gìn bị phát số lần tạo thành khuyết tán ảnh hưởng, vậy ít nhất phải là mấy chục triệu thậm chí là quá trăm triệu cho hấp thụ ánh sáng đo. ngoan ngoãn. Ôn luyện một người tài khoản đơn giản thì tương đương với một phần cấp quốc gia truyền thông sách báo, a thậm chí cấp quốc gia truyền thông sách báo đều không nhất định có thể tạo thành ôn luyện dạng này cho hấp thụ ánh sáng lượng. Bị rối lọc đỉnh so với báo chí chỗ tốt rõ ràng, chi phí thấp, có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh, cho hấp thụ ánh sáng số lượng nhiều. Trọng yếu nhất một đầu mịt rồi lọc gỉnh chỉ có mười mấy cái chữ, dù là dân mạng không muốn xem, chỉ là quét mắt một vòng công phu cũng bị động tiếp nhận cho hấp thụ ánh sáng động. Nếu để cho ôn luyện đến đại ngôn một cái quảng cáo lời nói, dù là chỉ là phát biểu một đầu sử dụng nào đó sản phẩm văn tự mịt rồi lọc gỉnh, vậy cũng tương đương với tiến hành mấy triệu lần tinh chuẩn cho hấp thụ ánh sáng. Với lại cái này cho hấp thụ ánh sáng vẫn là cưỡng chế tính. Không ít thương nhân đã thấy được ở trong đó ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán. Dù là không có ôn luyện lực ảnh hưởng lớn như vậy, khối lượng không đủ, nhưng là có thể số lượng đến đụng a, nếu như một xí nghiệp có được mấy chục cái 1 triệu cấp bậc fan hâm mộ tài khoản, cái kia dùng những này tài khoản đến đồng thời ban bố một đầu tin tức, đạt tới hiệu quả không phải cũng không sai biệt làm sao. Những này tài khoản có thể làm sự tình coi như nhiều lắm. Tiếp quảng cáo kiếm tiền, ban bố tin tức thậm chí là tối đâm đâm cho hấp thụ ánh sáng đối thủ hắc liệu. Mấy cái tài khoản liền có thể làm nhiều chuyện như vậy, cái kia có được phi phạm mịp rồi lọc đỉnh được phạm tập đoàn đâu. Nếu như nguyện ý, chẳng lẽ có thể trưởng khống dư luận. Trưởng khống dư luận mang ý nghĩa nắm giữ quyền nói chuyện. Đây chính là chỉ có truyền thông báo chí mới có được đặc quyền. Ngẫm lại à, nếu là công ty của ngươi cùng Nhược Phạm tập đoàn trở thành đối thủ, đối phương chỉ cần thêm chút điều chỉnh, tại mịp rồi lọc đỉnh bên trên thả ra một chút đối thủ công ty hắc liệu, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt đưa đối thủ vào chỗ chết. Nghĩ thông suốt điểm này, không ít xí nghiệp lão bản ngồi không yên. Phi phạm mịp rồi lọc đỉnh thượng tuyến tháng thứ 2, trung tuần tháng 3 thời điểm, các đại internet công ty bắt đầu chính thức cao điệu tuyên bố ra trận, chuẩn bị thượng tuyến mình mịp rồi lọc đỉnh. Dẫn đầu có hành động tự nhiên là mới lang mịp rồi lọc đỉnh. Bọn hắn sản phẩm đã sớm thượng tuyến giai đoạn trước bị phi phạm mịp rồi lọc đỉnh đánh cho cơ hồ tìm không thấy Nam Bắc. Lần này mới lang chính thức phát ngôn nhân đứng ra đối phóng viên tuyên bố, mới lang đã chuẩn bị một lần nữa bơm tiền 100 triệu, mới nhất phiên bản mịp rồi lọc đỉnh đang tại nghiên cứu phát minh thượng tuyến. Tiếp lấy chính là ba đại môn hộ mặt khác hai nhà, lục soát hổ cùng bóng rực. Đồng dạng thượng tuyến mịp rồi lọc đỉnh sản phẩm nghiên cứu phát minh kế hoạch. Sô Thu phát ngôn nhân nói, trang chiến dịch này vừa mới bắt đầu, phi phạm khoa học kỹ thuật là so với chúng ta chạy nhanh một chút, nhưng là cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng chưa chắc đã nói được. Vong dược tin tức phát ngôn nhân thì là phát ra lời nói hùng hồn, trang chiến dịch này chúng ta nhất định phải được. Mặc kệ cuối cùng ai chết tại trên bờ cát, ngược lại không phải là chúng ta. Cuối cùng còn có hai nhà xưởng lớn cao điệu tuyên bố ra trận, theo thứ tự là Bạch Độ cùng Chim Cánh Cụt. Bạch Độ Lý Ngạn Hồng đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm nói đến khá lịch sự. Ta cùng Trần Tổng xem như quen biết đã lâu, Trần Tổng là ta đã thấy thông minh nhất người lập nghiệp thứ nhất. Bất quá, sinh ý trên sân mọi người công bằng cạnh tranh, Bạch Độ có được sung túc tiền mặt lưu, thế tất yếu tại mịp rồi lọc đỉnh thị trường cầm xuống một khối bánh gà tổ. Về phần Chim Cánh Cụt phát ngôn nhân nói càng trực tiếp. Mã Tổng nói với ta nguyên thoại là, tư kim ta có thể cho ngươi, không thiết hạn mức cao nhất. Nhưng là muốn trong vòng một tháng xuất ra sản phẩm. Giai đoạn trước đầu nhập 500 triệu nghiên cứu phát minh, đến tiếp sau không đủ, chúng ta đạn dược sung túc. Thật sao, sản phẩm còn chưa online, các nhà mùi thuốc súng đã 10 phần. Có truyền thông đưa tin, phi phạm khoa học kỹ thuật tao ngộ nguy cơ, các nhà vây quét, phi phạm mịp rồi lọc đỉnh có thể hay không nhất chi độc tú. Đằng sau lại có truyền thông không biết từ nơi nào làm tới một tấm hình, là Trần Phạm trước đó tham gia dân doanh xí nghiệp phong hội lúc bị người tại hội trường đập tới một tấm hình. Trên tấm ảnh, Trần Phạm vừa mới ra trận chuẩn bị nhập tọa. Ở xung quanh hắn, một đám internet đại lao tất cả đều ngẩng đầu, ánh mắt tập trung ở Trần Phạm trên thân. Người trẻ tuổi làm dối, tiền bối vây quét có thể thành công hay không? Tấm hình này về sau bị các nhà truyền thông tranh nhau phát. Có người bình luận nói Trần Phạm lần này chỉ sợ muốn phiền toái. Nhìn xem vây quét hắn những xí nghiệp này à, ba đại môn hộ như mặt trời ban trưa, mà khác hai nhà cũng là internet xí nghiệp bên trong quái vật khổng lồ. Làm nhân tài mới nổi, phi phạm mịp rồi lọc đỉnh thủ phát là có ưu thế, nhưng tương tự cũng cho cái khác xí nghiệp cung cấp mạch suy nghĩ. Cái kia chính là sản phẩm thiết kế đều là có sẵn trực tiếp trích dẫn là có thể. Bọn hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất nghiên cứu phát minh sản phẩm sau đó thượng tuyến. Đợi mọi người sản phẩm đều đại kém hay không thời điểm, duy nhất phải so đấu chính là tư kim mở rộng. Trần Phạm là có tiền, nhưng là hắn có thể đồng thời gánh vác được mấy vị này đại lao vây công sao? Không ít người biểu thị ra chất vấn. Toàn bộ 3 tháng, các nhà mịp rồi lọc đỉnh sản phẩm kế hoạch làm cho túi bụi thời điểm, tạo thành trận này internet thương nghiệp vòng đại chiến người khởi xướng, người nào đó cũng ở nhà bận bịu chuyện trọng yếu hơn. Phục dịch trong tháng. Chương 1317, chia cắt một chén canh chương 1317, chia cắt một chén canh dù là làm người hai đời, Trần Phàm cũng là lần thứ nhất trải nghiệm khi ba ba cảm giác. Nếu để cho Trần Phàm mình đến tổng kết lời nói, cái kia chính là thích thú. Hiện tại trong biệt thự, chỉ có lão mụ Lý Cẩm Thu lưu lại, phụ trách chiếu cố Tô Nhược Sơn mẹ tử, đồng thời nhìn hải tử. Trần Phàm thì là có thời gian liền đợi trong nhà, mua thức ăn nấu cơm, bồi cô vợ trẻ tản bộ nói chuyện phiếm, dỗ hải tử. Về sau nghe lão mụ nói con mới sinh dùng nước tiểu không ẩm ướt không tốt, dễ dàng che cái mông, dù là Tô Nhược Sơn nói hiện tại nước tiểu không ẩm ướt kỳ thật cũng sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, Trần Phạm vẫn như cũ kiên trì đổi dùng tã. Với lại một người đem tẩy tã công tác cho nhận đầu. Mỗi ngày còn vui tươi hớn hở tẩy tã, có đôi khi còn có thể vui vẻ hừ lên ca đến. Phản phất tại làm một kiện rất quang vinh sự tình. Khuê nữ a, cha thương lượng với ngươi vấn đề thôi, có thể hay không ít kéo điểm. Ngươi cái này tiện tiện cũng quá xấu, nhà ta liền ngươi tiện tiện nhất tối. Trên ban công, Tô Nhược Sơ đang tại dao động trên giường dỗ hài tử. Trần Phạm thì là ở bên cạnh phơi tẩy qua tã. Tô Nhược Sơ nghe được khanh khách cười không ngừng. Mới nói dùng nước tiểu không ướt, ngươi lại không nghe. Hiện tại tốt, tự làm tự chịu. Tô Nhược Sơ đồng học, chú ý lời nói của ngươi a, ngay trước bảo bối của ta khuê nữ mặt, nhưng không cho nói bậy. Cho khuê nữ mới ta sao có thể là tự làm tự chịu đâu? Ta là tương đương vui lòng, ta chẳng qua là huyện chuyển đưa ra, khuê nữ tiện tiện có chút tối mà thôi. Tô Nhược Sơ cười khẽ, không đều nói bảo bảo tiện tiện không có hương vị sao? Không có hương vị. Lần sau ngươi tốt nhất hỏi một chút, để ngươi cái này là mẹ cũng hảo hảo trải nghiệm một cái. Thử. Tẩy liên tẩy, ngươi nếu là không nguyện ý, lần sau ta đến tẩy. Trần Phàm lập tức lắc đầu, khó mà làm được. Mẹ ta nói, nữ nhân ở cữ trọng yếu nhất nếu là nuôi không tốt, sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng. Nhất là chú ý không thể tiếp xúc nước lạnh. Tô Nhược Sơ một quyền miệng, ta cả ngày đợi trong nhà đều nhanh ngạt chết. Nếu không ngươi để cho ta đi bên trên ban thôi. Trần Phàm vừa trừng mắt, cái kia càng không được. Không có sang tháng từ đâu. Ngươi cảm thấy ta trò chuyện, ta không phải để Lý Na mỗi ngày đem hội ngân sách bên kia công tác tư liệu lấy tới để ngươi nhìn mà. Lại kiên trì, qua mấy ngày nay liền tốt. Đến lúc đó ngươi ra ngoài nhưng kình bụi chơi. Tô Nhược Sơ buồn bực nói, ta cảm giác gần đây thể trọng đều nặng thật nhiều. Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta mập a? Trần Phàm ánh mắt tại Tô Nhược Sơ trên thân quét một vòng, tựa hồ là mập như vậy một chút, đúng không? Tô Nhược Sơ lập tức càng lo âu. Không có việc gì, béo điểm khỏe mạnh hơn. Với lại khuôn mặt của ngươi cũng nhìn không ra đến, chủ yếu là Trần Phàm ánh mắt hướng Tô Nhược Sơ trước ngực một vị trí nào đó nhìn thoáng qua. Chủ yếu là khuê nữ quán cơm lớn một điểm, lộ ra béo. Ngươi. Tô Nhược Sơ thở phì phò cầm lấy một cái gối ôm ném qua đến Trần Phàm lập tức cười ha hả tiếp được. Khuê nữ, ngươi xem một chút ba ba của ngươi, chỉ biết khi dễ mụ mụ. Ngươi nhanh lên lớn lên có được hay không, đến lúc đó sẽ có thể giúp mụ mụ báo thù. Trần Phàm ha ha cười to, muốn ly gián chúng ta trà con tình cảm. Không cửa. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, nữ nhi cùng ba ba mới là thân nhất sao? Tô Nhược Sơ vừa nghiêng đầu, vậy được rồi. Về sau hai ngươi qua a ta một người qua. Trần Phàm cười đi tới đem gối ôm đem thả xuống, sau đó nhẹ nhàng chọc chọc Tô Nhược Sơ. Mẫu nhũ trong lúc đó cũng không thể sinh khí a, dễ dàng rứt sữa. Bị nói ta khuê nữ làm sao xử lý? Ngươi đẩy trong đầu cũng chỉ có ngươi khuê nữ. Tô Nhược Sơ ăn dấm. Đứng lên liền làm một cước, Trần Phàm lập tức khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy đối phương mắt cá chân. Ngươi buông ra. Liền không thả. Hai người đang tại hồ nháo thời điểm, Lý Cẩm Thu đẩy cửa đi đến. Hai người làm gì vậy? A. Tô Nhược Sơ lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vội vàng đem chân quất trở về, hung hăng trừng mắt liếc Trần Phàm. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, không có việc gì. Hai ta đùa giỡn đâu? Lý Cẩm Thu trừng mắt liếc nhi tử, bao lớn người còn đùa giỡn. Ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi a, không cho phép khi dễ Nhược Sơ. Trần Phàm dở khóc dở cười, mẹ, ngài đến cùng đứng bên nào a? Ta đương nhiên đứng con dâu ta bên này. Tô Nhược Sơ lập tức cười đi qua, thân mật kéo lại Lý Cẩm Thu cánh tay. Ta ơn mẹ. Lý Cẩm Thu vô vô đối phương cánh tay, đừng sợ, về sau mẹ làm cho người chủ. Cơm ta làm xong, chúng ta đi xuống trước ăn cơm. Để gia hỏa này ở lại đây nhìn hải tử a. Tốt. Trần Phàm, ngoài miệng mặc dù nói đùa, nhưng là Trần Phàm vẫn là rất để ý Tô Nhược Sơ cảm thụ. Vì cho nàng giải buồn, chuyên môn vụng trộm cho Tống Lâm Lâm gọi điện thoại, để nàng có thời gian thời điểm mang hải tử tới chơi. Hai cái bảo mụ cuối cùng quyến phát biểu. Toàn bộ 3 tháng, khi Trần Phàm làm không biết mệnh hưởng thụ khi ba ba khoái hoạt lúc, internet thị trường cũng đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại cường đại tư kim duy trì dưới, hơn 1 tháng thời gian, các nhà xưởng lớn mịp rồi lọc đỉnh rốt cục lần lượt thượng tuyến. Tiếp xuống chính là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Đại chiến một trận là không thể tránh khỏi, dù sao người sử dụng Pimo cứ như vậy đại. Nhà này vừa cao điệu tuyên truyền tiếp xuống công ty chuẩn bị xuất ra 500 triệu dùng để tuyên truyền, mà khác một nhà lập tức đứng ra hô hào chúng ta chuẩn bị xuất ra 1 tỷ tuyên truyền. Trong lúc nhất thời khói lửa tràn ngập, phản phất tiền không phải tiền bình thường. Đương nhiên, mấy nhà công ty đều có một cái cộng đồng đối thủ, cái kia chính là Phi Phạm Mịp Rồ Lọc Đỉnh. Làm người mở đường, Phi Phạm Mịp Rồ Lọc Đỉnh trước mắt thành tích thật sự là quá mắt sáng. Thượng tuyến 1 tuần, người sử dụng đột phá 2 triệu. Thượng tuyến 1 tháng, người sử dụng đột phá 8 triệu. Mà từ 8 triệu đến đột phá 30 triệu, Phi Phạm Mịp Rồ Lọc Đỉnh chỉ dùng 3 ngày thời gian. Có thể xưng thần tích. Mà tạo thành đây hết thảy vẹn vẹn bởi vì ôn luyện hai đầu Mịp Rồ Lọc Đỉnh. Một minh tinh lực ảnh hưởng vậy mà như thế chi khủng bố. Theo các nhà Mịp Rồ Lọc Đỉnh sản phẩm lần lượt thượng tuyến, có chuyên gia dự đoán Phi Phạm Mịp Rồ Lọc Đỉnh tiếp xuống phát triển chỉ sợ muốn lâm vào cổ bình kỳ. Trước mắt hơn 23 triệu người sử dụng muốn đột phá đến 30 triệu, ít nhất phải cần thời gian nửa năm. Kết quả đây, Phi Phạm Mịp Rồ Lọc Đỉnh người sử dụng tăng lên có thể xưng đi máy bay. Lấy mỗi thứ 2 hơn ngàn vạn mới người sử dụng số liệu tại thẳng tắp tiêu thăng. Danh tiếng đã có, thậm chí không cần quá nhiều mở rộng, mỗi ngày liền có đại lượng mới người sử dụng tràn vào đến. Nhất là sinh viên quân thể. Bọn hắn là thích nhất nếm thử mới mẹ sự vật. Mịp Rồ Lọc Đỉnh đối bọn hắn mà nói, vô luận là truy tinh ăn dưa vẫn là xã giao vòng bằng hữu. Quả thực là không có gì thích hợp bằng. 3 tháng kết thúc, đến đầu tháng 4, không sai biệt lắm cũng là thời gian 1 tháng, Phi Phạm Mịp Rồ Lọc Đỉnh người sử dụng lượng đã đạt đến hơn 80 triệu. Tổng cộng thượng tuyến không đến 3 tháng, liền có được hơn 80 triệu người sử dụng. Sáng tạo kỳ tích sản phẩm có truyền thông trực tiếp dùng dạng này tiêu đề để hình dung Phi Phạm Mịp Rồ Lọc Đỉnh. Dùng ít nhất tư kim, đạt đến tối đại hóa hiệu quả. Kết quả như vậy coi như không phải xưa nay chưa từng có, chí ít cũng là sau này không còn ai. Mà đối với cái khác sắp lần lượt thượng tuyến Mịp Rồ Lọc Đỉnh sản phẩm mà nói, muốn chia cắt một chén canh, tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp đương nhiên chính là học tập Phi Phạm Mịp Rồ Lọc Đỉnh. Thế là, các nhà lần lượt bắt đầu xuất chiêu, dùng nhiều tiền mời minh tinh vào ở tự mình sản phẩm. Chương 1318, càng ngày càng gần chương 1318, càng ngày càng gần tất cả mọi người nhìn ra ôn luyện đối với phi phạm mịp rộ lọc định sáng tạo kỳ tích đưa đến tác dụng. Cho nên muốn nhanh chóng nhất thành công, biện pháp tốt nhất tự nhiên là học tập phi phạm mịp rộ lọc định xáo lộ. Dù tiền mời minh tinh vào ở tự mình bình đại. Ai còn không có minh tinh bằng Hưu A Tân Lang bên này vừa tuyên bố mời mấy vị minh tinh vào ở. Số thu bên này lập tức bằng vào tổng giám đốc Trương Siêu Dương tại ngành giải trí giao thiệp, mời đến càng nhiều minh tinh. Về phần bãi đủ cùng chim cánh cụt, hai nhà này đồng dạng đều là không thiếu tiền chủ. Cơ tiền mặt trực tiếp cùng các đại quản lý công ty liên hệ. Chỉ cần công ty của các ngươi giới cờ minh tinh đến vào ở nhà chúng ta bình đại, giá cả dễ thương lượng. Thế là, toàn bộ tháng 4 là tất cả các minh tinh thoải mái nhất một đoạn thời gian. Cái gì cũng không cần làm, liền đăng ký cái mịp rồi log in tài khoản, phát ảnh chụp cùng trạng thái, liền có thể có đại bút tiền mặt nhập chứng. Còn có so đây càng thoải mái sự tình sao? Sau đó các nhà cạnh tranh bắt đầu thăng cấp, từ ngành giải trí lan tràn tới vong hồng vòng, chuyên gia học giả vòng. Tóm lại chỉ cần là có chút danh khí tất cả đều mời. Đừng nhìn các nhà đánh lửa nóng, kỳ thật trong mọi người tâm đều rõ ràng. Chân chính đại lao vẫn phải là Ôn Uyển. Theo Ôn Uyển bị Hollywood mời, thành công đảm nhiệm 007 hệ liệt mới phim nhân vật nữ chính. Ôn Uyển ở trong nước danh khí cùng giả vị liền đã thuộc về độc nhất ngăn tồn tại. Vô luận là fan hâm mộ lượng cấp vẫn là lực ảnh hưởng, chỉ sợ các nhà mời những minh tinh này cộng lại cũng không bằng Ôn Uyển một người lực ảnh hưởng cao. Nhưng lại Ôn Uyển trước mắt hoàn toàn cá nhân mạng lưới tài khoản cũng chỉ có phi phạm mịp rồi log in cái này một cái. Lý do mà, tự nhiên là Ôn Uyển là phi phạm truyền thông ký kết nghệ nhân. Thế là các nhà công ty bắt đầu thả ra sát chiêu. Có người thông qua truyền thông thả ra tin tức, chỉ cần Ôn Uyển khẳng đồng ý gia nhập liên minh tự mình mịp rồi log in bình đại, giá cả dễ thương lượng. Bạch Độ bên này càng là bưng lời, chỉ cần Ôn Uyển tiểu thư nguyện ý gia nhập liên minh Bạch Độ mịp rồi log in, ký kết phí sẽ không ít hơn 9 chữ số. Trong lúc nhất thời, toàn lưới xôn xao, không ít dân mạng cảm khái, minh tinh thật sự là quá kiếm tiền. Cái gì cũng không có làm, chỉ cần mỗi ngày phát mịp rồi login, liền có thể đạt được 9 chữ số ký kết phí. Quá kinh khủng. Đương nhiên cũng có dân mạng phân tích, Ôn Uyển hoàn toàn đáng giá cái này thù lao. Bởi vì toàn bộ trong nước, Ôn Uyển là độc nhất ngăn tồn tại. Với lại Ôn Uyển vẫn là trong nước một cái duy nhất xâm nhập Hollywood nữ diễn viên. Với lại nhân gia đảm nhiệm không phải cái gì diễn viên quần chúng áo lót nhỏ phối hợp diễn, là hàng thật giá thật nữ số 1. Về sau là muốn tại trên quốc tế nổi danh. Nếu như Ôn Uyển thật trở thành quốc tế minh tinh, vậy những thứ này công ty cho ra cái này thù lao, kỳ thật cũng không tính quá trương. Nhưng mà ác hơn còn tại phía sau, chim cánh cụt bên này phát ngôn nhân trực tiếp cùng truyền thông nói, chỉ cần Ôn Uyển tiểu thư nguyện ý gia nhập liên minh chim cánh cụt mịp rồi log in, lao bản của chúng ta nói, có thể cho mở một chương ngân phiếu khống, giá cả tùy tiện lốc. Đương nhiên, tập đoàn chúng ta cũng có mình truyền hình điện ảnh công ty, nếu như Ôn tiểu thư nguyện ý gia nhập liên minh, trái với điều ước phí chúng ta có thể giúp một tay ra, đồng thời có thể hứa hẹn cho ra toàn lưới cao nhất ký kết phí. Ngoan ngoãn. Đám dân mạng lần nữa chấn kinh. Những công ty này vì đào người, quả thực là phát rồ. Bất quá, bọn hắn dạng này trắng trợn đào người, liền không sợ đắc tội phi phạm truyền thông sao? Cũng có người tại trên mạng phân tích nói, đám này công ty chơi là tâm lý chiến, cho dù là biết rõ không đào được Ôn Uyển, cũng muốn trắng trợn tuyên truyền, vì chính là lẫn lộn, đồng thời ly gián Ôn Uyển cùng ông chủ cũ quan hệ trong đó. Ngươi nhìn những công ty khác đều mở cho ta 9 chữ số ký kết phí hết, phi phạm truyền thông có ý tốt không cho ta tăng giá sao? Nhìn thấy cái này phân tích, không ít dân mạng nhịn không được thầm kêu một tiếng ngọa tạo, nguyên lai còn có dạng này một tầng ý tứ á, quả nhiên, đám này làm ăn tâm đều tạm. Rất nhanh, phi phạm truyền thông liền tại tự mình mịp rồi log in bình đài chính thức hào bên trên phát biểu thứ nhất thông cáo. Trong thông báo, phi phạm truyền thông nói công ty cùng Ôn Uyển tiểu thư hợp tác một mực rất vui sướng, Ôn Uyển tiểu thư tạm thời cũng không có cùng phi phạm truyền thông giải ước ý nghĩ, để đám fan hâm mộ yên tâm. Đồng thời thông cáo cuối cùng, phi phạm truyền thông cảnh cáo các đại đồng đi, mời công bằng cạnh tranh, không cần làm thủ lọ nhỏ. Nếu không sẽ chỉ gậy ông đập lưng ông. Đây cơ hội tương đương với mọi người bạch mặt, công khai tuyên chiến. Trên thực tế, cạnh tranh đến bây giờ, các nhà chém giết đã tiến vào gay cấn, không ngừng được. Làm thương nhân, không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn nắm giữ một cái chiến lược vũ khí hạt nhân dạng này mịp rồi lọc đỉnh bình đài đối bọn hắn công ty trọng yếu bao nhiêu. Cứ như vậy, tại các nhà không từ thủ đoạn tuyên truyền marketing, cạnh tranh lôi kéo người sử dụng quá trình bên trong, thời gian bất chi bất giác đi tới cuối tháng 4. Lúc này, các nhà mịp rồi lọc đỉnh bình đài người sử dụng số lượng cơ bản đều đã tiến nhập tăng trưởng quá chậm kỳ. Bạch Độ mịp rồi lọc đỉnh người sử dụng hơn 28 triệu, Tân Lang 2.500 vạn hơn người sử dụng, số thu 18 triệu, vong dịch thảm nhất, chỉ có hơn 900 vạn người sử dụng. Về phần chim cánh cụt bằng vào tự mình kinh khủng cờ cờ sản phẩm, lại thêm chịu nền tiền, trở thành cái này mấy nhà người sử dụng số lượng nhiều nhất, có 57 triệu người sử dụng. Mà phi phạm mịp rồi lọc đỉnh hiện tại có bao nhiêu người sử dụng đâu? 130 triệu. Vẫn như cũ đức gây dẫn trước. Mọi người đều biết, trước mắt trên cơ bản sẽ không ở tăng trưởng. Người sử dụng cứ như vậy nhiều, hiện tại toàn bộ được mọi người cho chia cắt. Sau đó phải làm chính là từ cái khác đối thủ trong nhà cướp đoạt người sử dụng. Về phần ai có thể cười đến cuối cùng, liền xem ai có thể kiên trì đến càng lâu hơn. Ngay tại mấy nhà công ty liên thủ chuẩn bị như thế nào từ phi phạm mịp rồi lọc đỉnh bên trên cướp đoạt người sử dụng thời điểm, làm vây quét mục tiêu Trần Phạm, nhưng lại chưa đem công tác trọng tâm đặt ở mịp rồi lọc đỉnh bên trên. Vừa tiến vào tháng 4, Tô Nhược Sơ làm xong trong tháng về sau, liền đưa ra muốn đi hội ngân sách bên trên ban. Tô Nhược Sơ cho ra lý do là, mình đã chậm trễ gần 2 tháng, hội ngân sách bên kia cùng thuộc đô liên lạc cần chính mình cái này người phụ trách tòa chấn. Còn có mình giờ làm việc tự do, tùy thời có thể trở về cho hài tử cho bú. vốn cho là Trần Phàm hội cự tuyệt, không nghĩ tới lần này Trần Phàm vậy mà trực tiếp đáp ứng. Không riêng đáp ứng để Tô Nhược Sơ bên trên bàn, Trần Phàm mình còn thường thường hướng hội ngân sách bên này chạy, có đôi khi ngẩn ngơ liền là một ngày. Hội ngân sách nhân viên coi là Trần tổng là quan tâm cô vợ trẻ, cho nên tùy thời tùy chỗ muốn theo bên người che chở. Nhưng cái này kỳ thật chỉ là một nguyên nhân lớn nhất chỉ có Trần Phàm mình rõ ràng. Lập tức liền muốn đi vào tháng 5. Tiếp trước trận kia đại tai nạn, càng ngày càng gần. Trần Phàm những ngày này một mực có chút tâm thần có chút không tập trung. Mình xem những cái kia trường học cùng câu lạc bộ đến cùng có thể hay không kháng trụ cấp 8 địa chấn. Trần Phàm trong lòng mình cũng không chắc. Mặt khác, Trần Phàm luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Nếu như thời gian dư giả đến đâu một chút, mình liền có thể xây càng nhiều trường học cùng câu lạc bộ, đến lúc đó liền có thể cứu càng nhiều người. Thế nhưng là, không có cơ hội. Mấy ngày nay, Trần Phàm cơ hồ một ngày một chiếc điện thoại đánh hướng thủ đô, cùng Lâm Tuyết liên hệ, cùng câu lạc bộ người phụ trách liên hệ, cùng công trường bên kia người phụ trách liên hệ. Tô Nhược Sơ tận mắt thấy Trần Phàm tức hồn hển cùng đầu bên kia điện thoại cãi lộn, nếu không phải là gian dạy thủ hạ nhân viên tiến triển chậm chạp. Tô Nhược Sơ không quá lý giải, vì sao luôn cảm thấy Trần Phàm gấp gáp như vậy đâu? Giống như có đồ vật gì ở sau lưng của hắn một mực đuổi theo. Gặp Trần Phàm nói chuyện điện thoại xong, Tô Nhược Sơ mới bưng một chén nước đi qua, nhẹ nhàng phóng tới Trần Phàm trước mặt. Vì sao lo lắng như vậy? Mặc dù ta không phải tương quan chuyên nghiệp, nhưng là ta cũng minh bạch, đóng lâu loại chuyện này là gấp không được. Trần Phàm thở dài một tiếng, không biết nên như thế nào cùng cô vợ trẻ giải thích. Đúng, cô vợ trẻ, có chuyện cần thương lượng với ngươi một cái. Cái gì? Chương 1319, Trần tổng thế nào? Chương 1319, Trần tổng thế nào? Thủ đô đám kia hải tử ngươi cùng với các nàng còn có liên hệ sao? Ngươi nói lý ra câu tiểu học những hải tử kia. Tô Nhược Sơ mỉm cười, đương nhiên là có à, bọn nhỏ hiện tại còn biết thường xuyên viết thư cho ta, bọn hắn còn biết thường xuyên hỏi ngươi tình hình gần đây. Trần Phàm cười, là như thế này, ta đang suy nghĩ bọn nhỏ nghĩ ngươi, ngươi cũng muốn bọn nhỏ. Chúng ta là không phải tìm một cơ hội đem bọn nhỏ tất cả đều gọi tới bên này chơi đùa. Thật. Tô Nhược Sơ lập tức hưng phấn mà ngồi thẳng người. Bất quá rất nhanh lại lắc đầu, không quá hiện thực. Cái này bất quá tuổi chưa qua tiết ngươi làm gì đột nhiên loại suy nghĩ này. Bọn nhỏ còn tại đến trường, đến một lần, chí ít chỉ hoãn vài ngày thời gian đâu. Trần Phàm suy tư một chút, giống như đúng là chuyện như vậy, chính mình cái này đề nghị có chút xúc động. Tô Nhược Sơ tò mò hỏi, làm gì đột nhiên muốn đem bọn nhỏ nhận lấy? Trần Phàm cười lắc đầu, không có gì. Đây không phải cảm thấy ngươi nhàm chán sao? Liền nghĩ mang bọn nhỏ tới bồi bồi ngươi. Tô Nhược Sơ cười nói, các nàng tới không tiện, ta có thể đi bên kia xem bọn hắn a. Cái kia càng không được. Trần Phàm giật nảy mình, đội vàng khoát tay cự tuyệt. Không được, ca ta không đồng ý. Vì sao? Tô Nhược Sơ không hiểu. Bởi vì Trần Phàm vắt hết óc, thốt ra, bởi vì ngươi còn tại thời kỳ cho con bú à, trên sách nói thời kỳ cho con bú tốt nhất đừng đi máy bay, sẽ có ảnh hưởng. Tô Nhược Sơ xinh đẹp lông mày nhíu lại. Ngươi từ chỗ nào quyển sách nhìn đó a? Làm sao cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu? Ngươi đừng quản quyển sách kia, ngược lại liền có chuyện như vậy. Mặt khác, ngươi chạy xa như thế, bảo bảo làm sao bây giờ? Hiện tại nhà ta bảo bảo nhưng không thể rời bỏ mụ mụ. Tô Nhược Sơ nghĩ nghĩ, có chút nhục chí từ bỏ quyết định này. Thấy cảnh này, Trần Phàm cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mình trăm phương ngàn kế muốn đem Lý Gia Câu tiểu học cái kia 27 đứa bé mang ra, cô vợ trẻ ngược lại tốt, vậy mà muốn tự mình chạy tới. Cái kia Trần Phàm là 100% không có khả năng đáp ứng a, cự Lin này trận đại tai nạn càng gần, Trần Phàm là tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Nhược Sơ tới gần hải khu. Về phần những hải tử kia, đến lúc đó Trần Phàm đại không được tìm những lý do khác, đem bọn nhỏ cho từ hải khu sớm mang ra. Liên nói thuộc đô bên này câu lạc bộ tiệm mới khai trường, mang bọn nhỏ tới tham quan, lý do này không sai. Thuộc đô không phải hải khu, bọn nhỏ đợi ở chỗ này cũng an toàn một chút. Về phần những người khác, thuộc đô bên này Trần Phàm quen thuộc chỉ có Lâm Tuyết, đến lúc đó cũng phải nghĩ biện pháp đem nàng kêu đi ra. Còn có câu lạc bộ điều tới đám kia nhân viên, công trường công nhân, Trần Phàm lựa chọn sử dụng địa chỉ, vô luận là câu lạc bộ vẫn là trường học nhưng tất cả đều là tại trọng thái khu A, nhất định phải nghĩ biện pháp để nhóm này người cũng rút khỏi đến. Ai, thời gian quá gấp, sự tình càng ngày càng nhiều, tựa như Tô Nhược Sơ nói, Trần Phàm gần nhất trở nên càng ngày càng lo âu. Ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Thời gian tiến vào 5 tháng, khoảng cách kiếp trước vụ tai nạn kia chỉ còn lại có 12 ngày. Trần Phàm lo nghĩ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày đều đang cùng thuộc đô Lâm Tuyết liên hệ. Trần Phàm yêu cầu Lâm Tuyết đệ trình tất cả tư liệu, hắn muốn tinh tường hiểu rõ mỗi một chỗ công trường mới nhất công trình tiến triển tình huống. Mỗi ngày loay hoay sức đầu mẹ chán, cho tới tại tập đoàn mở họp thời điểm, không ít tập đoàn cao tầng đều đã nhìn ra. Trần tổng thế nào? Không ít người một đầu dấu chấm hỏi. Theo lý thuyết, tập đoàn bây giờ có chuyện nghiệp bản khối tất cả đều phát triển không ngừng, vui vẻ phồn vinh, đã không phải là bình thường tốt, quả thực là quá tốt rồi. Nhất là gần nhất thượng tuyến phi phàm mịt rồi lòng định, chỉ dùng 2 tháng liền thành quốc dân cấp sản phẩm, người sử dụng đột phá hơn 100 triệu. Mặc dù đối mặt những nhà khác đồng loại sản phẩm cạnh tranh, nhưng là phi phàm mịt rồi lọc đỉnh vẫn như cũ một ngựa tuyệt trần, xa xa dẫn trước, làm tập đoàn thành viên, mọi người tự nhiên trên mặt có quan hệ. Chỉ là mấy ngày nay, mọi người rất ít từ Trần tổng trên mặt nhìn thấy bất kỳ vui sướng nào thân sắc, tương phản, Trần Phàm thường xuyên nghiêm túc, trầm mặc, hoặc là đi một mình thần. Để một đám tập đoàn cao quản hoàn toàn không nghĩ ra. Cũng tỉ như hôm nay, tập đoàn mở cao quản họp hội ý Trần Phàm ngồi tại chức chủ tịch bên trên lại thất thần. Đầu tiên là một người cúi đầu ngẩn người, trên mặt biểu lộ khi thì khẩn trương khi thì nhíu mày, khi thì lo nghĩ. Ngẫu nhiên còn biết lấy điện thoại di động ra vụng trộm gửi nhắn tin, cũng không biết lại cùng với nói chuyện thiếm. Thấy một đám cao quản chỉ cảm thấy nhức cả trứng. Trần tổng nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này a, không ít người vụng trộm dùng nhãn thần giao lưu, tìm hiểu Trần tổng đây rốt cuộc tình huống gì. Có mấy vị lớn tuổi cao quản lặng lẽ đạt được một cái kết luận, Trần tổng hẳn là đàm nữ nhân, không phải trong nhà thế tử, mà là bên ngoài có nữ nhân. Ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý, Trần tổng tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền có được tư sản lớn như vậy, nữ nhân bên cạnh làm sao lại ít. Liền xem như Trần tổng đối trong nhà thê tử trung trinh không hay, thế nhưng là tình cảm loại vật này luôn có một cái nữ nhân là nam nhân độc dược. Đối với nam nhân đến dạng, có vài nữ nhân trời sinh liền là khắc tinh của ngươi, chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ vừa thấy đại yêu, cũng không còn cách nào quên. Loại chuyện này nam nhân đều hiểu đến. Hội nghị kết thúc, Trần Phàm cũng không nói chuyện, trực tiếp cúi đầu, một bên dùng di động gửi tin tức, một bên đứng dậy đi. Lưu lại đầy phòng cao quản từng cái hai mặt nhìn nhau, ai có người thở dài lắc đầu. Có vị lớn tuổi một chút phó tổng treo chọc nói, ôn nhu hương là mộ anh hùng a, từ xưa bao nhiêu anh hùng đều chạy không thoát một màn này số mệnh. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, Trần tổng yêu đương không tính là cái gì đại sự, nhưng là không thể không quản công ty sự tình. A Đinh điểm diện không biểu lộ thu hồi bản bút ký đứng lên. Các vị đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, không có chứng cứ sự tình không cần luận giảng. Nói xong quay đầu ra phòng họp. Đinh tổng sau lưng Chu Vương Triều nhanh chóng đuổi tới. Đinh điểm diện không biểu lộ, chỉ cảm thấy tâm tình có chút hỏng bét, tính tình rõ ràng mang theo lửa. Làm gì? Chu Vương Triều cười khổ, cái này ngươi cũng thấy đấy, Trần tổng mấy ngày nay trạng thái không thích hợp, rõ rệt đoạn thời gian trước còn cả ngày vui mừng a, thấy người nào cũng là cười hết mắt, đắm chìm trong khi ba ba trong vui sướng. Thế nhưng là hai ngày này tất cả mọi người đã nhìn ra Trần tổng có tâm sự, có rất nặng tâm sự, tựa hồ rất lo nghĩ. Họ thường xuyên thất thần chút điểm hơi không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chu Vương Triều hắc cười một tiếng, mọi người tự mình thảo luận qua toàn bộ trong tập đoàn, chỉ có ngươi cùng Trần tổng quan hệ quen thuộc nhất, với lại cũng chỉ có ngươi dám cùng hắn mạnh miệng. Ý của mọi người nghĩ là ngươi có thể hay không tới hỏi một chút Trần tổng đến cùng tình huống gì? Vạn nhất, khu khu, ta nói là vạn nhất á, vạn nhất Trần tổng ở bên ngoài thật sự có nữ nhân, ngươi đến nhắc nhở hắn a, không thể bởi vì loại chuyện này liền không để ý đến sự nghiệp tâm a. Nghe nói như thế, Đinh tổng càng thấy trong lòng một đoàn lửa giận vô hình, kém chút liền muốn nhịn không được phun ra ngoài. Hắn là lão bản, yêu làm gì liền làm gì, ta quản hắn chết sống. Nói xong giận đùng đùng đi, lưu lại Chu Vương Triều một người đứng tại chỗ dở khóc dở cười. Chương 1320, ngươi bên ngoài có nữ nhân. Chương 1320, ngươi bên ngoài có nữ nhân. Trần Phàm đang tại văn phòng cho Lâm Tuyết gọi điện thoại. Tài liệu ngươi trực tiếp phát ta hòm thư à, mặt khác, ngươi thông báo một chút công ty xây dựng phải thêm gấp kỳ hạn công trình. Đã đóng xong làm tốt kết thúc công việc công tác, gần đây ta sẽ để cho phái người đi làm khối lượng kiểm tra. Lâm Tuyết có chút ngoài ý muốn, Trần tổng, chúng ta bên này không phải một mực có giám lý đi theo sao? Trần Phàm lắc đầu, ta không yên lòng, nhất định phải lần nữa xác định một lần. Nếu quả thật không phù hợp tiêu chuẩn của ta, ta tình nguyện trực tiếp phá đi xây lại, cũng tuyệt đối không cho phép tồn tại một tòa không hợp cách kiến trúc, này lại hủy chúng ta Khải Phàm kiến thiết danh dự. Lâm Tuyết, tốt, ta hiểu được. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, gần nhất chuẩn bị làm một cái văn chương câu lạc bộ 6 chu niên ngày kỷ niệm, ngươi thông báo một chút chúng ta câu lạc bộ tại thủ đô bên này tất cả nhân viên, cụ thể ngày còn không có định, hẳn là liền mấy ngày nay. Đến lúc đó đem tất cả đều triệu tập trở về, toàn bộ trở về Vân Hải bên này tổng bộ, làm cái chúc mừng dạ hội. Lâm Tuyết cười, đây là chuyện tốt, ta muốn mọi người nhất định sẽ cao hứng phi thường. Frank đang nói, cửa phòng làm việc bị người thô bạo một thanh phá tan. Trần Phàm nhướng mày, có chút không vui ngẩng đầu, kết quả phát hiện là chút điểm về sau, biểu lộ lại khôi phục bình tĩnh. Cùng đầu bên kia điện thoại dặn dò, đi, tạm thời trước như vậy đi. Ngươi tùy thời bảo trì điện thoại thông suốt, đến lúc đó có bất kỳ sự tình ta sẽ tùy thời cùng ngươi liên hệ. Tốt. Cúp điện thoại, Trần Phàm lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện chút điểm. Nữ nhân này giận đùng đùng sau khi vào nhà, liền đứng ở nơi đó ánh mắt chằm chằm vào Trần Phàm, tràn ngập xem kỹ cùng không vui. Thế nào đây là? Ai chọc giận ngươi? Trần Phàm cười đứng dậy từ bàn công tác đối diện đi ra, sau đó trở về máy đun nước bên cạnh. Không đúng, lấy tính tình của ngươi, tại nội bộ tập đoàn ai dám trêu chọc ngươi a? Dũng duy nhất một lần ly giấy tiếp một chén nước, cười ha hả đi qua đưa cho chút điểm. Chút điểm liếc qua, không có đưa tay. Ngươi ít cười đùa tí tưởng. Ta hỏi ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra? A, ta. Trần Phàm sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương. Ý gì? Gặp Trần Phàm vẻ mặt này, chút điểm càng khó chịu. Còn diễn kịch có phải hay không? Ta hỏi ngươi, mấy ngày gần đây nhất ngươi thế nào? Mỗi ngày tại tập đoàn đều là mất hồn mất vía, họp thường xuyên thất thần. Mọi người tất cả đều đã nhìn ra. Trần Phàm dở khóc dở cười, liền chuyện này a. Chuyện này còn không trọng yếu. Chút điểm chằm chằm vào Trần Phàm, biểu tình kia phảng phất tại nói, hôm nay nếu là không cho mình một đáp án, mình là tuyệt đối sẽ không đi. Trần Phàm bất đắc dĩ đi đến bên cạnh trên ghế salon tọa hạ. Hắn bên này còn tại châm chức nên như thế nào cùng chút điểm giải thích, chút điểm lại hiểu lầm coi là đề tài này để Trần Phàm lúng túng, thế là chần chờ một chút, cũng ngồi xuống theo, nhìn xem Trần Phàm ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, "Ngươi có phải thật vậy hay không?" Cái kia Trần Phàm tiếu đạo giơ tay lên bên trong cái chén uống một ngụm. "Cái gì a?" Lắp ba lắp bắp hỏi. Ngươi chút điểm lúc nào nói chuyện trở nên đập nói lắp ba, cái này cũng không phù hợp đinh đại mỹ nữ tính cách. Chút điểm sinh khí hừ lạnh một tiếng, cái kia tốt. Ta liền nói thẳng. Ngươi có phải hay không bên ngoài có nữ nhân? Phúc. Trần Phàm nhịn không được, một ngụm tất cả đều phun tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật không phải cố ý. Trần Phàm đội vàng rút ra mấy tờ giấy khăn, đưa tay muốn giúp chút điểm lau nước đọng. Kết quả bàn tay đến một nửa, mới ý thức tới vị trí tương đối lung túng, kém một chút liền đụng phải đối phương ngực. Bàn tay không khỏi cứng ở tại chỗ. Đinh Điểm Khí vội vàng trừng mắt liếc Trần Phàm, sau đó đoạt lấy khăn giấy, mình cúi đầu lau. Trần Phàm cười khổ lắc đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Chút Điểm hừ hừ nói, ngươi gần nhất bên trên ban mất hồn mất vía, thường xuyên cầm điện thoại gửi tin tức, mọi người suy đoán ngươi khả năng ở bên ngoài có nữ nhân. Đánh rắm. Nói xấu, đây quả thực là nói xấu. Trần Phàm vô ngữ hô, ai nói? Để hắn đứng ra, nhìn ta không giữ hắn tiền thưởng. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Chút Điểm tức giận liếc qua Trần Phàm, tất cả mọi người nói như vậy, ngươi đi chụp tất cả mọi người tiền thưởng à? Lại nói, Tô Nhược Sơ hoài thai 10 tháng, ngươi trẻ tuổi nóng tính, tinh lực tràn đầy, có loại kia nhu cầu rất bình thường nói đến đây, ngay cả Chút Điểm cũng nhịn không được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Khu cụ Trần Phàm lúng túng một trận ho khan. Đại tỷ, ta phục ngài rồi. Được rồi. Trần Phàm vô ngữ nói, đây quả thực là đối cá nhân ta danh dự nghiêm trọng nói xấu. Người khác không hiểu rõ ta, ngươi còn không biết sao? Chút Điểm nhìn xem Trần Phàm, một mặt hồ nghi. Thật không có. Trần Phàm nhấc tay, ta thể, tuyệt đối không có. Cái này cũng có thể đi. Chút Điểm nội tâm vậy mà thoáng thở dài một hơi, bất quá tiếp lấy càng tức hơn. Vậy ngươi mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra? Trần Phàm vô ngữ, đương nhiên là có những chuyện khác. Cùng tập đoàn không quan hệ, là cá nhân ta việc tư. Trần Phàm nghĩ nghĩ giải thích nói, ta không phải làm cái quỹ từ thiện để cho ta cô vợ trẻ phụ trách quản lý mà. Gần nhất vợ ta ở cữ, hội ngân sách bên kia liền đọc lại một nhóm lớn công tác, ta lại không muốn để cho nàng vất vả, chỉ có thể mình tự mình động thủ. Ta phát hiện đám người này không ai chầm chầm vào liền là không được, làm việc quá chậm, hoàn toàn không đạt được năng mong muốn. Gần nhất một mực tại vì chuyện này mà phát sầu đâu. Trần Phàm cảm thấy lý do này cũng không tệ lắm, hẳn là có thể để Chút Điểm tin phục. Quả nhiên, Chút Điểm cũng không hoài nghi, mà là chầm chầm vào Trần Phàm nhìn qua. Liên chuyện này, đúng a, còn có thể là cái gì vậy? Trần Phàm tiếp lấy cười đắc ý, lại nói, nếu như ta thật bên ngoài có nữ nhân, ta còn dùng phát sầu sao? Mỗi ngày không biết được nhiều tiêu giao khoái hoạt đi, đóng lại ngươi cái miệng rộng. Chút Điểm không biết nói gì, ngươi người này cũng thật là, nói sớm a, làm hại ta. Nhóm không công lo lắng một trận. Bất quá ta thủy chung không minh bạch, ngươi nói ngươi tại sao phải chạy đi thuộc đô bên kia quên xây nhiều như vậy hy vọng tiểu học, ta cho ngươi biết, ở trong nước làm từ thiện, một chuyến này bên trong nước sâu đâu. Mình tìm tiền phái cho mình. Trần Phàm cười khổ, nguyên nhân ngươi cũng không phải không biết, các loại tiền căn hậu quả cộng lại, cuối cùng mới thúc đẩy chuyện này, ta đây thì tương đương với bị trên kệ đi, làm đại lao ra, ta cũng hầu như không thể nói chuyện không giữ lời có phải hay không. Lại nói, chẳng phải quên xây mấy trường học mà, ta hiện tại cũng không thiếu chút tiền ấy, quên điểm trường học, tạ phúc hậu đại, ta cảm thấy rất tốt. Lại nói, làm nhiều chuyện tốt, cũng coi là cho mình cùng hải tử tích phúc. Đinh Điểm nhất điểm không hiểu, ngươi còn tin cái này? Trần Phàm, ta tin vật. Chút Điểm, lúc nào bắt đầu? Trần Phàm, từ ta khuê nữ xuất sinh ngày đó. Chút Điểm không biết nên nói cái gì. Hội ngân sách bên kia, ngươi nếu là cảm thấy xử lý phiền phức, nếu không, tập đoàn bên này phái mấy người ra tay giúp đỡ. Trần Phàm đội vàng quát tay, không được. Hội ngân sách nhất định phải cùng được Phàm tập đoàn triệt để phân rõ giới hạn. Vạn nhất tương lai gặp được tình huống gì, nói dốc không rõ rất dễ dàng đem tập đoàn liên lụy đi vào. Chút Điểm nhìn xem Trần Phàm tức giận nói, ngươi đây chính là điển hình đốt tiền nấu trứng. Trần Phàm hướng trên ghế salon khẽ dựa, ai, không có cách nào, ai bảo ta có một viên đại ái chi tâm đâu. Bất quá thông qua cùng Chút Điểm lần nói chuyện này, ngược lại là nhắc nhở Trần Phàm. Tiếp xuống phái người tới chất kiểm thời điểm, cũng tuyệt đối không thể từ Khải Phàm kiến thiết bên này phái người, nhất định phải đi phe thứ ba công ty. Tiếp xuống, hắn muốn triệt để đem Phồn Tinh từ thiện cơ kim cho Nhược Phàm tập đoàn phân rõ giới hạn, tránh cho tương lai xuất hiện không thể biết trước phiền phức. Chương 1321, hoàn mỹ lý do. Chương 1321, hoàn mỹ lý do. Càng nghĩ, Trần Phàm cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Bạch Nhược Tuyết, bởi vì Bạch gia có tương quan sản nghiệp công ty. Gọi điện thoại đem tình huống nói chuyện, Bạch Nhược Tuyết thật không có cự tuyệt, 10 phần thống khoái mà liền đồng ý có thể. Bạch gia có mình bất động sản công ty, đến lúc đó ta có thể từ Bạch gia phái người tới. Tạ ơn. Trần Phàm lời nói này nói là phát ra từ phế phủ. Lần trước Tô Nhược Sơ hậu sản xuất rất nhiều, may mắn mà có Bạch Nhược Tuyết từ kinh thành mang tới mấy vị trường đại học nhà. Nếu không, tình huống như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Cho nên, Trần Phàm hiện tại đối thoại Nhược Tuyết là thật tràn đầy cảm kích. Bên đầu điện thoại kia Bạch Nhược Tuyết tự nhiên cũng cảm nhận được Trần Phàm đối với mình thái độ chuyển biến. Ta đích thoại cũng không cần nói, ngươi giúp ta quan tâm một cái muội muội ta liền tốt. Tình huống của nàng ngươi so ta rõ ràng, giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Cho nên Trần Phàm gật đầu, ngươi đây yên tâm, ta sẽ xem trọng nàng. Nói xong, hai người lâm vào trầm mặc, tựa hồ không có chủ đề. Cuối cùng vẫn là Bạch Nhược Tuyết mở miệng lần nữa, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu? Trần Phàm, càng nhanh càng tốt, tốt nhất gần nhất mấy ngày này, ta hy vọng một tuần bên trong kiểm chắc kết thúc. Bạch Nhược Tuyết, không dùng đến một tuần, chẳng phải một chỗ tiểu học sao? Ba ngày liền có thể kết thúc. Trần Phàm, không phải một chỗ tiểu học, là thập sở tiểu học, cộng thêm 28 tòa nhà lầu dạy học. Bạch Nhược Tuyết, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu, Bạch Nhược Tuyết tựa hồ cũng bị tin tức này chấn kinh. Ngươi nói bao nhiêu? Thập sở tiểu học, 28 tòa nhà lầu dạy học. Ngươi làm sao lại đóng nhiều như vậy lâu? Trần Phàm cười khổ, nói rất dài dòng đơn giản đem tình huống lúc đó nói một lần, trên cơ bản liền là ngay từ đầu mình cô vợ trẻ đi chỉ giáo, đối bên kia có tình cảm, Trần Phàm góp một trường học, mục đích là lấy cô vợ trẻ niềm vui. Đằng sau bởi vì cô vợ trẻ sự tình, cùng nơi đó náo loạn một điểm không thoải mái, trực tiếp để người ta nơi đó ngành tương quan bên trên cả nước mặt trái tin tức. Trần Phàm vì cùng đối phương hòa giải, liền chủ động đưa ra quên mấy trường học. Kết quả bên này một quên, đằng sau lại có không ít đoàn thể hoặc là lãnh đạo trường học viết thư tìm tới cửa, hy vọng Trần Phạm cái này đại thiện nhân có thể cũng giúp đỡ chính mình trường học cải thiện một cái dạy học hoàn cảnh. Cứ như vậy, lục tục ngoe ngoe liền biến thành nhiều như vậy. Trần Phạm cười khổ, ta cái này tương đương với bị dựng lên tới, ngươi lý giải a? Lại nói, ta lớn như vậy cái lão bản, cũng không thể nói hay không nói a. Với lại cái này 28 tòa nhà cùng 10 trường học chỉ là đã xây thành, đến tiếp sau còn có mười mấy tòa nhà tại xếp hàng đâu. Bạch Nhược Tuyết đều nghe ngây người. Nàng còn là lần đầu tiên biết Trần Phạm bụng trộm tại thuộc đô bên kia làm như thế cái đại động tác. Trọng yếu nhất chính là Trần Phạm làm chuyện này lý do quá kỳ hoa, không chỉ là bởi vì từ thiện, dùng chính hắn lại nói, mình là bị nhấc cao dựng lên tới, vì cái gọi là bề mặt, không thể không tiếp tục nữa. Bạch Nhược Tuyết dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi không tầm thường, ngươi là đại thiện nhân, ta bội phục. Dù là Bạch Nhược Tuyết tính cách lại Trần Phạm, lúc này cũng nhịn không được muốn trêu chọc một câu. Đi, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, ta gần nhất đang vì chuyện này phiền não đâu. Bạch Nhược Tuyết cố nén ý cười, cười an ủi, kỳ thật không có gì thật phiền não, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lại không thiếu tiền, xuất ra một bộ phận tiền đóng nhiều như vậy cao ốc, vẫn là trường học, giúp lại là tương lai tổ quốc đóa hoa, nói ra, đây cũng là tích thiện đi đức đại hảo sự. Trần Phạm cười, vẫn là ngươi lý giải ta, ta cũng là nghĩ như vậy. Bạch Nhược Tuyết lời này cũng là không hoàn toàn là trêu chọc, nếu không phải Trần Phạm nội tâm có đại ái, làm sao có thể bị người dựng lên đến tiếp tục một tòa nhà tiếp một tòa nhà che xuống. Nói trắng ra là, vẫn là Trần Phạm cái này nhân tâm thiện. Có muốn hay không ta giúp ngươi lén lén tuyên truyền một cái, để ngươi Trần đại thiện nhân mỹ danh truyền bá một cái. Trần Phạm vội vàng bắt bỏ, cũng đừng. Ta người này làm việc tốt xưa nay không lưu danh. Ta điệu thấp đã quen, vẫn là để ta lặng lặng làm mỹ nam tử a. Phúc. Bạch Nhược Tuyết nhịn không được, bị chọc phát cười. Được thôi, chuyện này ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm ta bên này ngay lập tức sẽ hành động, ngày mai là có thể phái người đi thủ đô, tranh thủ trong một tuần giúp ngươi kiểm tra xong. Ôi, vẫn phải là ngươi đáng tin cậy a Tạ Lạc. Lần sau tới ta mời ngươi ăn tiệc. Cúp điện thoại, Bạch Nhược Tuyết nhịn không được, ôm bụng nằm lịch xuống giường, bắt đầu cười đến không có hình tượng chút nào lan lộn. Ngoài cửa phụ trách bảo an hai cái ám vệ liếc nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại tiểu thư đây là thế nào? Lúc nào trở nên dạng này không có hình tượng chút nào? Mà Trần Phàm bên này cúp điện thoại, thì là một mặt nghiêm túc hít sâu một hơi. Nên truyền ra ngoài tin tức đều truyền ra ngoài. Hắn hiện tại cần phải làm là tận khả năng vì mình quên xây những này cao ốc tìm một cái hợp lý lấy cớ cùng lý do. Chỉ cần mọi người tin tưởng, đằng sau đại tai nạn tiến đến thời điểm, mới có người thay mình giải thích. Nếu không thật đến tai nạn giáng lâm thời điểm, mình những này cao ốc coi như thật trở thành chúng thị chi. Bằng cái gì ngươi đóng lâu một tòa không có sập? Dựa vào cái gì ngươi đóng lâu đại bộ phận đều ở trọng thái khu? Chuyện này nếu là không có một hợp lý giải thích, thật rất khó nói qua được. Trần Phàm hiện tại cần phải làm là để đây hết thể hợp lý hóa. Cùng Bạch Nhược Tuyết nói nguyên nhân chính là Trần Phàm tỉ mỉ bệnh một cái hoàn mỹ lý do. Bạch Nhược Tuyết động tác rất nhanh, ngày thứ hai liền phái người đi thủ đô. Trần Phàm an bài Lâm Tuyết tiếp đãi, sau đó khai triển kiểm tra công tác. Trừ cái đó ra, Trần Phàm thông qua huân chương câu lạc bộ truyền đạt thông chi. Huân chương câu lạc bộ muốn tổ chức 6 tròn 5 khánh điện, đến giờ tất cả chi nhánh tất cả nhân viên đều muốn chạy đến Vân Hải tham gia khánh điện hoạt động. Thời gian tạm thời định vào ngày 11 tháng 5. Đến lúc đó thuộc đô bên kia nhân viên cần ngày 10 tháng 5 sớm xuất phát, ngày 11 tháng 5 tổ chức khánh điện, ban đêm mở xong sẽ, ngày 12 đi tổng bộ tham quan, mở đại hội. Hoạt động không sai biệt nhiều lắm 3-4 ngày thời gian, tóm lại trước tiên đem số đối bên kia tất cả nhân viên lấy tới Vân Hải đến lại nói. Theo thời gian càng ngày càng tới gần, Trần Phàm tâm tình cũng bắt đầu trở nên càng lo âu. Hắn từng lần một đi suy nghĩ mình phải chăng còn bỏ sót cái gì, lại không ngừng lo lắng các loại đột phát tình huống. Liền ngay cả Tô Nhược Sơ đều chú ý tới Trần Phàm không được bình thường. Ngày 8 tháng 5, Bạch Nhược Tuyết phái đi người phát tới chất kiểm báo cáo. 10 trường học kiến trúc toàn bộ hợp cách, mà 28 tòa nhà lầu dạy học bên trong, có một tòa nhà kháng chấn, chống chấn động đẳng cấp không hợp cách. Cấp bậc chỉ có cấp 6. Nói cách khác, nhà này lầu dạy học chỉ có thể khiêng cấp 6 đại chấn. Vừa nhìn thấy cái này báo cáo, Trần Phàm tại chỗ liền nổi giận. Trong phòng làm việc vô bàn nổi giận chửi ầm lên, khiến cho vừa rồi tiến đến đưa tài liệu thư ký Thành Nam tiểu dọa đến đứng ở một bên câm như hến, không dám lên tiếng. Cửa phòng làm việc không có đóng, bên ngoài đã tụ họp không ít nhân viên, từng cái vụng trộm xì xào bàn tán. Cách đó không xa những cái kia cao quản văn phòng cũng từng cái mở cửa nghi ngờ đi ra. Không minh bạch đến cùng ra chuyện gì, chủ tịch làm sao lại nổi giận lớn như vậy? Ngay tại một đám người câm như hến không biết làm sao thời điểm, cuối cùng vẫn chút điểm từ trong đám người ép ra ngoài. Đều đi làm việc a. Phất tay để xem náo nhiệt nhân viên mở ra, chút điểm lúc này mới quay người tiến vào văn phòng. Con mắt nhìn một chút đứng tại cửa sổ phía trước đang tại tức giận Trần Phàm. Sau đó lại liếc mắt nhìn tản mát đầy đất văn bản tài liệu. Thành Nam tiểu đứng ở một bên, vô cùng đáng thương. Chuyện gì xảy ra? Chút điểm mở miệng hỏi một câu. Trần Phàm quay đầu nhìn qua, sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Thành Nam tiểu há to miệng, không biết nên giải thích thế nào. Chút điểm phất phất tay, ngươi đi ra ngoài trước a. Thành Nam tiểu lúc này mới như được đại xá, vội vàng cất bước đi ra văn phòng. Chương 1322, ta chỉ cần kết quả. Chương 1322, ta chỉ cần kết quả. Đóng cửa lại về sau, Chút điểm nhìn thoáng qua Trần Phàm bóng lưng, xoay người ngồi xổm xuống đem trên mặt đất giấy một chương nhặt lên. Cầm lấy một trang giấy nhìn thoáng qua, phía trên viết giống như tất cả đều là liên quan tới kiến trúc khối lượng kiểm tra báo cáo. Chút điểm lông mày lập tức nhíu một cái, đem tất cả văn bản tài liệu toàn bộ nhặt lên, đi qua phóng tới trên bàn công tác, Chút điểm lúc này mới lên tiếng. làm gì nổi giận như vậy? Trần Phàm xoay người, hít sâu một hơi. Đám người này, cùng bọn hắn ba lần bốn lượt cường điệu nhất định phải dựa theo quy củ của ta đến, kết quả vẫn là có người muốn lợi dụng sơ hở. Có phải là thật hay không cho là ta cứ như vậy dễ bị lừa gạt? Chút điểm lắc đầu, chỉ cần có lợi nhuận, luôn có người sẽ bí quá hóa liều. Đã đối phương vi quy, vậy liền đi pháp luật chương trình liền tốt, không cần thiết giận đến như vậy. Trần Phàm lắc đầu, không biết nên như thế nào cùng chút điểm giải thích. Thời gian không còn kịp rồi, a cái này tòa nhà không hợp quy củ, mình là tuyệt đối muốn phá đi xây lại. Tình nguyện mình trung kiến, cũng tuyệt đối không thể các loại chấn sau để nó sụp đổ. Thế nhưng là đạp đổ như thế một tòa nhà, đến lúc đó đến có bao nhiêu học sinh bởi vậy nhận đến tai nạn uy hiếp? Cái này cần ít cứu bao nhiêu người? Đây đều là không cách nào dự đoán. Đám người này tội ác cùng cực. Cái này mới là Trần Phàm tức giận nguyên nhân. Bất quá chút điểm nói đúng, sự tình đã phát sinh sinh lớn hơn nữa khí cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng nghĩ biện pháp đền bù. Trần Phàm đi đến trước bàn làm việc cầm lấy máy riêng điện thoại gọi một cú điện thoại. Người qua đây một cái. Chỉ chốc lát sau, Chu Vương Triều gõ cửa đi đến. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Phàm, sau đó vừa nhìn về phía chút điểm, mặt mũi tràn đầy bội phục. Quả nhiên, toàn bộ tập đoàn chỉ có chút điểm có thể tại Trần Phàm lúc nổi giận trấn an đối phương. Cái này tại nội bộ tập đoàn đã không phải là bí mật gì. Trần tổng. Trần Phàm điểm một cái văn kiện trên bàn. Phồn Tinh Từ Thiện Cơ Kim người biết ta. Chu Vương Triều gật đầu, biết. Trước đó đây là ngài để cho ta thành lập đâu. Trần Phàm đi thẳng vào vấn đề, Phồn Tinh Từ Thiện Cơ Kim tại thuộc đô bên kia góp mấy tòa nhà lầu dạy học, trong đó có một tòa không phù hợp chúng ta tiêu chuẩn. Ngài nhìn xem những văn kiện này, đến lúc đó tự mình đi một chuyến thủ đô. Chu Vương Triều tiến lên cầm văn kiện lên là xem. Trần Phàm thì là tiếp tục nói, chúng ta bên này yêu cầu có 3. Thứ nhất, ngươi đại biểu tập đoàn quá khứ, nhắc lại lập trường của chúng ta, đem có vấn đề nhà này lầu dạy học nhất định phải phá đi xây lại. Tiền có thể từ chúng ta bên này ra, nhưng là nhận xây phương nhất định phải trả giá đắt. Thứ hai, chính thức lấy Phồn Tinh Từ Thiện Cơ Kim danh nghĩa khởi tố nhà này thành kiến công ty, làm cho đối phương bồi thường tương ứng tổn thất. Thứ ba, ngươi đi nhanh về nhanh, xế chiều hôm nay liền xuất phát, tranh thủ trong 2 ngày đạp đổ cao ốc, nói cho đối phương biết quyết tâm của chúng ta. Trần Phàm nhắc nhở, Huân Chương câu lạc bộ đang tại bên kia xây dựng thêm chi nhánh, câu lạc bộ nhận xây mới là chúng ta khải buồn kiến thiết công nhân, điểm này ngài so ta hiểu rõ, cho nên đến lúc đó có thể mang bọn ta mình công nhân đi đem lâu đạp đổ. Chu Vương Triều không hỏi vì cái gì, 10 phần dứt khoát gật đầu. Tốt, ta lập tức xuất phát. Vương Triều. Trần Phàm gọi lại đối phương, nhớ kỹ, nhiều nhất 3 ngày, càng nhanh càng tốt. Minh bạch. Chu Vương Triều rời đi về sau, Trần Phàm ngồi đang làm việc bàn đối diện lâm vào trầm tư. Mà chút điểm thì là chằm chằm vào Trần Phàm, luôn cảm thấy gia hỏa này gần nhất có chút không thích hợp, giống như tâm sự rất nặng bộ dáng. Ngày 9 tháng 5, Huân Chương câu lạc bộ chính thức phát ra thông chi. Vào khoảng 2 ngày sau tổ chức 6 tròn 5 cửa hàng khánh hoạt động, đến giờ tất cả chi nhánh nhân viên toàn bộ đều muốn trở lại Vân Hải tham gia dạ hội. Trừ cái đó ra, Trần Phàm lấy Khải Bổn Kiến Thiết danh nghĩa, triệu hồi đang tại thuộc đô bên kia kiến tạo câu lạc bộ chi nhánh tất cả nhân viên. Về phần nhận kiến giáo học lâu công ty xây dựng, bởi vì Trần đã yêu cầu khối lượng lại yêu cầu tốc độ, cho nên Lâm Tuyết hết thảy từ nơi đó cùng nơi khác cạnh Tiêu Lục ra kiến trúc công ty. Lần này Trần Phàm vừa vặn lợi dụng một nhà trong đó đóng lâu không hợp cách, nội trận lôi đỉnh, sau đó để tất cả công ty đỉnh công kiểm tra. Cụ thể lúc nào khởi công thông báo tiếp. Lý do này hợp tình hợp lý, ai cũng tìm không ra ma bệnh đến. Đến tận đây, Trần Phàm có thể làm tất cả đều làm, về phần tiếp xuống xảy ra chuyện gì, vậy liền thật là phó thác cho trời năm. Ngày 10 tháng 5, thủ đô nhân viên bắt đầu lục tục ngoe ngoe trở về. Bởi vì ngoại phái nhân viên quá nhiều, không ít người đều là từng nhóm đi máy bay trở về Vân Hải. Lâm Biết làm thủ đô bên kia người phụ trách, là trễ nhất một nhóm đến Vân Hải. Đến lúc sau đã là buổi tối, Phùng Phá Quân tự mình lái xe chạy tới sân bay tiếp trở về. 11 mặt trời lên cao buổi trưa, Trần Phàm ở nhà chuẩn bị ra yến, tiếp đại Phùng Phá Quân Lâm Tuyết cặp vợ chồng. Ăn cơm xong, Trần Phàm kêu lên Phùng Phá Quân cùng Lâm Tuyết đi thư phòng, nghe Lâm Tuyết đem thuộc đô tình huống bên kia nói rõ chi tiết dưới. Xác định trước đó mình nhìn qua tư liệu không có dấu giếm báo lầm, Trần Phàm lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá nàng cũng từ Lâm Tuyết trong miệng biết được xảy ra vấn đề nhà này bất động sản công ty đến cùng có cái gì bối cảnh. Dựa theo Lâm Tuyết thuyết pháp, nàng là cùng thuộc đô bên này một nhà thị cấp bất động sản công ty ký kết hiệp nghị, kết quả đối phương lại đem cái này tòa nhà công trình diễn hai nơi cho mặt khác một công ty. Mà nhà này công ty lão bản, nhưng thật ra là nơi đó huyện thành một vị nào đó lãnh đạo nhi tử. Với lại đối phương công ty cũng hoàn toàn là cái bao gia công ty, chân chính lúc làm việc vẫn là đến từ bên ngoài chiêu công trình đội để cho người khác làm. Nói cách khác, Trần Phàm tiền bị tầng tầng diễn hai nơi cho ba nhóm người. Lâm Tuyết cùng Trần Phàm xin lỗi, nói nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Đương thời nàng phát hiện vấn đề, nhưng là đối phương tổng giám đốc tự mình vỗ ngực hướng mình cam đoan, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, tuyệt đối phù hợp yêu cầu. Lâm Tuyết trong tay tạm thời lại không người có thể dùng, Trần Phàm bên này lại thúc phải gấp. Cho nên khi lúc Lâm Tuyết mới tạm thời đồng ý, Trần Phàm khoát khoát tay, chuyện này trước đem thả xuống không nói, chờ sau này chậm rãi cùng bọn hắn nói dóc. Nói thật, để Lâm Tuyết một nữ nhân lưu tại thủ đô, đã muốn cân đối chằm chằm vào nhiều như vậy công ty công tác, còn muốn chằm chằm vào nhiều như vậy nhà câu lạc bộ chi nhánh kiến tạo. Nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy cần cân đối, Lâm Tuyết làm đã tốt vô cùng. Trần Phàm thật không có ý trách cứ, hắn căm tức là đám người này cầm tiền không làm chính sự. Chờ thêm trận sự tình làm xong, tuyệt đối phải cùng đám gia hỏa này thưa kiện đến cùng. Ta đối với các ngươi cặp vợ chồng là hổ thẹn. Trong khoảng thời gian này, Lâm quản lý vất vả. Các loại làm xong mấy ngày này, đến lúc đó ta cho các ngươi cặp vợ chồng nghỉ, đến lúc đó để lão Phùng mang ngươi ra ngoài du lịch, độ hưởng tuần trăng mật. Một câu đem Lâm Tuyết nói mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lúng túng đến có chút không biết làm sao. Trần Tổng bên cạnh Phùng Phá Quân ngược lại là có chút cảm kích nhìn Trần Phạm. Hắn biết Trần Phạm lời nói này nhưng thật ra là đang cố ý bỏ đi Lâm Tuyết tự trách cùng ấy nấy. Cùng đêm nay trận này ra hiến mục đích một dạng. Phải biết cũng không phải ai cũng có tư cách bị Trần Tổng gọi tới trong nhà ăn cơm. Buổi chiều, câu lạc bộ bên này 6 tròn 5 khánh điện khách sạn hiện trường, Trần Phạm nhận được Chu Vương Triều điện thoại. Đi qua một phiên giày vò, cái kia tòa nhà không hợp cách lâu bị Chu Vương Triều dẫn người cường thế bị đi đổ. Mặc dù Chu Vương Triều không có nói rõ chi tiết, nhưng là Trần Phạm cũng minh bạch, nhất định đã trải qua không ít phiền phức cùng trở ngại. Bất quá Chu Vương Triều năng lực làm việc hắn vẫn tin tưởng. Lâu chỉ cần phá hủy là được. Trần Phạm chỉ cần kết quả. Chương 1323, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh chương 1323, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh ban đêm, câu lạc bộ bên này 6 tròn 5 khánh điện khiến cho hồng hồng hỏa hỏa. Bản thân câu lạc bộ bên này liền không thiếu người mới, xuất ca mỹ nữ một đồng lớn, nhất là yoga quán cùng kiện thân quán đám huấn luyện viên lên đài biểu diễn tiết mục, thường thường sẽ dẫn tới dưới đài reo hò không ngừng. Trần Phạm làm lãnh đạo tự nhiên là muốn có mặt tiệc tối, trừ cái đó ra, còn có chút điểm, cùng Phùng Phá Quân cặp vợ chồng. Hai người đều là lúc trước buổi Trần Phạm cùng một chỗ lập nghiệp nguyên lão, đối câu lạc bộ tình cảm so người khác càng sâu. Nhìn qua trên đài mỹ nữ khiêu vũ, Trần Phạm đột nhiên quỷ thần xui khiến tới một câu. Trước mắt tập đoàn bên này độc thân tuổi trẻ nhân viên nhiều hay không? Chút điểm quay đầu nhìn qua, lập tức minh bạch Trần Phạm ý tứ. Ngươi dự định để câu lạc bộ cùng tập đoàn bên này nhân viên làm cái quan hệ hữu nghị. Như thế cái ý đồ không tồi. Giống như là phi phạm khoa học kỹ thuật công ty, phần trăm liền là trở lên tất cả đều là nam nhân viên. Lại thêm lập trình viên phần lớn có chút hướng nội, trẻ nam, hơn nữa còn có điểm xã giao chứng ngại. Bất quá bọn hắn ưu điểm là người trung thực chất phác, có kỹ thuật, tiền lương cao, còn biết quản lý tài sản. Câu lạc bộ bên này không thiếu nữ nhân viên, dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, lạc quan ánh nắng. Nếu như song phương kết hợp một cái lời nói, đích thật là cái không sai tổ hợp. Phùng Phá Quân ở một bên treo gẹo, lão bản, cũng không thể quên chúng ta công ty bảo an bên này, không ít đại lao ra cũng đều cô độc đâu. Trần Phàm cười khổ, ta liền theo miệng hỏi một chút, các ngươi liền trên sự kích động. Nếu không trực tiếp mở cười giới công ty tính toán. Chút điểm nghiêm trang gật gật đầu, ta cảm thấy có thể có. Trần Phàm lắc đầu, trở về để tập đoàn bên này làm phương án, nếu như có thể mà nói, có thể làm một lần quan hệ hữu nghị ra mắt hội. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Ban đêm Trần Phàm một thân mệt mỏi về đến nhà. Lão mụ đã tại sát vách phòng ngủ ngủ rồi. Làm sao trở về muộn như vậy? Tô Nhược Sơ mặc đồ ngủ từ trên giường đứng dậy đứng lên, đi vào Trần Phàm trước mặt, lập tức sững sờ. Ngươi uống rượu? Trần Phàm cởi áo ra đưa cho đối phương. Cười đi đến bên giường, nhìn thoáng qua ngủ ở giao động giữa giường quê nữ, trên mặt mỏi mệt quét qua mà không. Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bảo bảo đầu, Trần Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tô Nhược Sơ trước tiên đem quần áo treo lên, sau đó đi qua rót một chén nước ấm tới đưa cho Trần Phàm. Cẩn thận đem khuê nữ làm tỉnh lại, tối nay ta thế nhưng là phí hết đại kình mới đem nàng dỗ ngủ lấy. Trần Phàm cười cười, lui lại ngồi ở giường xuôi theo bên trên. Lão bà vất vả. Tô Nhược Sơ hỏi, làm sao uống nhiều như vậy? Trần Phàm giải thích, đêm nay câu lạc bộ bên kia 6 tròn 5 khánh điện, không ít người mời rượu, lại thêm câu lạc bộ là chuyện ta nghiệp cất bước địa phương. Vui vẻ cũng uống nhiều hơn 2 chén. Tô Nhược Sơ có chút đau lòng, nhìn ngươi mấy ngày nay giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Trần Phàm không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng ôm Tô Nhược Sơ eo nhỏ nhắn, sau đó đem đầu tựa ở Tô Nhược Sơ trong ngực. "Lão bà, ta không sợ người khác hiểu lầm, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm." "Ngươi đang nói cái gì a?" "Không có gì." Trần Phàm cười cười, một tay đem Tô Nhược Sơ ôm lấy. "Không còn sớm, chúng ta ngủ đi." "Ai nha, ngươi còn không có tắm rửa đâu suỵt, nói nhỏ chút, đừng đem bảo bảo đánh thức." Liền muốn đánh thức nàng, để nàng nhìn xem ba ba đang làm cái gì chuyện xấu một phiên bước bê an ủi. Tô Nhược Sơ tựa ở Trần Phàm trong ngực, nhẹ nhàng đẩy một cái người nào đó. "Không tắm rửa đi tẩy cái chân đi, dạng này làm sao đi ngủ a?" Kết quả Trần Phàm lại một tay đem Tô Nhược Sơ ôm sát trong ngực. "Lão bà, hôm nay hơi mệt, không rửa, chúng ta đi ngủ." Tô Nhược Sơ vô ngữ, mệt mỏi vẫn không quên làm chuyện xấu lão công. "Ta thương lượng với ngươi vấn đề thôi. Ngươi nói, chúng ta để cha tới ở a? Trong nhà phòng ở nhiều như vậy, cha một người tại quê quán ở cũng nhanh cô đơn. Với lại ba ba tới về sau cùng mẹ cũng coi là có cái bạn, tình mẹ ở chỗ này luôn luôn không yên lòng." Trần Phàm ôm Tô Nhược Sơ, hai cánh tay không thành thật tại đối phương trước ngực làm bái. "Ân, ngày mai ta liền gọi điện thoại. Có dạng này khéo hiểu lòng người con dâu, ta thật sự là giống cướp chó. Ai nha, tay ngươi có thể hay không thành thật một chút, hai ta nói chuyện một chút được hay không?" "Ngươi nói, ta nghe Tô Như Sơ nhẹ nói vài câu ban ngày bảo bảo chuyện lý thú, kết quả vừa nghiêng đầu, người nào đó đã nhắm mắt lại đánh lên hô." Tô Nhược Sơ nhìn xem chương này gần trong gang tấc gương mặt, có chút đau lòng. Mấy ngày nay, Trần Phàm tựa hồ bệnh muốn chết rồi. Nàng rất muốn thay Trần Phàm chia sẻ một chút, thế nhưng là Trần Phàm lại không chịu nói mình rốt cuộc đang bận cái gì. Rồi ra tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng giúp Trần Phàm vuốt lên lông mày. Tiếp lấy Tô Nhược Sơ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Trần Phàm góc cạnh rõ ràng gương mặt, chóp mũi, rơi xuống trên khóe miệng. Đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước một đụng, nhẹ nhàng tại Trần Phàm trên mặt ba tháp hôn một cái. Lúc này mới hướng Trần Phàm trong ngực chui chui, hạnh phúc nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Trần Phàm bồi Tô Nhược Sơ ở nhà ăn điểm tâm. "Mẹ, tối hôm qua Nhược Sơ cùng ta thương lượng một chút, nếu không vẫn là gọi ta cha đến đây đi. Một mình hắn ở quê quán bình thường đoán chừng cũng không thế nào ăn cơm thật ngon. Đem hắn gọi qua, bình thường còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem hài tử, mua mua thức ăn cái gì tránh khỏi ngươi một mực lo lắng." Lý Cẩm Thu từ phòng bếp đi ra, cha ngươi hắn tại quê quán ở quen thuộc, còn có hắn là sợ ở qua đến quấy rầy các ngươi thanh niên sinh hoạt. Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ liếc nhau, cười nói, chúng ta đều hy vọng đem cha ta nhận lấy. Lại nói hắn không phải gần nhất tại học bằng lái mà. Chờ hắn đem bằng lái thi đi ra ta cho hắn mua chiếc xe, đến lúc đó cuối tuần Nhược Sơ đường ban thời điểm, hai ngươi còn có thể tùy thời lái xe về nhà một chuyến, ngược lại cũng liền không đến một cái giờ đồng hồ công phu. Lý Cẩm Thu có chút ý động, Trần Phàm liền trực tiếp nói ra, đi, chuyện này ngài chớ để ý, đến lúc đó ta gọi điện thoại cùng ta cha nói. Hắn gần nhất không phải trầm mê câu cá sao? Bên này dưới núi liền có người công hồ, mỗi ngày đều có thể đi câu cá. Bồi Tô Nhược Sơ ăn xong điểm tâm, sau đó lại đùa đùa khuyên nữ, Trần Phàm lúc này mới lái xe đi tập đoàn bên trên ban. Trong văn phòng, cả ngày Trần Phàm đều có chút mất hồn mất vía, thường xuyên thất thần. Hắn đem trước đó tất cả kế hoạch lại lần nữa suy tính một lần, xác định nên làm đều làm. Tiếp xuống chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Bởi vì có tâm sự, giữa trưa Trần Phàm cũng chưa ăn cơm, một mực ở tại trong văn phòng soát lấy máy tính. Từng lần một đổi mới website, muốn nhìn một chút tin tức mới nhất. Trần Phàm cũng không biết mình dùng một loại gì tâm tình dậy vò đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ. Hắn nhớ kỹ kiếp trước trận kia địa chấn thời gian tựa như là 2 giờ chiều hơn 20. Cụ thể bao nhiêu Trần Phàm cũng không nhớ được. Từ 2:20 bắt đầu, Trần Phàm liền một mực toàn thân căng cứng, từng lần một đổi mới website. Dài răng giật 10 phút đồng hồ. Thời gian rốt cục đi tới 2 giờ rưỡi. Trần Phàm có chút lo nghĩ ngẩng lên đầu nhìn về phía cửa sổ sắt đất. Phản phất lo lắng thật lâu một việc cuối cùng vẫn phát sinh. Hít sâu một hơi, Trần Phàm ánh mắt hiện lên một vòng không hiểu. Tới rồi sao? Vì cái gì mình không có cảm giác nào? Chẳng lẽ là Vân Hải cùng Thục Đô khoảng cách quá xa nguyên nhân? Chương 1324, thật tốt đẹp chương 1324, thật tốt đẹp Trần Phàm lần nữa xác nhận một ít thời gian. Đã buổi chiều 2:32. Hắn có thể xác định, dựa theo kiếp trước thời gian, trận kia địa chấn tuyệt đối đã phát sinh. Thế nhưng là phía bên mình không có cảm giác nào. Trần Phàm cầm lấy trên bàn máy riêng, ấn một cái mã số. Bên đầu điện thoại kia chút điểm hơi nghi hoặc một chút, ngươi ở công ty. Trần Phàm trực tiếp hỏi, ngươi có cảm giác được gì hay không dị dạng? Cái gì? Chút điểm một mặt ngộng, ngươi trường nào thì tới công ty? Giữa trưa không gặp ngươi ăn cơm đâu. Trần Phàm thuận miệng giật một câu, ta không nói bụng. Ngươi thật không có cảm giác đến cái gì dị dạng? Đến cùng cái gì không đồng dạng? Chút điểm đều nhanh đến rồi. Tính toán. Không có gì. Trần Phàm trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lần nữa mở ra mịp rồi lòng đỉnh, một trận lục soát, không có bất kỳ cái gì tin tức. Tiếp lấy lại mở ra mới lang tin tức bưng, trang đầu vẫn như cũ vô sự phát sinh. Cuối cùng Trần Phàm trực tiếp điểm mở hâm hoa lưới website. Đồng dạng vô sự phát sinh. Trần Phàm ngộp. Chẳng lẽ thời gian mình nhớ lầm? Không có khả năng a, thời gian này mình ấn tượng quá sâu sắc. Làm sao có thể nhớ lầm? Không phải là thời gian kéo dài. Trần Phàm nhìn thoáng qua thời gian. 2:45. Thế là hắn từ nơi này thời gian lại tại văn phòng một mực chờ đến 3:00, 4:00, thẳng đến 5 giờ chiều. Bên ngoài nhân viên đều muốn tan việc. Trần Phàm có chút vô lực ghé vào trên bàn công tác, ánh mắt mở mịn soát lấy tin tức website. Gió êm sóng lặng. Vô sự phát sinh. Giờ khắc này, Trần Phàm tâm tình là phức tạp. Tựa như là một cái vì khảo thí, tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu thí sinh. Kết quả tới gần bên trên trường thi đột nhiên nhận được tin tức, khảo thí hủy bỏ. Loại cảm giác này để Trần Phàm có loại hoảng hốt cảm giác. Theo lý mà nói, địa chấn không có phát sinh, hắn hẳn là cao hứng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, không có phát sinh địa chấn, mang ý nghĩa không có người gặp tai họa, hết thảy đều bình an vô sự. Dù là mình trước đó chuẩn bị đều trắng chuẩn bị. Không đối, những cái kia lầu dạy học chuyện gì xảy ra trắng chuẩn bị đâu, tương lai cho bọn nhỏ dùng, đồng dạng cũng là làm việc thiện một kiện. Trần Phàm trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, tâm tình là bừng lòng cùng vui sướng. Thế nhưng là càng nhiều vẫn là mờ mịt cùng không hiểu. Vì cái gì địa chấn không có phát sinh đâu? Đây là mình trùng sinh đến nay, duy nhất xuất hiện một trận để cho mình đoán trước sai sự kiện. Theo lý mà nói, mình trùng sinh về sau mấy năm này tao ngộ sự kiện, trên cơ bản đều có thể cùng kiếp trước chỗ ăn khớp. Chỉ có trận này địa chấn, đột nhiên liền không có. Cái này khiến Trần Phàm có chút không hiểu. Đến cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trùng sinh, tham dự quá nhiều chuyện, cải biến lịch sử đi hướng? Trần Phàm lắc đầu, không cảm thấy mình một tiểu nhân vật có năng lượng lớn như vậy. Chính xoan suýt thời điểm, chút điểm gõ cửa đi đến. Ngươi làm sao còn chưa đi? Đèn cũng không ra. Trần Phàm nhìn thoáng qua chút điểm, suy nghĩ rốt cục kéo về hiện thực. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đây đều là một kiện đại hảo sự, hẳn là chúc mừng mới đúng. Trần Phàm cười đứng dậy, đang chuẩn bị đi đâu. Chút điểm tò mò nhìn Trần Phàm, ngươi buổi chiều gọi cú điện thoại kia ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Chút điểm trừng mắt Trần Phàm, ta hỏi ngươi là ý gì? Không có gì ý tứ, chỉ đùa với ngươi. Trần Phàm cười đi qua cầm lấy áo choàng ngắn mặc vào, sau đó đi tới cửa, đứng tại chút điểm phía trước. Khoảng cách gần mà nhìn xem chút điểm mặt, Trần Phàm đột nhiên quỷ thần xui khiến làm một cái thân mật động tác. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên một sợi chút điểm tóc. A, tóc dài a. Lần này đừng có lại xén. Ta cảm thấy ngươi lưu cái tóc dài hẳn là rất xinh đẹp, nói xong Trần Phàm cười phất phất tay, đi, ta trước tan việc. Nếu là bình thường, Trần Phàm tuyệt đối sẽ không làm ra loại này quá cử chỉ thân mật động tác. Thật sự là xế chiều hôm nay Trần Phàm tâm cảnh đã trải qua thay đổi rất nhanh, nhất là bây giờ vẫn còn một loại quá độ hưng phấn trong trạng thái. Cho nên mới sẽ có dạng này một động tác cái một câu nói đùa. Kết quả chính là chút điểm khuôn mặt bá một cái trở nên đỏ bừng. Hầm hư nhìn xem Trần Phàm bóng lưng dậm chân một cái. Trần Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Không ít đang chuẩn bị hạ ban nhân viên thấy cảnh này, nhịn không được vụng trộm rụt rụt đầu. Chủ tịch lại làm gì, làm sao lại gây đinh phó tổng như thế sinh khí? chút điểm đứng tại cổng nghiến răng nghiến lợi, cái này hỗn đản. Mắng xong về sau, mới có hơi chột dạ sửa sang lại một cái tóc của mình. Lúc này nàng mới chú ý tới mình khuôn mặt đỏ đến nóng lên, trái tim phanh phanh chực nhảy. Cái này hỗn đản Linh Điểm chú chửi một câu, sau đó cúi đầu, có chút chột dạ đội vàng hướng phía phòng làm việc của mình đi đến. Một đường lái xe về nhà, tại cửa biệt thự, Trần Phàm thấy được lầu 2 trên ban công, chính ôm quê nữ Tô Nhược Sơ. Trần Phàm nhịn không được quay cửa sổ xe xuống, hướng đối diện phất tay. "Lão bà, ta trở về rồi. Muốn chết ta rồi." Lầu 2 Tô Nhược Sơ thấy cảnh này, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. "Hô loạn cái gì nha ngươi? Mẹ dưới lầu đâu?" Bất quá nhìn xem Trần Phàm khoa tay múa chân tư thế, Tô Nhược Sơ nhịn không được phốc bật cười. Nàng cùng Trần Phàm cùng một chỗ những năm này, thật sự là hiểu rất rõ Trần Phàm. Tô Nhược Sơ có thể cảm giác được, hôm nay hạ ban trở về Trần Phàm, cả người đều không đồng dạng. Những ngày này, Trần Phàm phản ứng Tô Nhược Sơ một mực nhìn ở trong mắt, lo lắng ở trong lòng. Lần này, nàng dự cảm đến, mình trước kia quen thuộc cái kia Trần Phàm lại trở về. Quả nhiên, Trần Phàm dừng xe xong về sau liền dẫn theo mấy cái nhựa tợ lặt tịt túi đi đến. "Mẹ, ta mua gà vịt thịt cá, còn có rau quả. Đêm nay chúng ta ăn tiệc." Lý Cẩm Thu một mặt không hiểu, "Ngày gì a hôm nay? Đột nhiên mua như thế đồ vật." Trần Phàm cười hắc hắc, "Không phải cái gì ngày lễ, là ta tâm tình tốt. Hôm nay nhi tử tâm tình tốt, có thể ăn được hay không một bữa tiệc lớn." Lý Cẩm Thu cười tiếp nhận rau quả, "Đương nhiên có thể, ngươi muốn ăn mẹ liền làm cho ngươi." "Tạ ơn lão mụ." "Lão mụ ngài quả thực là trên đời tốt nhất mụ mụ, ta yêu nhất mụ mụ." Lý Cẩm Thu quay đầu vừa trừng mắt, "Đều bao lớn người, còn không có cái chính hình." Trần Phàm cười ha hả quay người, nhìn thấy Tô Nhược Sơ ôm hài tử đứng tại lầu 2 trên bậc thang mỉm cười. Thế là ba chân bốn cẳng xông đi lên, đưa tay một thanh đè lại Tô Nhược Sơ khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng hôn một cái. "Ai nha, làm gì nha?" Tô Nhược Sơ hồng nghiêm mặt đập Trần Phàm một cái. "Hù dọa khuê nữ, muốn lao bà thôi." Trần Phàm cười hắc hắc, chủ động đưa tay tiếp nhận bảo bảo, sau đó lay động đùa đùa khuê nữ. "Bối bối, muốn ba ba không có." "Á yêu, xem ra là muốn ba ba rồi đúng không?" Trần Phàm một bên dỗ hải tử vừa đi tiến phòng ngủ, móc túi ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. "Uy, tiểu soái, ban đêm mang ngươi cô vợ trẻ tới nhà của ta ăn cơm." "Thế ca không đến ăn thiệt thòi." "Ngày gì? Lão tử tâm tình tốt mời khách không được a. Tranh thủ thời gian đến a, chờ ngươi." Cúp điện thoại, Trần Phàm lại tiếp tục đánh một cái. "Uy, Quách tử, kêu lên Kiệt ca buổi tối tới nhà ta ăn cơm." "Bớt nói nhảm, lão tử hôm nay cao hứng, tới chậm không có các ngươi bắt đua." A Tô Nhược Sơ đứng tại cổng, cười mỉm mà nhìn xem một màn này. Đối nàng mà nói, nam nhân trước mặt chính là nàng hết thảy. Chỉ cần hắn vui vẻ, mình liền vui vẻ. Chương 1325, còn muốn tiếp tục không? Chương 1325, còn muốn tiếp tục không? Tận tới đêm khuya sắp sửa trước, Trần Phàm còn chuyên môn soát một lần tin tức. Hết thảy gió êm sóng lặng, vô sự phát sinh, tất cả đều vui vẻ. Trần Phàm rất hài lòng, chỉ cần không ai xảy ra chuyện, mình nỗ lực lại nhiều cũng đáng. Bất quá để cho an toàn, ngày thứ hai Trần Phàm lại tìm cái lý do, đem câu lạc bộ chi nhánh bên kia nhân viên cho lưu thêm 2 ngày. Nói là nhân viên quá nhiều, tổng bộ bên này an bài huấn luyện họp. Cái này an bài, liền ngay cả câu lạc bộ bên này lãnh đạo đều có chút không nghĩ ra. Bất quá nếu là chủ tịch tự mình ra lệnh, mọi người cũng không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Câu lạc bộ bên này nhân viên là lưu lại, nhưng là Khải Phạm Kiến Thiết bên này nhân viên cũng phải có cái thuyết pháp á, bởi vì thuộc đô bên kia tất cả câu lạc bộ chi nhánh, tất cả đều là từ Vân Hải Khải Phạm Kiến Thiết tổng bộ bên này phái đi nhân viên thừa kiến. Người phụ trách hỏi thăm Trần Phàm muốn hay không về thuộc đô tiếp tục thi công, dù sao chậm trễ một ngày liền muốn tổn thất không ít tiền. Kết quả Trần Phàm một câu cho phủ định. Thi công tạm dừng, thời gian cụ thể cái khác thông chi. Người phụ trách không dám hỏi thăm nguyên nhân, đành phải đem Trần Phàm mệnh lệnh cho truyền đạt xuống dưới. Cứ như vậy lại cứng rắn chống đỡ 3 ngày, trên internet vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Chuyện gì đều không phát sinh. Lần này, Trần Phàm là triệt để thở dài một hơi. Mặc kệ nguyên nhân gì, không có phát sinh liền là không có phát sinh. Bất quá, nhân viên bên này, mình cũng không thể tiếp tục tìm lý do chụp lấy. Luôn là dạng này đem tất cả mọi người đội lên Vân Hải cũng không phải vấn đề a, cũng không thể địa chấn một ngày không có tới, những nhân viên này liền một ngày không thể rời đi a. Lại nói, hiện tại tình huống này, địa chấn còn có hay không đều khó nói đâu. Thế là, tại Trần Phàm gật đầu về sau, câu lạc bộ cùng Khải Phàm Kiến Thiết bên này nhân viên một lần nữa lên đường bay trở về thủ đô, khôi phục khởi công. Ngày 19 tháng 5, đi qua một tuần thời gian, Trần Phàm trên cơ bản đã triệt để yên tâm. Xem ra, có một số việc thật bị cải biến. Bất quá bây giờ, lại có một vấn đề mới bày tại Trần Phàm trước mặt. Cái kia chính là thuộc đô bên kia công trình làm sao bây giờ? Ngoại trừ đã xây xong lầu dạy học bên ngoài, còn có mấy chỗ đang tại kiến tạo bên trong lầu dạy học cùng mấy cái câu lạc bộ. Với lại hôm nay Tô Nhược Sơ lại thu vào thuộc đô bên kia Lâm Tuyết chuyển đến tư liệu. Phía trên lại có một nhóm mới muốn xin giúp đỡ trường học. Tin trên cơ bản đều là hiệu trưởng trường học viết, ý tứ đều là giống nhau. Đầu tiên là giới thiệu một chút chính mình trường học khó khăn giường nào, cỡ nào gian khổ, sau đó hy vọng có thể đạt được phồn tình cơ kim bên này giúp đỡ. Nhìn xem những văn kiện này, Trần Phàm rơi vào trầm mặc. Đã địa chấn cũng bị mất, cái kia giúp đỡ còn tiếp tục sao? Trần Phàm cẩn thận tính toán một chút. Trước mắt đã hoàn thành hạng mục có thập sở hy vọng tiểu học, 28 tòa nhà lầu dạy học. Trong đó có một tòa lầu dạy học bởi vì khối lượng không hợp cách, bị Trần Phàm cường thế dỡ bỏ. Đây là đã hoàn thành trừ cái đó ra, còn có 5 tòa nhà lầu dạy học đang tại thi công kiến thiết bên trong. Ngoại trừ lầu dạy học, còn có trước đó Trần Phàm đặt trước tốt từ thủ đô đến thành phố, lại đến hương trấn 6 cái câu lạc bộ chi nhánh. Những này chi nhánh quy mô cùng Vân Hải tổng bộ tự nhiên không cách nào so sánh được, nhưng là đều tương đương có đặc sắc. Tỷ như ngoại trừ một chút thường gặp kiện thân quán, yoga quán bên ngoài, Trần Phàm còn căn cứ thuộc đô địa khu đặc sắc lại tăng lên leo núi, đi bộ loại này đặc thù chẳng quán. Mấy cái chẳng quán trước mắt cũng đã xây xong chủ thể kiến trúc, đang tại lần lượt kết thúc công việc. Hiện tại vấn đề là, lại thu vào nhiều như vậy xin thư tín, mà địa chấn đã không có. Còn cần tiếp tục quên tặng sao? Trần Phàm chỉ dùng một giây đồng hồ liền làm ra quyết định. Tiếp tục quên. Bất kể như thế nào, đây đều là một kiện tích thiện đi đức đại hảo sự. Dù là địa chấn không có, nhưng là mình quên những ngày trường học, tương lai sẽ ban ơn cho vô số nghèo khó vùng núi học sinh. Những hài tử này ở trong, dù là tương lai chỉ có một hai cái có thể lấy được đại thành tựu, cũng coi như mình không có phí công dùng tiền. Trần Phàm cười đem tài liệu đưa cho Tô Nhược Sơ. Ngươi không phải vẫn muốn tìm một chút sự tình làm gì? Vậy lần này ta đem tài liệu tất cả đều cho ngươi. Ngươi đến quyết định, đến cùng cho cái nào mấy trường học quên kiến giáo học lâu?
A, ta.
Tô Nhược Sơ có chút ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ. Thật có thể chứ? Ngươi là hội ngân sách người phụ trách, ngươi đương nhiên có tư cách. Ngươi đến hạ quyết định, lao công ngươi ta phụ trách bỏ vốn kim. Trần Phàm mở miệng cười nói, đã địa chấn cũng bị mất, cái kia Tô Nhược Sơ liền có thể tùy ý chọn tuyển điều kiện phù hợp mục tiêu, không cần cực hạn tại chấn khu mấy cái kia huyện thành. Toàn bộ tháng 5, mịt rối lọc đỉnh đại chiến khói lửa còn tại tràn ngập. Bởi vì người sử dụng đã tiếp cận bão hòa, mấy nhà công ty chỉ có thể thông qua tăng lớn từ kim đầu nhập đến marketing, sau đó lẫn nhau cướp đoạt trong tay đối phương người sử dụng. Trong thời gian này, phi phạm mịt rối lọc đỉnh người sử dụng số lượng cũng dần dần hướng tới bão hòa, tăng trưởng tốc độ chậm lại. Lương Thực Sơ gọi điện thoại hỏi thăm Trần Phàm, muốn hay không dùng tiền làm điểm tuyên truyền. Trần Phàm cự tuyệt. Hiện tại cục diện này, mịt rối lọc đỉnh căn bản vốn không thiếu lộ ra ánh sáng, có thể làm quảng cáo, những nhà khác đều trên cơ bản tuyên truyền qua. Ngược lại mọi người riêng phần mình sản phẩm đều đại kém hay không, khác biệt duy nhất ngay tại người sử dụng trải nghiệm bên trên. Trần Phàm cho rằng, lúc này dùng tiền làm mở rộng tác dụng không lớn. Muốn người sử dụng gia tăng, vẫn là đến từ sản phẩm bản thân bỏ công sức. Chỉ cần phi phàm mịt rồi lọc đỉnh có thể một mực sửa cũ thành mới, thủy chung đi tại mấy nhà đối thủ công ty phía trước, cái kia phi phàm mịt rồi lọc đỉnh liền không khả năng bị đào thải. Ôn luyện đầy đủ nghe theo Trần Phàm ý kiến. Toàn bộ tháng 5 hết thảy ban bố 8 đầu mịt rồi lọc đỉnh, tương đương với mỗi tuần phát 2 đầu mịt rồi lọc đỉnh. Với lại mịt rồi lọc đỉnh nội dung đủ loại, có là ngắn gọn mấy câu, hoặc là tâm tình, hoặc là cảm ngộ. Đương nhiên càng phát hơn ảnh chụp. Có sáng sớm chạy bộ sáng sớm, có tại yoga quán rèn luyện, cũng có tại đoàn làm phim công tác lúc ảnh chụp, còn có dạo phố thời điểm hưu nhàn chiếu. Chút ít này bác đều không ngoại lệ, tất cả đều điểm tán lượng không có thấp hơn 500.000. Với lại ôn luyện fan hâm mộ số đã đi tới hơn 30 triệu. Cơ hồ tương đương khắp cả phi phàm mịt rồi lọc đỉnh tất cả người sử dụng số lượng 1/4. Phi thường khủng bố. Với lại nàng fan hâm mộ số lượng còn tại một mực tăng trưởng bên trong. Mặc dù phi phàm mịt rồi lọc đỉnh bên trên gần nhất cũng tới rất nhiều minh tinh, nhưng là cùng ôn luyện lực ảnh hưởng so ra, vẫn là kém không chỉ một lượng cấp. Ngày này, Trần Phàm chính chuẩn bị xuống ban, lại nhận được Lâm Tuyết điện thoại. Lâm Tuyết nói cho Trần Phàm một sự kiện. Đoạn thời gian trước Trần Phàm yêu cầu đạp đổ cái kia tòa nhà không hợp cách lầu dạy học, sau đó Lâm Tuyết đi đối phương công ty, yêu cầu cùng đối phương lão bản đàm phán cùng thương nghị một hợp lý biện pháp xử lý. Kết quả đối diện lão bản 10 phần phách lối, trực tiếp đem Lâm Tuyết đuổi đi. Trừ cái đó ra, đối phương còn bị cắn ngược lại một cái, nói Trần Phàm để cho người ta đạp đổ lầu dạy học hành vi, ảnh hưởng đến công ty bọn họ danh dự. Trần Phàm bên này nhất định phải đền bù danh dự của bọn hắn tổn thất 20 triệu. Nghe xong cái này, Trần Phàm trực tiếp khí cười. Không cần phải để ý đến hắn. Trần Phàm cùng Lâm Tuyết phân phó nói, về sau cũng không cần đi tìm hắn thương lượng, ta để cho người ta trực tiếp đi pháp luật chương trình. Đúng, giá hỏa này gọi cái gì? Minh Diệu phòng địa sản hữu hạn công ty, lão bản gọi Tôn Minh Diệu, phụ thân hắn là nơi đó một cái chủ quản kinh tế phó khu trưởng. Minh Mạch. Cúp điện thoại về sau, Trần Phàm cầm lấy máy riêng gọi điện thoại. Ngươi đến một chuyến phòng làm việc của ta. Chương 1326, rất phách lối chương 1326, rất phách lối Chu Vương Triều gõ cửa tiến vào văn phòng. Lão bản, ngài tìm ta. Trần Phàm đem Lâm Tuyết hồi báo tình huống cùng Chu Vương Triều giảng dưới. Ngươi đối cái họ này tôn hiểu rõ bao nhiêu? Chu Vương Triều nhướng mày, ta vừa tới nơi đó thời điểm, đi theo gia hỏa gặp mặt một lần. Đương thời ta lấy ra kiểm tra báo cáo, đồng thời nói rõ chúng ta chủ trường, muốn đem lâu hủy đi. Gia hỏa này tại chỗ liền nổi giận. Người này tính tình rất táo bạo, với lại 10 phần phách lối, không coi ai ra gì. Hủy đi lâu cùng ngày, ta mang theo chúng ta khải phàm kiến thiết nhân viên đi hiện trường, kết quả vừa đến liền bị một đám du côn lưu manh cho vây quanh. Đương thời hiện trường tới chí ít hơn 100 người. Từng cái cầm côn đồng, không có hảo ý. May mắn đương thời ta sớm làm dự án, đánh điện thoại báo cảnh sát. Về sau hay là tại cảnh sát trình diện tình huống dưới, cưỡng ép hủy đi cái kia tòa nhà lầu dạy học. Bất quá trước khi đi, ta nhận qua gia hỏa này uy hiếp, để cho chúng ta tự giải quyết cho tốt. Trần Phàm không nghĩ tới trong này còn có khúc chết như vậy kinh lịch. Cùng loại người này không cần thiết đàm phán, trực tiếp đi pháp luật chương trình khởi tố công ty của hắn. Đối phương nguyện ý thưa kiện, chúng ta phụng bồi tới cùng. Trần Phàm nhìn về phía Chu Vương Triều, ngươi cùng Khải Phàm kiến thiết bên này pháp vụ nói một chút, chuẩn bị khởi tố a. Chu Vương Triều gật gật đầu. Tốt, chuyện này ta đến an bài. Chu Vương Triều cáo từ sau khi ra ngoài, Trần Phàm chính chuẩn bị xuống ban, kết quả lại nhận được Bạch Nhược Tuyết điện thoại. Ta người bị người đánh. Ân. Trần Phàm một mặt ngộ. Bạch Nhược Tuyết giải thích nói, đoạn thời gian trước Trần Phàm đã từng xin nhờ nàng tìm người đi Thục Đô làm một lần nhà lầu khối lượng kiểm tra. Bạch gia tại Thục Đô bản thân liền có sản nghiệp, thế là từ nơi đó tìm cá nhân đi làm chuyện này. Vì biểu đạt đối đại tiểu thư cái này an bài coi trọng, đối phương lại từ nơi đó tìm một cái khối lượng kiểm tra công ty một nhóm bạn đi. Cho nên sau đó xuất cụ hai phần kiểm tra báo cáo, kết luận là đều không hợp cách. Bạch Nhược Tuyết đánh tới cú điện thoại này nói cho Trần Phàm, đối phương người bạn này công ty bị người đập. Mà Bạch Nhược Tuyết tìm cái kia nhân viên, cũng trên đường về nhà ra tai nạn xe cộ. Quá phế lối. Đầu bên kia điện thoại, Bạch Nhược Tuyết ngữ khí có chút nổi nóng. Những năm này, còn chưa hề có người dám cùng Bạch gia khiêu chiến. Trần Phàm đội vàng nói, thật có lỗi. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết. Bạch Nhược Tuyết tức giận hỏi, ngươi giải quyết như thế nào? Ta đã sắp xếp người đi, chuẩn bị đi pháp luật chương trình cáo hắn. Ngươi yên tâm, lần này không đem hắn cáo cái phá sản tuyệt không bỏ qua. Bạch Nhược Tuyết có chút căm tức nói ra, tính ta một người, ta để Bạch gia bên này cũng tìm luật sư, đến lúc đó tìm thêm mấy người cáo hắn. Bất quá pháp luật quy pháp luật, gia hỏa này làm thủ riêng trả đũa chuyện này, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Trần Phàm nghe xong, đội vàng nói, chớ làm loạn a, vạn nhất ngươi đem hắn đánh ra cái tốt xấu đến, chúng ta còn muốn cùng hắn thưa kiện đâu, nhân gia rất dễ dàng liền đoán được là chúng ta làm. Đoán được thì thế nào? Loại người này, liền nên để hắn trả giá đắt. Đi, chuyện này ngươi chớ để ý chính ta xử lý. 3. Nhìn xem quải điệu điện thoại, Trần Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Gây ai không tốt, nhất định phải trêu chọc Bạch gia. Gia hỏa này, thật sự coi chính mình núi cao hoàng đế xa, liền có thể khi tiểu bá vương. Ngày thứ 2 Trần Phàm không có đi công ty, để ở nhà bồi hài tử. Lão ba đã qua đến ở từ khi lão ba tới về sau, rõ ràng cảm giác được những ngày này mẹ tâm tình tốt không ít. Thừa dịp con dâu không ở nhà, Lý Cẩm Thu vụng trộm cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm. Nhược Sơ vừa ngồi xong trong tháng, cứ như vậy mỗi ngày chạy tới bên trên ban, được hay không a? Trong nhà hiện tại cũng không thiếu tiền, nàng không cần liều mạng như vậy a. Trần Kiến Nghiệp cũng ở một bên phụ hòa nói, mẹ ngươi có ý tứ là, đầu đầu nhỏ như vậy, vẫn là muốn lấy chiếu cố hải tử làm chủ. Hai ta cũng là không phải phản đối nàng ra ngoài bên trên ban, mà là phải có cái thiên về điểm, hiện tại lấy hải tử làm chủ, chờ sau này hải tử dứt sữa lại đi ra bên trên ban cũng không muộn mà. Trần Phàm lý giải ba mẹ ý nghĩ, bất quá loại chuyện này hắn đương nhiên là muốn đứng tại cô vợ trẻ bên này. Cha mẹ, chuyện này ta còn thực sự không có cách nào giúp các ngươi nói. Con trai ngài cô vợ trẻ trước đó ở cữ, cả ngày đợi trong nhà đều nhanh buồn bực hỏng. Ra ngoài bên trên ban là ta để nàng đi. Còn có, ngươi biết con trai ngài cô vợ trẻ bây giờ làm gì công tác sao? Trần Phàm đem mình thành lập một cái quỹ từ thiện, để Tô Nhược Sơ chuyện quản lý giàn dưới. Nhất là nói đến mình góp mấy chục triệu, tại thủ đô bên kia xây hy vọng tiểu học cùng thật nhiều lầu dạy học, trợ giúp thật nhiều nghèo khó vùng núi hài tử đến trường. Chuyện này nói chuyện, ba mẹ biểu lộ quả nhiên lập tức liền thay đổi. Còn có chuyện này, đây chính là đại hảo sự a. Trần Kiến Nghiệp cảm khái nói, loại chuyện này là tích thiện đi đức việc thiện, chuyện tốt. Cha mẹ không phản đối, ngươi làm là đúng. Lý Cẩm Thu cũng gật gật đầu, nhà ta hiện tại cũng không thiếu tiền, kỳ thật muốn nhiều tiền như vậy làm gì a, người cả đời này chỉ cần không thiếu ăn không thiếu mặc, người một nhà kiện kiện khang khang liền rất tốt. Ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, trước đó ta cùng ngươi cha còn lo lắng cho ngươi sẽ đi đường nghiêng, hiện tại xem ra ngươi so với chúng ta thanh tỉnh. Chuyện này làm đúng, làm tốt. Hai ngươi hiện tại cũng có hài tử làm nhiều việc thiện, cũng coi là đầu đầu góp nhặt phúc duyên. Trần Phàm cười nói, con trai ngài cô vợ trẻ cũng nghĩ như vậy, nàng hiện tại mỗi ngày nguyện ý bên trên ban, liền là nghĩ nhiều giúp mấy cái cần trợ giúp người. Lý Cẩm Thu thở dài một tiếng, cũng không phải không đồng ý nàng bên trên ban, chủ yếu là nghĩ đến nàng đã muốn chiếu cố hài tử, lại muốn lên ban, lo lắng Nhược Sơ thân thể mệt muốn chết rồi. Trần Phàm cười an ủi, yên tâm đi mẹ, có ta đây, ta sẽ nhìn chằm chằm vào nàng. Trần Kiến Nghiệp cũng ở một bên mở miệng nói, trong khoảng thời gian này làm nhiều điểm ăn ngon, chúng ta cũng không thể cản trở, ít nhất phải tại dinh dưỡng bên trên cho bọn nhỏ bổ sung tốt. Ban đêm Tô Nhược Sơ hạ ban trở về, có chút hưng phấn mà tìm tới Trần Phàm. Có chuyện ta muốn theo ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì cao hứng như vậy a? Trần Phàm ôm quê nữ, cười ha hả trêu ghẹo một câu, ngươi trúng số độc đắc. Tô Nhược Sơ cười nói, thủ đô bên kia có hai chỗ trường học ngày mai muốn giao phó sử dụng, nhân gia cho hội ngân sách bên này phát tới thư mời, hy vọng chúng ta có thể có mặt bọn hắn lễ khai giảng. Trần Phàm sửng sốt, ngươi muốn đi tham gia? Tô Nhược Sơ, ta hiện tại là Phồn Tinh Cơ Kim người phụ trách, ta không tham gia lời nói không thích hợp a. Trần Phàm bất đắc dĩ nói, ta nhìn ngươi chính là muốn đi xem bọn nhỏ đi. Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ, tiến lên nắm lấy Trần Phàm cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Được không? Có thể hay không mà? Không được. Trần Phàm chừng Tô Nhược Sơ một chút. Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn tại thời kỳ cho con bú đâu. Trong nhà còn có đứa bé cần ngươi chiếu cố. Tô Nhược Sơ vội vàng giải thích nói, hai tử bên này có sữa bột a, còn có, ta có thể sớm dùng hút sữa khí hút ra đến, bảo tồn tốt. Ta liền đi một ngày, cùng ngày đi làm trời về, kỳ thật cùng ra ngoài bên trên ban không có gì khác biệt ta. Lão công, được hay không mà? Ngươi liền để ta đi có được hay không? Trần Phàm lắc đầu, không phải không cho ngươi đi, là hai tử bên này thật không thể rời bỏ người. Với lại vừa đi vừa về xa như vậy, ta lo lắng một mình ngươi an toàn. Nếu không vẫn là lần sau đi. Nghe nói như thế, Tô Nhược Sơ ánh mắt bên trong hào quang dập tắt, vểnh lên miệng nhỏ ủy khuất nói, cái kia, tốt a, ta nghe ngươi. Chương 1327, ta đến chiếu cố hắn. Chương 1327, ta đến chiếu cố hắn. Trần Phàm không nhìn tới Tô Nhược Sơ ủy khuất biểu lộ, cưỡng ép để cho mình nhận tâm một lần. Thật sự là hắn không yên lòng Tô Nhược Sơ một người đi xa nhà. Lần trước nàng một người đi thủ đô, liền bị người cho ép buộc. Chuyện giống vậy Trần Phàm cũng không muốn lại tao ngộ một lần. Huống chi lần trước vừa giải quyết một cái quan nhị đại, lần này lại xuất hiện một cái quan lớn hơn nhị đại. Trần Phàm cũng không muốn chuyện giống vậy lại phát sinh lần thứ hai. Ban đêm cơm nước xong xuôi, cha mẹ ra ngoài đi tản bộ, Tô Nhược Sơ ôm Hải Tử trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Phàm một người tại thư phòng bật máy tính lên nhìn tin tức. Lâm Tuyết điện thoại đột nhiên đánh tới. Nhìn thấy cú điện thoại này, Trần Phàm trong lòng liền là một lộ bộ. Thời điểm này gọi điện thoại, đoán chừng không phải cái gì chuyện tốt ra quả nhiên, Trần Phàm vừa kết nối điện thoại, đầu kia Lâm Tuyết liền cùng hắn báo cáo một kiện không tốt lắm sự tình. Chu Vương Triều bị người đánh. Trần Phàm nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Chu Vương Triều? Hắn đi thủ đô. Đối, Chu tổng mang theo một trợ lý cùng pháp vụ tới. Buổi trưa hôm nay hắn gọi điện thoại cho ta thời điểm nói muốn đi gặp một chút cái kia Tôn Minh Diệu. Lâm Tuyết ngữ khí có chút tự trách. Ta đương thời còn nhắc nhở hắn không cần đơn độc đi, chờ ta bên này tìm mấy cái nhân viên, buổi tiếp cùng nhau đi. Kết quả Chu tổng nói không cần thiết sợ đối phương, lại không phải đi đánh nhau lần này là đi cho đối phương đưa luật sư bán kiện. Ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, buổi chiều ta tiếp vào điện thoại, Chu tổng cùng trợ lý đều bị người đánh vào bệnh viện, luật sư thương nhẹ một chút, chạy đến cứ gọi điện thoại cho ta. Trần Phàm lập tức ngồi không yên, trực tiếp đứng lên đi đến trên ban công. Hắn tình huống thế nào? Bị thương không tính nghiêm trọng, nhưng nhìn có chút hỏng bét. Đều là bị thương ngoài da. Nhất là Chu tổng, đầu bị người gõ một gậy và mấy mũi kim. Nghe xong lời này, Trần Phàm giận. Người tại bệnh viện, đưa điện thoại cho hắn. Trần tổng xảo các loại Lâm Tuyết hẳn là tại phòng bệnh trên hành lang, chỉ chốc lát sau đầu bên kia điện thoại chuyển đến Chu Vương Triều thanh âm. Trần tổng Trần Phàm trầm giọng nói, ngươi chạy thế nào đi thủ đô? Chu Vương Triều giải thích nói, hắn cảm thấy chuyện này là mình lần trước không có làm tốt, cho nên lần này tự mình tới cùng đối phương đàm phán. Lấy thân phận của hắn cảm thấy đối phương hẳn là sẽ có chỗ kiêng kỵ. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới, đám gia hỏa này liền là một đám du côn lưu manh. Căn bản muốn không cùng ngươi giảng đạo lý. Trần Phàm hít sâu một hơi, các ngươi tình huống như thế nào? Không có. Không có chuyện gì, đã báo động xử lý. Bất quá cảnh sát sang xem một chút, một mực không có lại cho chúng ta gọi điện thoại. Đi. Các ngươi trước thật tốt chiếu cố tại bệnh viện dưỡng thương, sự tình khác không cần phải để ý đến. Ngày mai ta tự mình đi một chuyến thủ đô, ta ngược lại muốn xem, vị này đến cùng cái gì địa vị. Điện thoại một lần nữa trở lại Lâm Tuyết trong tay, Trần Phàm đinh chúc đạo, tìm mấy người ban đêm canh giữ ở bệnh viện, miễn cho đám người kia làm loạn. Trần tổng yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Ngày mai ta mang lão Phùng qua khứ, trước đó, đừng cho người một mình hành động. Là. Cúp điện thoại, Trần Phàm lại gọi cho Phùng Phá Quân. Tìm mấy cái hảo thủ, ngày mai ngươi dẫn đội đi với ta một chuyến thủ đô. Từ lão bản trong giọng nói, Phùng Phá Quân liền đã đoán được thủ đô bên kia hẳn là xảy ra chuyện. Lại thêm lão bản yêu cầu mang lên mấy cái bảo an, đây là muốn động thủ a. Phùng Phá Quân lập tức đề nghị, lão bản, nếu không từ ám vệ bên trong chọn mấy người. Từ khi năm trước Trần Phàm yêu cầu Phùng Phá Quân bồi dưỡng mình ám vệ về sau, Phùng Phá Quân tại toàn bộ Kim Thuẫn Bảo An bên trong lại tiến hành một đợt ưu chúng tuyển ưu. Chọn lựa ám vệ, thực lực chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất chính là muốn bối cảnh sạch sẽ, đối Trần Phàm trung tâm. Cho nên cho tới bây giờ, Phùng Phá Quân cũng vẹn vẹn lựa chọn ra tới mười mấy người. Những người này gần nhất một mực tại cường độ cao huấn luyện, còn không có ra ngoài thí luyện qua đây. Trần Phàm nghe xong, vậy liền đều mang lên a. Tốt. Trần Phàm nghĩ đến một sự kiện, đột nhiên nói ra, ngươi đặt trước vé máy bay thời điểm, ngoài định mức cho ta nhiều đặt trước một chương. Là. Cúp điện thoại, Trần Phàm hít sâu một hơi, quay người ra thư phòng, tiến vào hành lang một bên khác phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tô Nhược Sơ đang tại cho bảo bảo cho bú. Nhìn thấy Trần Phàm tiến đến, mở miệng hỏi, ngày mai thuộc đô bên kia giao phó nghi thức, ta có chút không quyết định chắc chắn được, là để hội ngân sách phó quản lý quá khứ, vẫn là để Lý Na đại biểu ta đi qua một chuyến. Trần Phàm thở dài một tiếng. Đều không cần. Ngươi không phải muốn đi sao, ngày mai ta cùng ngươi đi. A. Tô Nhược Sơ sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì? Ngươi phải bồi ta đi. Trần Phàm giải thích nói, thuộc đô bên kia xảy ra chút sự tình, cùng một cái hợp tác thương lên điểm mâu thuẫn, ta phải đi qua giải quyết một cái. Vừa vặn, thuận tiện cùng ngươi đi một chuyến thôi. Tô Nhược Sơ nghe xong, lập tức mặt mày còn trở thành một nhà. Thật, quá tốt rồi. Tạ ơn lão công. Trần Phàm đi tới ngồi ở trên giường. Trước ước pháp tam trường à, nhất định phải cùng ngày đi làm trời bể, không phải hài tử sẽ muốn ngươi. Tô Nhược Sơ gật đầu, không có vấn đề, ngày mai giao phó nghi thức kết thúc về sau, ta có thể thừa dịp giữa trưa đi xem một cái tiểu hải, tiến ni bọn hắn, sau khi xem xong chúng ta liền trực tiếp trở về. Trần Phàm đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Tô Nhược Sơ tay nhỏ. Nếu như ngày mai ta sự tình không giải quyết được, đến lúc đó ta sẽ cho người sớm đưa ngươi trở về. Tô Nhược Sơ lập tức có chút bận tâm, chuyện gì xảy ra? Rất phiền phức sao? Trần Phàm cười lắc đầu, không có việc gì. Liên là một điểm thương nghiệp tranh chấp, bất quá đối phương ngay tại chỗ có bối cảnh. Ta lần này quá khứ liền là cùng bọn hắn giảng đạo lý, thực sự không được chúng ta liền khởi tố thôi. Nghe được Trần Phàm lời giải thích này, Tô Nhược Sơ mới thoáng thở dài một hơi. Ngày thứ hai dậy thật sớm, lo lắng phụ mẫu phản đối, Trần Phàm cũng không nói muốn đi xa nhà sự tình, trực tiếp lái xe mang theo Tô Nhược Sơ đi sân bay. Phùng Phá Quân đã sớm mang theo 10 cái tinh tráng hán tử ở chỗ này chờ. Nhìn thấy đám người này, Tô Nhược Sơ lần nữa lộ ra nghi hoặc. Trần Phàm thuận miệng giải thích nói, bọn hắn muốn đi câu lạc bộ chi nhánh bên kia. Hiện tại chúng ta ở bên kia công trình quá nhiều, nhất định phải phái người tự mình đi hiện trường kiểm tra nhìn xem. Tô Nhược Sơ cũng không có suy nghĩ nhiều, một đoàn người nghiệm phiếu lên máy bay. Hơn 2 giờ đồng hồ, buổi sáng 8 giờ 30 phút, Trần Phàm một đoàn người ở phi trường an toàn hạ xuống. Lâm Tuyết đã sớm dẫn người lái xe thủ tại chỗ này. Lâm Tuyết sẽ cùng ngươi đi tham gia giao tiếp nghi thức, các loại kết thúc về sau, chúng ta tại hội họp. Tô Nhược Sơ gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trần Phàm, phất phất tay bên trên Lâm Tuyết xe. Đi. Trần Phàm cùng Phùng Phá Quân bọn người bên trên bên cạnh câu lạc bộ mấy chiếc xe. Sau khi lên xe, Trần Phàm lật ra Lâm Tuyết cho cú điện thoại kia.
Đánh qua. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới bị nhận, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm lười biếng.
"Uy, ai vậy?"
"Tôn Minh Diệu."
"Ngươi mẹ nó ai vậy?"
Đầu bên kia điện thoại hùng hùng hổ hổ, "Có biết hay không mấy giờ rồi, đã quấy rầy lao tử đi ngủ muốn chết ta."
Trần Phàm mặt không biểu tình.
"Ta là Trần Phàm,
Lực Phàm tập đoàn Trần Phàm.
Ngươi đóng cái kia tòa nhà là ta để cho người ta lật đổ."
Nghe xong lời này, đầu bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút.
Qua 2 giây mới truyền đến thanh âm của đối phương.
"Nha, nguyên lai là Trần đại lão bản à, thật sự là may mắn, vậy mà có thể tiếp vào Trần đại lão bản điện thoại. Cũng không biết Trần tổng gọi điện thoại cho ta ý gì đâu."
Trần Phàm cười nhạt một tiếng, "Gặp mặt tôi, ta đều đến thủ đô.
Ngươi đánh ta người, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cùng ngươi nói chuyện."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười nhạo.
"Có chút ý tứ."
"Tốt,
nói đi,
ở đâu gặp mặt?"
"Chương 1328, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Chương 1328, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Nghe đầu bên kia điện thoại lơ đến, một mặt phách lối lời nói, Trần Phàm nhàn nhạt mở miệng.
"Đã như vậy, ngay tại thoái thác cái kia tòa nhà lầu dạy học chỗ trường học gặp mặt ta.
Nửa giờ sau, ta ở nơi đó chờ ngươi."
Bên đầu điện thoại kia Tôn Minh Diệu cười lạnh một tiếng,
"Nửa giờ đồng hồ,
lão tử đặc yêu còn đang ngủ đâu.
Ngươi nếu là thật muốn cùng ta gặp mặt, liền 2 cái giờ đồng hồ về sau, ở cửa trường học gặp."
"Trần Phàm, có thể,
ta chờ ngươi."
"Ba."
Cúp điện thoại, Trần Phàm thu hồi điện thoại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Lái xe phía trước Phùng Phá Quân quay đầu nhìn qua.
"Lão bản, loại người này làm gì cùng hắn khách khí như vậy?
Đã đối phương không tuân theo quy củ, chúng ta cũng không cần thiết cùng hắn khách khí như vậy a.
Muốn ta nói, ngài đều không cần tự mình tới, ta trực tiếp tìm người giáo huấn hắn một trận liền trung thực."
Phùng Phá Quân đã biết Chu tổng chuyện bị đánh, nội tâm tự nhiên kìm nén một cỗ lửa, đối loại người này cũng không có gì tốt ngữ khí.
Trần Phàm nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 8 điểm hơn 40, tiếp cận 9 điểm.
2 cái giờ đồng hồ về sau liền là khoảng 11 giờ.
"Đi trước một chuyến bệnh viện, chúng ta đi xem một chút Chu tổng bọn hắn."
Thủ đô nhân dân y địa viện.
Chu Vương Triều có chút tự trách mà nhìn xem ngồi tại đối diện Trần Phàm.
"Trần tổng, chuyện này
là ta làm hư hại, còn để ngài tự mình đi một chuyến."
Trần Phàm đưa tay để ép, "Không liên hệ gì tới ngươi,
là đối phương không theo quy củ đến."
"Thương thế nào?"
Chu Vương Triều lắc đầu, biểu lộ có chút nổi nóng.
"Đối phương nhiều người, ta cùng trợ thủ 2 quyền khó địch 4 tay,
bị đánh một trận.
Ta đầu này bên trên chịu một gậy, may 8 châm.
Bác sĩ nói có rất nhỏ nào chấn động, hiện tại trong lỗ tai còn có rất nhỏ vù vù âm thanh.
Tiểu Lý so với ta tốt một điểm, pháp vụ chạy nhanh,
bằng không thì cũng đến bị đánh."
Trần Phàm an ủi, "Sau khi trở về, trước cho các ngươi nghỉ phép, vừa bận thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một cái."
Chu Vương Triều vẫn là có chút không yên lòng.
"Trần tổng, ngài chưa thấy qua Tôn Minh Diệu, gia hỏa này liền là thằng điên,
hoàn toàn không nói đạo lý.
Ỷ vào bối cảnh của chính mình, lại thêm dưới tay nuôi một đám xã hội nhân viên nhà tản, ngay tại chỗ làm mưa làm gió, căn bản không ai dám trọng. Ta tới về sau làm qua điều tra, theo người địa phương nói tới, đám người này thường xuyên từ những công ty khác trong tay đoạt mối làm ăn, nếu là dám không đồng ý, vậy liền tới cửa nháo sự, quấy rối, để ngươi sinh ý không có cách nào làm.
Tại bọn hắn nơi đó, căn bản không ai dám trêu chọc cái này Tôn Minh Diệu.
Ta còn nghe nói một sự kiện, chỉ cần liên quan đến một chút thổ xây hạng mục, cái này Tôn Minh Diệu sẽ sớm thả ra phong thanh, nói mình cảm thấy hứng thú, nếu là ai dám cùng mình cạnh tranh, vậy liền lại nhận trả đũa. Cho nên, căn bản không ai dám cùng hắn đoạn. Hắn có thể dùng rất thấp giá cả cầm tới cánh đồng. Nhưng là Tôn Minh Diệu mình bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ, liền làm một nhà bao gia công ty, căn bản vốn không có khai phát tư cách, cho nên hắn cầm tới cánh đồng về sau sẽ chuyển tay lại bán cho những công ty khác. Tương đương với tay không bắt sói, những công ty khác vẫn phải cho thêm hắn giao một bút kết sổ mua sắm phí.
Lâm Tuyết quản lý điều tra, nhà này lầu dạy học vốn là cùng thị lý một nhà bất động sản công ty ký hợp tác, nhưng là cái này Tôn Minh Diệu dưới tay có một đám du côn, có mấy cái lao đại trong tay nuôi công trình đội, thuộc hạ đều muốn ăn cơm, cho nên Tôn Minh Diệu mới có thể đối cái này lầu dạy học cảm thấy hứng thú, nếu không, hắn căn bản chướng mắt như thế một tòa lầu dạy học lợi nhuận.
Chu Vương Triều đã đem đối phương tra rất rõ ràng, Trần Phàm gật gật đầu,
"Đi,
chuyện này giao cho ta a.
Thương thế của các ngươi hôm nay có thể xuất viện sao?"
"Có thể,
bác sĩ nói trở về nuôi là được."
Trần Phàm đứng dậy, "Cái kia tốt,
chờ ta làm xong việc, chúng ta buổi chiều một khối trở về."
Quay người cáo từ, Trần Phàm mang theo Phùng Phá Quân một đoàn người đi phó Tôn Minh Diệu ước. Vừa đi xuống thang lầu chuẩn bị lên xe, Trần Phàm ánh mắt đột nhiên giống như thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Phía trước cách đó không xa, bên kia ngừng lại một cỗ màu đen lao vụt, trên xe một nữ nhân vừa mới xuống xe, tựa hồ đang chuẩn bị lên lầu.
Trần Phàm hoài nghi mình nhìn lầm,
thế là lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại.
Rất nhanh, trước mặt nữ nhân túi đầu từ túi xách bên trong lật ra điện thoại.
"Uy,
người tại thủ đô?"
Trần Phàm kinh ngạc hỏi.
Bạch Nhược Tuyết đồng dạng sửng sở, hơi nghi hoặc một chút, "Làm sao ngươi biết?"
Trần Phàm cười khổ,
"Ngươi quay người."
Bạch Nhược Tuyết quay người, sau đó liền thấy cách đó không xa Trần Phàm chính đứng ở nơi đó phất tay.
Bạch Nhược Tuyết lần này là thật kinh ngạc.
"Ngươi
làm sao cũng tại thủ đô?"
Trần Phàm cúp điện thoại, cất bước đi tới.
Phùng Phá Quân thấy thế, lại đem cửa xe đóng lại, sau đó nhanh chóng đi theo.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Bạch Nhược Tuyết có chút không dám tin nhìn xem Trần Phàm.
Trần Phàm cười khổ, "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao tại cái này?"
Bạch Nhược Tuyết giải thích nói, "Không phải đã nói với ngươi rồi sao?
Ta tìm cái kia giúp ngươi làm khối lượng kiểm tra người bị đánh, người ngay tại cái này tòa nhà ở đây viện.
Gặp Trần Phàm không hiểu, Bạch Nhược Tuyết lại nhiều giải thích một câu. Nhân gia không phải chúng ta Bạch gia công ty người, là ta trên phương diện làm ăn bằng hữu. Trần Phàm ồ một tiếng, cái này có chút hiểu. Bạch Nhược Tuyết đây là chạy tới thăm hỏi đối phương. Bạch Nhược Tuyết nhìn xem Trần Phàm, ngươi đây, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Trần Phàm nhíu môi, ta tìm đến cái kia Tôn Minh Diệu gặp mặt tâm sự. Hắn đem ta người đánh, ngay tại trên lầu nằm viện. Bạch Nhược Tuyết liếc qua Trần Phàm sau lưng Phùng Phá Quân cùng mấy cái bảo tiêu, trên mặt biểu lộ có chút giống như cười mà không phải cười. Ta nhớ được người nào đó trước đó ở trong điện thoại nói không nên đánh đánh giết giết, muốn cùng đối phương đi pháp luật chương trình. Trần Phàm vội ho một tiếng. Ta cái này cá nhân đương nhiên là giảng đạo lý. Chỉ bất quá hắn đem chúng ta công ty phó tổng đánh, còn thái độ mười phần phách lối, để cho ta đền bù hắn 20.000 vạn danh dự tổn thất phí. Đã như vậy, ta còn không bằng tự mình tới cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Nếu như hắn giảng đạo lý, vậy ta liền cùng hắn giảng đạo lý. Nếu như hắn không nói đạo lý, cái kia vừa vặn, ta cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Bạch Nhược Tuyết bị chọc cười, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trần Phàm mặt không biểu tình. Ta chuẩn bị làm thế nào quyết định bởi với hắn tiếp xuống làm thế nào. Bạch Nhược Tuyết, vậy ngươi bây giờ đi cái nào? Đi cùng gặp mặt hắn. Đã hẹn 11 giờ. Bạch Nhược Tuyết hứng thú. Quay đầu cùng sau lưng trợ thủ nói ra, ngươi đại biểu ta đi trên lầu thăm hỏi một cái, ta phải đi ra ngoài một bận. Trợ thủ gật gật đầu, quay người từ trên xe cầm xuống một cái quả cái giỏ, một người dẫn theo tiến vào cao ốc. Bạch Nhược Tuyết thì là nhún nhún vai, đi thôi. Trần Phàm nhướng mày, ngươi cũng muốn đi. Bạch Nhược Tuyết, đừng quên, ta cũng cùng hắn có thủ. Trần Phàm, trước ước pháp tam chương a, ngươi đi cùng có thể, nhưng là không thể làm loạn. Còn có, nếu thật là đánh nhau, ngươi cũng không thể chạy loạn, nếu không ta bảo vệ không được ngươi. Bạch Nhược Tuyết trợn mắt chừng một cái, ai cần ngươi bảo hộ? Trần Phàm ánh mắt hướng xung quanh quét qua, mặc dù không thấy được người, nhưng là hắn rõ ràng, Bạch gia ám vệ hẳn là một mực tại phụ cận âm thầm đi theo. Cùng Bạch gia ám vệ so sánh, phía bên mình chọn lựa ra ám vệ còn kém một tiết, còn cần tiến hành hệ thống tính huấn luyện. Cũng may Bạch Nhược Tuyết trước đó đã đáp ứng mình hỗ trợ, đằng sau lại phái mấy cái ám vệ tới khi huấn luyện viên. Bạch Nhược Tuyết nhàm chán thúc giục một câu, còn chờ cái gì nữa đâu? Có đi hay không a? Trần Phàm cười khổ lắc đầu. Đi thôi. Bạch Nhược Tuyết cất bước đi thẳng về phía trước. Ta ngồi xe của ngươi. Chương 1329, không phù hợp tiêu chuẩn của ta. Chương 1329, không phù hợp tiêu chuẩn của ta lều đập tiểu học. Trần Phàm hủy đi cái kia dạy học lâu vào chỗ tại cái này trường học. Nói thật, đừng nói ngoại nhân không hiểu, liền ngay cả trong trường học lãnh đạo cùng các lao sư đồng dạng không hiểu Trần Phàm quyết định. Đều đã đắp kín lầu dạy học, vậy mà nói hủy đi liền phá hủy. Mặc dù không phải bọn hắn xuất tiền, nhưng là đến lúc này một lần quá chậm trễ chuyện. Phải biết vì xây cái này dạy học lâu, trường học của bọn họ lão sư tăng thêm học sinh không sai biệt lắm hơn 100 người, tất cả đều lâm thời dọn đi mặt khác một chỗ tiểu học đi học. Mà cái kia chỗ tiểu học lầu dạy học, đồng dạng là Trần Phàm quyết tạo. Cũng bởi vì phá hủy lầu dạy học, mọi người vẫn phải tiếp tục vừa đi vừa về đi rất xa một khoảng cách đi học, không ít người bí mật nhưng thật ra là có ý tưởng. Bởi vì trường học đại môn khóa lại, cho nên Trần Phàm bọn hắn không có lái xe đi vào, mà là tìm cái địa thế chút cao dốc núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua bị dỡ bỏ hiện trường. Bạch Nhược Tuyết tò mò nhìn phía dưới cái kia mảnh phế tích, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Ngươi để hủy đi liền là cái này tòa nhà?" Trần Phàm gật đầu. "Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Không hợp cách đương nhiên liền muốn hủy đi a?" Trần Phàm nói đương nhiên. Bạch Nhược Tuyết lại lắc đầu, "Ta không phải ý tứ này. Ta nói là, tại chúng ta trong nước, kỳ thật phần lớn kiến trúc có thể chịu cấp 6 địa chấn khối lượng đều đã xem như không tệ, có đen một chút tâm nhà đầu tư đóng lâu, thậm chí ngay cả 5 cấp đều không đạt được." Trần Phàm hỏi lại, "Ý của ngươi là, ta cũng có thể lựa chọn cùng bọn hắn thông đồng làm vậy?" Bạch Nhược Tuyết không nói. Trần Phàm lại tiếp tục mở miệng nói, "Ta người này tương đối nhận lý lẽ cứng nhắc. Từ nhỏ đến lớn, cha ta liền dạy qua ta, giữ khuôn phép làm người, thành thành thật thật làm việc. Đã xử lý một chuyến này, cái kia đắp lên mỗi một tòa nhà, tự nhiên muốn xứng đáng lương tâm, không đạt được tiêu chuẩn, liền là đang đánh mặt của ta. Dạng này lâu, ta tình nguyện trực tiếp đặt đổ, tránh khỏi tự nện chiêu bài." Bạch Nhược Tuyết đánh giá một chút Trần Phàm. Đầu năm nay, làm thực nghiệp lão bản, hướng ngươi như thế tỷ đấu cũng không nhiều. Trần Phàm lắc đầu. Đây không phải chăm chỉ, mà là vốn nên như vậy. Rõ ràng là một kiện bình thường nhất bất quá sự tình, kết quả lại tại trong mắt mọi người trở thành dị loại. Ngươi nói là ta bị bệnh vẫn là xã hội này bị bệnh. Bạch Nhược Tuyết trả lời không được vấn đề này. Đi thôi. Trần Phàm thu tầm mắt lại, nên đi gặp một lần vị này Tôn đại thiếu. Gặp mặt địa điểm ước ở trường học đối diện một cái mì sợi quán. Bởi vì cũng chưa ăn cơm, Trần Phàm dứt khoát mời Bạch Nhược Tuyết tại trong tiệm ăn cơm trưa. Trần Phàm nhìn xem trên tường menu, điểm mì cay thành đô, đầu lòng, khuyên tay, sau đó lại muốn một bản vợ chồng phổi phiến, đậu sao kiểu tứ xuyên, một phần vó hoa một phần bát bát gà. Bạch Nhược Tuyết trừng to mắt nhìn xem Trần Phàm. Ngươi muốn cho ăn bể bụng a? Trần Phàm cười nói, khó được đến một chuyến tục đô. Dù sao cũng phải đến thử bản địa mỹ thực à? Nói xong cầm lấy một đôi duy nhất một lần nữa, mở ra sau một bên ma sát một bên cười nói đời ta chỉ có hai kiện cảm thấy hứng thú sự tình, mỹ thực cùng mỹ nữ. Mỹ nữ ta đã có ta cũng không thiếu tiền tại mỹ thực bên trên dùng nhiều điểm thế nào. Bạch Nhược Tuyết khoẹt miệng hơi bình lên. Nhân sinh của ngươi truy cầu ngược lại là rất đơn giản. Trần Phàm cười ha ha, người sống một đời bấm tay tính, nhiều lắm là có thể sống 3 vạn 6 ngàn trời. Nhà có phòng ốc ngàn vạn chỗ, đi ngủ chỉ cần rộng 3 thước. Cho nên người cả đời này đều là bị dục vọng khu xử tại lao lực a. Nghèo cũng tốt, giàu cũng tốt, làm gì không để cho mình thư thư phục phục qua tốt mỗi một ngày. Bạch Nhược Tuyết hừ cười nói, ngươi bây giờ có tiền sau nói lời nói này, không cảm thấy có chút trào phúng sao? Nếu là ngươi là kẻ nghèo hèn, còn có thể nói loại lời này. Trần Phàm đem đũa đưa cho Bạch Nhược Tuyết, chứng chạc đàng hoàng giải thích nói: "Coi như ta là kẻ nghèo hèn, ta cũng là loại này cái nhìn. Sinh hoạt liền là vấn đề chồng vấn đề, nghĩ biện pháp qua tốt mỗi một ngày chính là. Nếm thử a, trước lấp lấp bao tử, đoán chừng chốc lát nữa đối phương liền đến." Thục đô bên này quả vật đặc sắc liền là tê tay, Trần Phàm thích ăn cay, nhưng là lại chịu không được thục đô người loại này tê tay, cho nên hắn không ăn quá nhiều, chỉ là mỗi một dạng quả vật cũng chỉ làn đếm thử một chút. Ngoài cửa Phùng Phá Quân đột nhiên vào nhà. "Lão bản, người đến." Trần Phàm ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy trên đường cái nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, một cỗ màu vàng phe ra di siêu tốc độ chạy nhanh đến, cuối cùng dừng ở nhà ăn nhỏ cổng. Đằng sau còn đi theo mười mấy chiếc xe, nhất là đằng sau cái kia mấy chiếc xe tải. Sau khi dừng lại, cửa xe mở ra, từ phía trên bắt đầu nhảy xuống người. Xem xét địa bộ này, Trần Phàm vui vẻ. Kẻ đến không tiện a. Bạch Nhược Tuyết, ngươi mới là người đến. Trần Phàm cười nói, chỉ ít người chứng minh nhà coi trọng chúng ta. Đang nói, một người mặc một thân bạch tây trang tiểu thanh niên ôm một cái cách ăn mặc yêu diễm tóc đỏ tiểu mỹ nữ lung la lung lay đi vào nhà hàng. Ánh mắt ở đại sảnh nhìn lướt qua, rất nhanh rơi xuống Bạch Nhược Tuyết trên thân, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hiện lên một vòng vẻ mặt bị uội. Đi đến Trần Phàm một bàn này trước mặt, gia hỏa này đưa tay kéo qua một cái ghế, chảnh chảnh ngồi dưới, sau đó thân thể hướng về sau khẽ dựa, nghiêng thân thể bắt chéo hai chân. Xem ra tựa như là đang cố ý bắt chước trước kia phim Hồng Kông bên trong cổ hoạt tử. Sau lưng mấy cái huynh hai tay ôm ngực đứng ở đằng kia, khí thế mười phần. Còn lại một đám tay chân thì là đứng ở ngoài cửa, đem Phùng Phá Quân những người này vây lại, từng cái ánh mắt không có hảo ý Trần lão bản. Tôn Minh Diệu đem ánh mắt từ Bạch Nhược Tuyết trên thân thu hồi lại, sau đó hướng trên mặt đất nổ nước miếng, lúc này mới đưa tay móc ra thuốc lá, tiêu sái đốt một điếu. Kính đã lâu, nghĩ không ra Trần lão bản còn trẻ như vậy. Trần Phàm cùng Bạch Nhược Tuyết liếc nhau, cố nén ý cười. Nghĩ không ra Tôn tổng phái đoàn lớn như vậy. Tôn Minh Diệu cười đắc ý, không có cách nào, cùng Trần tổng như vậy đại nhân vật gặp mặt, cũng không thể rơi mất bề mặt. Nói xong, ánh mắt rơi xuống bên cạnh Bạch Nhược Tuyết trên mặt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hào quang. Không biết vị mỹ nữ này là bằng hữu của ta. Trần Phàm thuận miệng giải thích một câu. Quả nhiên không hổ là đại lão bản, nữ nhân bên cạnh đều là bực này khuynh quốc khuynh thành chi tư. Ta cùng Trần lão bản không so được. Trần Phàm để đũa xuống, cơm nước xong xuôi, móc ra thuốc lá điểm bên trên một cây. Đừng nói nhảm, nói thẳng chính sự a. Tôn Minh Diệu cười ha ha, đúng nga, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Trần lão bản lần này tìm ta là có chuyện gì muốn giảng? Trần Phàm đưa tay chỉ đường cái đối diện. Cái kia tòa nhà lầu dạy học là ta quên tiền, là ta ra lâu, là người đóng, hiện tại lâu đóng không hợp cách, vậy ta tìm người đem hắn đẩy. Tôn thiếu cảm thấy không hợp lý. Tôn Minh Diệu cười ha hả gật gật đầu. Hợp lý? Đương nhiên rất hợp lý. Dù sao đầu năm nay có tiền mới là đại gia. Bất quá ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút Trần lão bản. Ngươi nói, ta đóng cái này tòa nhà, Trần lão bản dựa vào cái gì nói nó có vấn đề? Trần Phàm nhìn thoáng qua Bạch Nhược Tuyết, bởi vì ta tìm người kiểm nghiệm qua, hai phần báo cáo, tất cả đều không hợp cách, không phù hợp quốc gia tiêu chuẩn. Tôn Minh Diệu cười lạnh, ta cũng là xử lý bất động sản ngành nghề bình thường mà nói, hiện tại đóng nhà lầu bình thường có thể chịu 6 đến cấp 7 địa chấn cũng đã là lương tâm nhà đầu tư. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi, chẳng lẽ ta đóng lâu không phù hợp tiêu chuẩn này? Trần Phàm lắc đầu, là không phù hợp tiêu chuẩn của ta. Ta ra tiền, không phù hợp tiêu chuẩn của ta, cho nên ta phá hủy nó. Có ý kiến? Tôn Minh Diệu cười ha hả lắc đầu. Quả nhiên không hổ là đại lão bản, nói chuyện liền là bá khí mười phần. Trần lão bản là có tiền, đắp kín lâu tùy tiện phá hủy ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chỉ bất quá ngươi dạng này một làm, để cho ta thật mất mặt. Chương 1330, nên tới vẫn là tới. Chương 1330, nên tới vẫn là tới. Đi ra lẫn bảo, giảng cứu liền là một cái mặt mũi. Tôn Minh Diệu mỉm cười, ngươi để cho người ta tại trước mắt bao người phá hủy ta đóng lâu, thì tương đương với trước mặt mọi người đánh ta cái tát. Mặt khác, công ty của chúng ta danh dự lần này sự kiện bên trong cũng nhận nói xấu. Trần tổng có nghĩ tới hay không vấn đề này? Trần Phàm lắc đầu. Chưa từng có. Trong mắt của ta, làm sai liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Đã Tôn thiếu làm sai, không phù hợp ta quy định, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Mặt khác, ta người hôm qua tới tìm Tôn thiếu hiệp thương, kết quả lại liền người đánh vào bệnh viện. Tôn Minh Diệu đột nhiên vung tay lên. Cho cười. Ngươi nói là ta người đánh liền đúng vậy a? Ta còn nói bọn hắn trên đường treo chọc không nên dây vào người, bị người đánh đâu? Có quan hệ gì với ta? Trần Phàm chằm chằm vào đối phương liếc mắt nhìn chằm chằm, hít sâu một hơi. Tôn thiếu nói như vậy lời nói, ta cảm thấy hôm nay không cần thiết bàn lại đi xuống. Tôn Minh Diệu cười nhạo một tiếng, vốn là không cần thiết đàm. Ta hôm nay sở dĩ tới, là xem ở về mặt thân phận của ngươi, cho ngươi cái bề mặt. Nhưng là ngươi không nể mặt ta, ta tự nhiên không cần lại chi ngươi. Bạch Nhược Tuyết có chút nhịn không được, thân thể nghiêng về phía trước vừa muốn nói chuyện, kết quả dưới đáy bàn lại bị Trần Phàm một thanh đè xuống bàn tay. Bạch Nhược Tuyết sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Trần Phàm, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Trần Phàm mặt không thay đổi nhìn về phía Tôn Minh Diệu. Cái kia không biết Tôn thiếu tưởng giải quyết như thế nào chuyện này. Rất đơn giản. Tôn Minh Diệu dựng thẳng lên hai ngón tay, ngươi là đại lão bản, ta có thể cho ngươi cái bề mặt, không cần xin lỗi. Nhưng là ngươi nhất định phải đền bù công ty của ta danh dự. 20 triệu a. Coi như lúc không đánh nhau thì không quen biết. Thứ nay về sau, mọi người liền xem như bằng hữu. Mặt khác, cái này tòa nhà ta có thể một lần nữa giúp ngài che lại. Trần tổng còn đừng cảm thấy nổi nóng, ta nói lời nói này, tuyệt đối là xem ở ngươi là có thể kết giao lão bản phân thượng, cái này nếu là những người khác, ta chẳng thèm để ý hắn. Ta không ngại cùng ngươi đem lời đặt xuống ở chỗ này, ở cái địa phương này, nếu như ta không gật đầu, không có bất kỳ cái gì công ty dám ở nơi này đóng lâu. đừng nói đóng lâu, ngay cả khí giới bọn hắn đều kéo không tiến vào. Người tin hay không? Trần Phàm cười ha ha, xem ra trước đó đích thật là đánh giá thấp Tôn Thiếu năng lực a. Bất quá ta người này nhận lý lẽ cứng nhắc, đúng liền là đúng, sai liền là sai. Ta không cảm thấy ta bên này làm sai, cho nên, Tôn Thiếu, hiện tại ngươi chỉ còn lại hai lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta đi pháp luật chương trình, để pháp luật đến giải quyết. Thứ hai, Trần Phàm đưa tay chỉ phía ngoài đám người kia. Nhìn thấy bọn hắn sao? Ngươi có người, ta cũng có người, ngươi nếu là không thoải mái, chúng ta có thể dùng nam nhân kia phương thức giải quyết một cái. Đương nhiên, sinh tử nghe theo mệnh trời. Như thế nào? Bạch Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Trần Phàm. Tôn Minh Diệu đồng dạng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Trần Phàm có thể nói ra lời nói này, đơn giản so với hắn còn muốn vô lại. Đến cùng ngươi là lưu manh hay ta là lưu manh? Tôn Minh Diệu chằm chằm vào Trần Phàm nhìn qua, ánh mắt lại vụng trộm nhìn thoáng qua bên ngoài đám người kia. Nguyên bản chuẩn bị động thủ tâm tư, đột nhiên lại đang nghi. Hắn cảm thấy Trần Phàm đã dám như thế có tự tin chạy đến trên địa bàn của mình cùng mình gặp mặt. Nhất định có hậu thủ, nói không chừng xung quanh còn cất giấu càng nhiều nhân thủ, mình không có phát hiện. Tôn Minh Diệu hít sâu một hơi, cảm thấy đoán được Trần Phàm kế hoạch. Nhịn không được cười lạnh một tiếng. Có chút ý tứ. Không hổ là đại lão bản, nói chuyện đều như thế bá khí. Đã đàm phán không thành vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục hàn huyên. Sự tình bên trên gặp thôi. Trần Phàm cười nhạt một tiếng, không đưa. Tôn Minh Diệu đứng dậy, ôm bên người bạn gái hướng ngoài cửa đi vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn qua. Thiện ý nhắc nhở một chút Trần lão bản, nơi này là vùng núi, núi cao hoàng đế xa, Trần tổng tốt nhất sớm chút rời đi, không phải trên đường phát sinh điểm này ngoài ý muốn. Chậc chậc, vậy nhưng không liên quan gì đến ta. Trần Phàm cười gật gật đầu, ta ơn Tôn thiếu quan tâm. Đi. Sau khi ra cửa, Tôn Minh Diệu thét to một tiếng, vung tay lên, mang theo một đám người bắt đầu rút đi. Bạch Nhược Tuyết hiếu kỳ hỏi, vì cái gì không động thủ? Trần Phàm hướng cổng phương hướng nhìn thoáng qua. Gia hỏa này cũng không phải cái bao cỏ, nếu như ta không nhìn lầm, đường cái đối diện có hắn gọi tới phóng viên. Bạch Nhược Tuyết đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hiểu được. Bởi vì Trần Phàm danh khí quá lớn, cho nên Tôn Minh Diệu chỉ cần bắt lấy Trần Phàm động thủ đánh người điểm này, tùy tiện chụp mấy tấm hình truyền đến trên mạng, liền có thể cho Trần Phàm một kích chí mạng. Bạch Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, coi như không phải cái bao cỏ cũng là rác rưởi. Trần Phàm đứng dậy cười ha hả trêu ghẹo nói, vậy liền không cần thiết cùng rác rưởi sinh khí. Đi. Loại người này muốn thu thập hắn về sau có rất nhiều cơ hội. Trần Phàm từ túi bỏ tiền cho lão bản tính tiền, sau đó mang theo Bạch Nhược Tuyết đi ra ngoài. Bây giờ đi đâu? Bạch Nhược Tuyết nhìn thoáng qua Trần Phàm, ta không nghĩ đi thẳng về, ta muốn bốn phía dạo chơi. Trần Phàm vô ngữ, ngươi là muốn câu cá à, đem đối phương điều ra đến, sau đó thừa cơ giải quyết phiền phức. Không được, a chí ít lần này không được. Đã ta đủ phải, ta liền phải cam đoan an toàn của ngươi. Bạch Nhược Tuyết trợn mắt chừng một cái, an toàn của ta không cần ngươi quan tâm. Trần Phàm bất đắc dĩ nói, như vậy đi, ngươi nếu là muốn đến khắp nơi nhìn xem, ta có thể dẫn ngươi đi. Bạch Nhược Tuyết hứng thú, đi cái nào? Phồn Tinh Từ Thiện Cơ Kim gần nhất vừa tiếp vào một nhóm xin danh sách, trong đó kể bên này liền có hai chỗ trường học. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo giúp ta đi hiện trường nhìn xem, kiểm tra một chút đối phương trường học phù hợp hay không yêu cầu. Có thể. Bạch Nhược Tuyết cảm thấy cái này có ý tứ, thế là gật đầu đồng ý. Trần Phàm cho Phùng Phá Quân một cái ánh mắt, đối phương lập tức làm thủ thế, 10 cái bảo tiêu bắt đầu lên xe. Bạch Nhược Tuyết tự nhiên vẫn là ngồi Trần Phàm xe, lần này trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngồi vững vàng, nịt dây an toàn. Trần Phàm nghiêng người tới, chủ động giúp Bạch Nhược Tuyết nịt dây an toàn, khiến cho Bạch Nhược Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên có chút im lặng. Ngươi là ta gặp qua sợ chết nhất kẻ có tiền. Trần Phàm cười cười, cái này cùng có sợ chết không quan hệ, chủ yếu là muốn dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Nơi này đều là đường núi, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn, coi như phiền toái. Bạch Nhược Tuyết trợn mắt chừng một cái, không cùng Trần Phàm giải thích. Đội xe xuất phát, Trần Phàm lái xe tại phía trước nhất dẫn đường. Vừa lái một bên cùng Bạch Nhược Tuyết thuận miệng hàn huyên vài câu, điện thoại di động vang lên. Trần Phàm cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó lại liếc qua Bạch Nhược Tuyết. "Uy, cô vợ trẻ." Nghe xong giọng điệu này, Bạch Nhược Tuyết khẽ miệng nhịn không được cong lên. "Các ngươi hoạt động kết thúc, chuẩn bị đi ăn cơm chưa sao?" "Ừm, ta đến qua ngươi không cần chờ ta. Cơm nước xong xuôi ngươi đi xem một chút Tiến Nhi bọn hắn, sau đó chờ ta trở về chúng ta một khối về biển mây." Nhìn xem Trần Phàm cùng đầu bên kia điện thoại trò chuyện ngữ khí cùng thần thái, Bạch Nhược Tuyết trong lòng có chút phức tạp. Nàng nhìn ra được, gia hỏa này là chân ái mình cô vợ trẻ. Bạch Nhược Tuyết trong lòng đột nhiên sinh ra một trò đùa ý nghĩ, nếu là mình bây giờ nhẹ nhàng tặng hắn một cái, đầu bên kia điện thoại không biết có thể hay không nghĩ như thế nào. Trần Phàm cười ha hả cùng đầu bên kia điện thoại giải thích mình đang chuẩn bị đi trên danh sách trường học thị sát một cái. Ngươi muốn cho bọn nhỏ mua chút lễ vật? Mua thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này chính mình quyết định là được, còn phải hỏi ta à? Trần Phàm cười ha ha một tiếng, nhà ta không đều ngươi quản tiền mà, tùy tiện hoa a lời nói không có kể xong, điện thoại đầu kia liền chuyển đến một tiếng kinh hô. Trần Phàm sững sờ, cô vợ trẻ, thế nào? Vừa nói xong, cũng cảm giác ô tô lung la lung lay, kém chút mất khống chế xông ra đường núi. Bạch Nhược Tuyết giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Trần Phàm hai tay gắt gao nắm lại tay lái, một giây sau, hai người từ kính chắn gió tận mắt thấy phía trước 20-30 mét bên ngoài mặt đường đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt đổ sụp. Mà ven đường trên sườn núi, một đống tảng đá lăn lộn xuống, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Trên xe hai người lắc lư phảng phất ngồi đang nhảy lâu trên máy, ô tô đã hoàn toàn không bị khống chế. Trần Phàm lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Cỏ, động đất. Nhìn xem trước mặt Bạch Nhược Tuyết trắng bệch thần sắc hốt hoảng, giờ khắc này, Trần Phàm nội tâm một trận đắng chát. Em đi, nên tới vẫn là tới. Vâng. Một giây sau, ô tô trực tiếp bị một bên dốc núi lăn xuống một tảng đá lớn đụng bay, thuận đường bên cạnh lăn xuống dốc núi,